Chương 110, Nguyên Thừa Vũ. Lý Bí trên ghế rồng lại vuốt vuốt râu dài gật gật đầu nói, thiên biến 10 năm trước, bổn đế cũng biết rõ. Nhưng ngươi kể ra chuyện này, khiến ta càng cảm thấy vướng mắc. Như vậy, chẳng phải nhân gian đại địa, tuyệt sẽ không thể có tu luyện đạo nhân hay sao? Vậy Tam thập Tam thiên tướng kia, từ đâu xuất hiện? Cùng Phi, ngươi tốt nhất nên trả lời rõ ràng, tính mạng của ngươi đều dựa vào một lần này. Cự Giáp tướng Nghiêm Lam cũng gật đầu, cùng Ung Sơn Kỳ Vương ánh mắt sắc lạnh nhìn Cùng Phi. Cùng Phi kia mồ hôi chảy dài, từ sau sống lưng mồ hôi đã ướt đẫm áo lo sợ, lúc này từ từ ngẫm nghĩ, rồi mới nói thật rõ ràng. Thiên môn 10 năm trước, quả thực đã hút toàn bộ nội khí ra tu luyện đạo thuật về tiên giới. Thế nhưng, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn còn lo lắng nhân gian đại địa nếu rút đi quá nhiều lực lượng, sẽ không còn thực lực chống lại các thế lực hải vực, bị yêu thú hành hành nhân gian, tàn sát nhân gian. Vì vậy, một lực lượng đã được giao chỉ cung trao cho quyền lực duy nhất ở nhân giới đại địa, những chấp pháp giả. Ngươi nói là chấp pháp giả? Chấp pháp giả sao? Đồng loạt toàn trường đều thốt ra câu hỏi kinh ngạc, Lý Bí im lặng chốc lát cố kìm nén tâm trạng mà từ tốn hỏi. Ngươi nói chấp pháp giả này là như thế nào? Cùng Phi lắc lắc đầu. Không ai biết rõ ràng về lực lượng chấp pháp giả này, chỉ biết tiên giới từ 100.000 vạn môn phái tu tiên cuối cùng lựa chọn ra bọn họ, không biết là bao nhiêu người, thực lực ra sao. Vậy theo ngươi nói, Tam thập Tam thiên tướng kia cũng chính là chấp pháp giả? Cùng Phi gật gật đầu. Chính là như vậy. Ung Sơn Kỳ Vương đống vô bản tức giận nói, ngươi nói láo, bọn chúng sao có thể là chấp pháp giả? Chấp pháp giả mà lại phải cúi đầu trước tên phản tặc Phi Mạnh An hay sao? Kỳ Vương bất giận, lời ta nói chính là thật. Chấp pháp giả căn bản sẽ không dễ dàng thần phục nhân loại như vậy, lý do Tam thập Tam thiên tướng thần phục Phi Mạnh An chính là bọn họ bị hắn ép buộc ký huyết ước. Huyết ước? Tại sao bọn họ phải ký kết huyết ước với Phi Mạnh An? Cái này, thực ta cũng không có nắm rõ ràng, đế quân, những gì ta biết ta đã đều nói. Có phải ngài vẫn nên trọng dụng Cùng Phi này hay không? Cùng Phi cúi đầu khẽ tự đắc ý, cho rằng những thông tin mình đưa ra đã đủ to lớn. Cái mạng nhỏ không những có thể giữ được, mà còn có thể được Lý Bí trao cho tự quyền, nắm lấy thực quyền trong tay. So với dưới trướng của Phi Mạnh An, sẽ không kém mấy phần. Thế nhưng Cùng Phi lại chỉ thấy Lý Bí khẽ mỉm cười vớt râu gật gù, điều này có vẻ quá dễ dàng. Trong lòng Cùng Phi hắn cảm thấy có một nỗi bất an. Cùng Phi, ngươi thân là tội đồ phản chúa, hôm nay không những không muốn ta không giết ngươi, mà còn muốn ta phong quyền cao chức trọng. Lý Bí giọng nói khẽ đay nghiến kéo dài, Cùng Phi lập tức toàn thân sợ hãi run lẩy bẩy vội vã quỳ xuống. Đế quân, là ta quá lỗ mãng, bây giờ không cần cái gì, chỉ cần cho ta toàn mạng, ta cái gì cũng sẽ làm cho ngài. Hắc hắc, chính là đơn giản như vậy. Ung Sơn Kỳ Vương một bên cười ồm ồm, trọng cung mạnh mẽ dương lên cao. Một lần là phản thần, cả đời đều là phản thần, quy tắc này vĩnh viễn không thay đổi, ngươi vẫn lầm tưởng sao? Phật. Mũi tên từ cự cung bay đi, lập tức đem đầu lâu Cùng Phi hạ xuống, hắn căn bản vẫn chưa kịp nói lời gì, hai cặp mắt vẫn tròn xoe đầy sợ hãi. Một lời biện minh cũng không có khả năng đưa ra thêm nữa. Lý Bí phẩy tay một cái nữa, đã có quan nội thị vội vã đến dọn xác. Nghiêm Lam thống lĩnh meo mày đánh giá, rồi mới cúi mình trước Lý Bí nói: "Việc nhân gian còn có chấp pháp giả, ta cần phải lập tức trở về hải để hồi báo nhân vương, mong tín sử thánh quân phê chuẩn." Lý Bí lại phất tay: "Cái này không cần thống lĩnh phải bẩm báo, ta cho người toàn quyền quyết định. Lần này nhân vương bế quan đã 3 tháng, việc tìm tung tích Vân Mộng Đảo đã có tiến triển rồi chứ?" "Vẫn chưa có tiến triển gì, nếu thực sự có thể tìm ra Vân Mộng Đảo như lời nhân vương nói, thánh chiến quân đoàn nhất định sẽ thành lực lượng mạnh mẽ nhất nhân giới. Ngươi mau trở về Việt Dương thành hồi báo nhân vương, chỉ cần để lại 300 thánh chiến binh, còn lại toàn bộ đem theo hỗ trợ nhân vương tìm ra tung tích Vân Mộng Đảo." "Tuân mệnh tín sử thánh quân." Mấy trăm thánh chiến binh khẽ túi mình giảm giảm xuống, sau đó thoáng chốc biến mất. Ngoài Ô Diên thành khoảng 10 dặm, có một chiến thuyền thiên địa nguyên lực hình rồng lớn, mấy trăm người Nghiêm Lam thống lĩnh đều xuất hiện ở đây, lần lượt từng thánh chiến binh tiến lên chiến thuyền. Lúc này sau khi thánh chiến quân đoàn rời khỏi Ô Diên thành, Lý Bí được tin Nguyên Thừa Vũ ngoài thành Ô Diên muốn gặp mặt Lý Bí. Lý Bí lập tức cười lạnh, đem theo 3 vạn quân do Ung Sơn Kỳ Vương thống lĩnh, 300 thánh chiến binh cải trang thành cấm vệ quân, lập tức dựng trướng đài đối mặt Nguyên Thừa Vũ. Nguyên Thừa Vũ mang ấn vị thượng đại thần do Lý Bí lúc trước đích thân trao quyền lực, hôm nay ngang hàng với Khâm Thiên Sử Cơ cùng nhau phân thiên hạ làm năm, loạn phân tranh. Đến hôm nay Lý Bí muốn diện Ngũ Hùng, lại cho gọi Ngũ Hùng đến một lần cuối muốn mỗi người đều phải quy thuận, cuối cùng lại chỉ có 2 người Nguyên Thừa Vũ và Phi Mạnh An xuất hiện. Phi Mạnh An bị đánh đến mức bỏ hết bộ hạ hy sinh để chạy trốn, còn lại Nguyên Thừa Vũ vẫn chưa biết tin, còn Dương Dương tự đắc bày trướng đài ngoài Ô Diên thành, dùng rượu thịt với bộ hạ để tiêu khiển. Tận đến khi 3 vạn quân của Lý Bí vây chặt quanh 3000 thiết kỵ của Nguyên Thừa Vũ, hắn ta vẫn chẳng mảy may bận tâm. 3000 thiết kỵ này thực quá dũng mãnh, hôm nay Nguyên Thừa Vũ có gan đến đây, cũng đã tính trước đến chuyện Lý Bí vây công, cho nên đến lúc này bị ham giữa 3 vạn quân của Lý Bí, Nguyên Thừa Vũ vẫn hết sức bình tĩnh, tựa như 3 vạn quân kia chỉ là kiến hôi. Lý Bí dựng xong trướng đài, cũng cùng bộ hạ bước lên trướng, tuy nhiên không có dùng rượu thịt, mà đều xếp hàng thành trận thế ngay ngắn. 3 vạn quân lúc này cũng dàn binh đầy khí thế, mỗi cánh quân đều được áp dụng trận mạch, tạo thành trận thế tứ tượng danh bất hư truyền. Lý Bí đem theo 300 thanh chiến binh, lần này cũng mang hoài tâm bắt gọn Nguyên Thừa Vũ vào trong tay. Phiên trung thượng đại thần Nguyên Thừa Vũ nắm giữ Đông quận Kinh Gia, gần như lãnh thổ của Đông quận 8 phần là của cố triều Đại Mông Đế quốc. Binh lính đều là thảo nguyên dân tộc, ưa cưỡi ngựa, còn một chi binh chủng rất mạnh của Đông quận là những con điểu ngư kết hợp lạc đà. Nguyên Thừa Vũ có đến gần 100 vạn binh mã, thế nhưng 100 vạn binh tinh anh nhất lại chính là chi thiết kỵ lần này hắn mang đến Ô Diên thành. Nguyên Thừa Vũ thấy Lý Bí dàn binh bố trận, vẫn ung dung nằm im thưởng rượu nhấm nháp. Mỹ nữ giai nhân cũng được hắn đặc biệt đem đi mấy người, đặc biệt đàn ca sáo nhị đều tập hợp đủ cả. Trướng đài của Nguyên Thừa Vũ lúc này tựa như một biệt cung nhỏ, xa hoa truy lạc, mấy ai nếu nhìn thấy cảnh này, sẽ nghĩ rằng Nguyên Thừa Vũ thực bất tài và vô dụng, trận thế như vậy, hai bên giao tranh, nhất định chưa đánh đã tan. Nhưng kỳ thực chi binh chủng này của Nguyên Thừa Vũ quả thật có thực tài, chỉ cần kẻ nào lầm tưởng như vậy, vội vã phát binh, cho rằng thế trận như vậy chẳng khác nào quả ngọt, lập tức sẽ bị Nguyên Thừa Vũ làm cho đau khổ, quả ngọt của hắn chính là có độc. Lý Bí nhận thấy bài binh bố trận đã xong, bộ hạ cũng xếp ngay ngắn nhìn xuống hạ trướng, lúc này mới háng giọng nói lớn: "Chẳng hay có phải Trọng Khanh đấy không?" Trọng Khanh là tên tự của Nguyên Thừa Vũ, Nguyên Thừa Vũ bình sinh ghét nhất kẻ nào đem tên tự của mình ra gọi. Hôm nay Lý Bí lại giống tên hắn lên trước ba quân, hắn thận hận không thể băm vằm Lý Bí. Nguyên Thừa Vũ nghe thấy Lý Bí như vậy, trong lòng đã phát hỏa, miệng muốn phun ra một búng máu, nhưng vẫn cố gượng cười nói: "Bổn đại thần được tin đế quân cho gọi, không ngại ngàn vạn dặm xa đến đây cúi mình. Thế mà đế quân ngài lại bố trận ba vạn binh ra đón tiếp, đem tên tự của ta rêu rao giữa ba quân. Thần ấy làm hân hạnh thay." Lý Bí nghe ra trọng giọng nói của Nguyên Thừa Vũ có chút ngây nghiến, biết mình đã thực sự chọc giận được hắn, trong lòng thống khoái cười lớn nhưng ngoài miệng vẫn nhăn mặt lắc đầu. Phiên Trung phủ được bổn đế lập lên mười mấy năm trước, đến hôm nay ở Nam Thiên cũng không còn ngại kẻ nào, hôm nay nể mặt bổn đế đến đây, ta cũng thực rất ngạc nhiên là chỉ có 3000 người. Đất Đông quận dân số ước vạn, trăm vạn binh có thừa, vậy mà chỉ có 3000 người, quả thực cũng nể mặt Lý Bí ta lắm. Ha ha, đế quân không biết đó thôi, chỉ cần 3000 người này là đã đủ mượn thủ cấp của ngài xuống chơi tạm rồi. Nguyên Thừa Vũ trong bụng đã đầy tức giận, cũng không muốn trêu đùa với Lý Bí, lúc này lập tức nói thẳng. Ung Sơn Kỳ Vương tức giận hét lớn: "To gan, đạo quân thần sao dám nói nghịch đạo bất trung như thế?" Từ trướng đài Ung Sơn dương lên cự cung bắn một cái phật xuống. Nguyên Thừa Vũ nhíu mày, Ung Sơn nổi tiếng đất Nam Thiên với danh hiệu xạ thần, có thể đối với Phi Mạnh An lúc trước Ung Sơn thực không đáng bận tâm, nhưng với Nguyên Thừa Vũ, Ung Sơn Kỳ Vương quả thực là một đối thủ đáng gờm. Trong hàng vạn lính của Lý Bí, có lẽ chỉ có duy nhất Ung Sơn Kỳ Vương khiến Nguyên Thừa Vũ phải dè chừng. Cự cung bắn xuống cự tiễn, đem theo ngàn vạn cây kim găm nhỏ lao tới theo. Ung Sơn lần này biết Nguyên Thừa Vũ chắc chắn sẽ sai bộ hạ đỡ được một nhát tên này của mình, cho nên mới tung theo một đám kim châm, muốn cho Nguyên Thừa Vũ không chết thì nhất định cũng phải chịu quả đắng. Nguyên Thừa Vũ thấy cự tiễn lao tới, liền hô lớn: "Gặt cái lông gà ấy cho bổn đại thần!" Mấy chục bộ hạ của binh đoàn thiết kỵ lao lên, lấy binh khí hợp sức mới hất bay được cự tiễn, nhưng người nào người nấy thật không ngờ Ung Sơn lại tung theo một đám kim châm, lập tức bị cắm đầy mặt như lông nhím. Nguyên Thừa Vũ mặc dù được bộ hạ chắn cho cự tiễn, nhưng cũng không tránh khỏi vài mũi kim châm tiến thẳng vào con đầu. "Ung Sơn, ta muốn giết ngươi ba!" Nguyên Thừa Vũ hống lớn một tiếng đầy tức giận. Ung Sơn Kỳ Vương trên trướng đài biết một kích của mình đã đắc thủ liền cười khanh khách. Chương 111, Long Vương chiến. Phi Thiên Đồ nhận lấy một kích đại lễ của bổn đế. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ lớn tiếng hống lên, thân mình lập tức hóa thành cự long dài mấy trăm trượng. Đôi rồng mạnh mẽ quật xuống đám người hải vực hỗn loạn, Phi Thiên Đồ tu vi yêu đế trung kỳ, cũng không mảy may quan tâm, lập tức tế xuất pháp bảo sinh ra ngày kháng. Cơ hồ đồng thời cùng một lúc Tây Hải Long Vương phát sinh tranh đấu với Phi Thiên Đồ, ba vị Long Vương còn lại cũng đồng thời ra tay. Hải vực hỗn loạn xưa nay khó áp chế, sinh ra một cỗ thế lực tương đương tứ đại Long cung phân tranh. Tứ đại Long Vương hôm nay dù bất cứ một người nào phát sinh đại chiến với hải vực hỗn loạn thế lực, ba vị còn lại cũng phải lập tức xuất thủ tương trợ, mặc dù bình thường tứ đại Long Vương vẫn có phát sinh tranh đấu lẫn nhau, thế nhưng gặp khi ngoại vực xâm lấn lại lập tức liên thủ, căn bản là lợi ích đồng căn, không thể không hỗ trợ. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ đầu sọ châm ngòi đại chiến, tuy ba người còn lại có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không xuất thủ. Phi Thiên Đồ dẫn đầu hải vực thất đại thế lực đối chiến, cũng hung hãn tung ra toàn bộ thực lực. Hải vực hỗn loạn tương quan tu vi có thể không so sánh với tứ đại Long Vương, thế nhưng mỗi người lại đều nắm trong tay thủ đoạn phi phàm. Tựa như Hắc Long gia tộc Long Thiền Viên, tu vi mới chỉ đạt đến yêu đế sơ kỳ, thế nhưng có hóa thân Hắc Long Thần, lại có thể so sánh với Nam Hải Long Cung Long Đỉnh tu vi yêu đế trung kỳ chiến một trận. Thông Thiên Ngư Bảo của Ngư Dực Thần Cung thực lực cũng tương đối như vậy, có thể cầm chân được một vị Long Vương như Bắc Hải, phối hợp với Tiên Yên Bảo Hạp cũng có thể so sánh đại chiến không phân cao thấp. Ba vị yêu vương còn lại tu vi cũng đã là yêu vương đỉnh phong, chạm ngưỡng yêu đế chi cảnh, hợp lực chiến với Long Ngạo đều là bình thủ. Cộng thêm thủ đoạn pháp bảo phong phú, cho dù khoảng cách giữa yêu vương và yêu đế trên lệch cao vạn trượng vẫn có thể khắc phục. Chính vì vậy hải vực hỗn loạn tồn tại vô số năm tháng, là mầm mống tai họa của nhân giới. Tứ đại Long Vương mặc dù muốn xuất mã bình loạn nhưng cơ bản vẫn là lực bất tòng tâm. Trừ phi cấp bậc đế thánh truyền thuyết như Ngọc Hoàng Đại Đế phủ xuống nhân giới mới có thể đem cỗ thế lực này gạt bay. Đế thánh cảnh là phạm trù không thể so sánh, cơ hồ từ đế cấp cường giả bước lên đế thánh, một bước thành thánh. Cho dù là lực lượng pháp bảo triệt để thông thiên cũng chỉ là mỗi vo ve không đáng nhắc tới, một tay đế thánh cảnh quét ngang toàn giới không địch thủ. Chính là không còn có thể so sánh về lực lượng, mà đó hoàn toàn là phạm trù tính chất lực lượng mang sự khác biệt hoàn toàn. Chính vì vậy, bao nhiêu lâu nay có vô vàn số kẻ truy cầu đạo đế thánh cảnh như Tây Hải Long Vương và Đông Hải Long Vương vậy. Bước vào đế thánh cảnh, một bước lên mây, thậm chí có thể một tay nắm toàn một giới điều động giống như quỷ thánh và đại đế. Hôm nay mấy đại yêu vương yêu đế nhân giới hỗn loạn chi chiến, mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế có thủ đoạn thông tiên đánh xuống thông đạo tiên giới triệu tập tu luyện đạo nhân, thế nhưng vì ngăn cách giới lực lượng lại không thể tự thân xuất mã. Đạt đến đế thánh cảnh, ngăn cách giới lực xảy ra bài xích rất lớn, chính vì vậy cho nên mới không dẫn tới hiện tượng tai họa như quỷ thánh và đại đế trực tiếp vén xuống nhân giới chi phối thế lực. Hai đế thánh cảnh mặc dù thủ đoạn triệt để thông thiên nhìn qua các giới, nhưng mắt thấy Long Vương đại chiến hải vực hỗn loạn vẫn là ngấm ngầm lắc đầu. Quỷ thánh trong lòng ngấm ngầm ủng hộ hải vực hỗn loạn thế lực, đồng dạng đây cũng là hậu chiêu lá bài của hắn, cho nên việc hỗn loạn thế lực chiến thắng vẫn là hết sức trọng yếu. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù dường dưng không mấy quan tâm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ủng hộ Long Vương thế lực, dù sao tứ đại Long Vương cũng là trực tiếp quản lý của Giao Chỉ Cung, hôm nay nếu đế hải vực hỗn loạn chiến thắng, cho dù là Giao Chỉ Cung cũng cảm thấy mất mặt, đường đường luôn tự nhận chí cao chấp mệnh tâm giới, lại bị hải vực hỗn loạn đánh cho không coi ra gì cũng thật không mấy mắt mặt. Đinh. Không phải còn một chiêu nữa sao? Hạ xuống đi. Đủ rồi, Phi Thiên Đồ, ngươi nhấm nháp cái đuôi của bổn đế như vậy còn không mau bông. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ liên tục hống lớn quật đuôi rồng, Phi Thiên Đồ lại không ngừng dùng pháp bảo kẹp lấy nhất định không bông, muốn khống chế con rồng bất trị Long Nhĩ. Bên kia Tam Đại Yêu Vương đỉnh cấp quần chiến với Đông Hải Long Vương hợp sức qua lại, pháp bảo tung bay lập loè sáng chói, Đông Hải Long Vương bản thể to lớn đồ sộ hiện ra, quật đuôi rồng xuống muốn đập chết ba yêu vương rồi mỗi vo ve bên cạnh, nhưng mà hết sức khó chịu cũng không thể làm được. Đông Hải Long Vương vậy rồng có sức chống chịu bền bỉ nhất định, pháp bảo của Tam Đại Yêu Vương công kích cơ hồ không chút mảy may. Bên kia Hắc Long gia tộc Long Thiền Viên hiện ra bổn thể của Hắc Long thần kích cỡ tương đối đồ sộ cùng với Nam Hải Long Vương Long đỉnh quần chiến. Không trung hai con rồng lớn một đen một xanh gầm gừ liên tục nổ hống lao vào nhau, mỗi lần đuôi rồng đều như phô thiên cái địa lập xuống. Sóng nước lập tức quần quận dâng trào cao đến cả ngàn mét ầm ầm lao đi. Long Thiền Viên từ đầu rồng phun ra lôi điện không ngừng công kích Long Nhĩ. Long Nhĩ thủ đoạn cũng triệt để không hề kém cạnh, từ đầu rồng phun ra một khỏa kim châu, đem toàn bộ công kích lôi điện đều một mực hóa giải. Chỉ vì một bạch ngọc nhân không dưng xuất hiện, đã khiến cho hai cỗ thế lực quanh quanh xuất chiến. Sóng gầm dữ dội. Lúc này cội nguồn gốc dễ mọi vấn đề, Triệu Kim Nam, một mặt vừa từ Nam Thiên Đế quốc châm ngòi phát động chiến loạn nội chiến, hắn cũng không ngờ chính mình là kẻ đầu sọ châm ngòi hỗn chiến ở hải vực hỗn loạn. Triệu Kim Nam sau khi tự xưng vương hiệu, lấy hiệu Nhân Vương, hạ xuống mệnh lệnh Nhân Vương thánh chiến cho Lý Bí, đã quay trở lại biển cả. Vạn vạn cư dân thạch thất thành vượt qua nguy hiểm trùng trùng, cuối cùng đáp xuống nhân giới được Triệu Kim Nam xác định được một tòa thiên đảo, thiên địa linh khí cực kỳ sung túc, ở đây có một vài cỗ thế lực cường ngạnh chiếm cứ, nhưng cũng bị Triệu Kim Nam xuất động lực lượng tiêu diệt toàn bộ. Thiên đảo rộng đến mấy trăm vạn dặm, tuyệt đối có thể so với một phiến đại lục. Tại đây Triệu Kim Nam kiến tạo lên một cỗ thế lực khổng lồ, bắt đầu xây dựng tiên thành lớn mạnh. Tiên thành này được hắn gọi là Việt Dương, Việt cảnh Triệu Dương như cơn sóng dữ quần quận mà lao tới, là xu hướng của thời đại bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Cũng như việc thánh chiến tín ngưỡng cũng là xu hướng của thời đại vậy. Loạt loạt binh đoàn thánh chiến bắt đầu được kiến tạo, ban đầu từ căn cơ Triệu Thánh Tông phát triển ra, sau đó Triệu Kim Nam xuất ra toàn bộ siêu tầm công pháp trước nay. Cuối cùng nghiên cứu cải biến, giống như quân đoàn đen cấy thành lực lượng tín ngưỡng, không lâu sau từng chi binh đoàn thánh chiến mới xuất hiện, lại đem cho Triệu Kim Nam lực lượng trùng kích tu vi không hề nhỏ. Nội khí tầng 5 trung kỳ, nội khí tầng 5 hậu kỳ, nội khí tầng 5 đỉnh cấp. Vành ba. Qua mấy tháng thời gian tu vi Triệu Kim Nam đã tiếp cận nội khí tầng 6 sơ kỳ bình chứng. Tín ngưỡng lực bổ sung phối hợp thiên địa linh khí hút vào thân thể quần quận như sóng lớn, Triệu Kim Nam hung hăng trùng kích tu vi bình chứng. Vành ba. Vành ba. Liên tiếp 3 lần chạm vào tầng bình chứng tu vi, Triệu Kim Nam mồ hôi chảy dài liên tục nhíu mày. Xem ra công sức chuẩn bị bao nhiêu năm đến đây đã là giới hạn, muốn trùng kích tu vi xem chừng vẫn còn cần phải có một chút thủ đoạn. Triệu Kim Nam trong miệng lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền từ lâu bất chợt mở ra, bụi bặm quanh thân bám đã dày đặc, lúc này được hắn đẩy ra kình khí từ trong thân thể lập tức đã chấn bay sạch. Việt Dương Kính Bảo Điện, Nhân Vương đã xuất quan. Hơn mấy trăm tên đệ tử Triệu Thánh Tông oanh oanh kích động không ngừng lan truyền thông tin. Chẳng mấy chốc cả Việt Dương thành tin tức đã bao trùm. Hôm nay người người dưới cỗ thế lực của Triệu Kim Nam hắn, mỗi khi nhắc đến danh tự của hắn đều cảm thấy một cỗ dạo dực không nhỏ. Từ khi hắn xuất hiện cho đến khi kiến tạo Việt Dương thành truyền xuống tín ngưỡng công pháp, đã hình thành phong trào tu luyện quần quận của vô số nhân loại. Triệu Kim Nam hôm nay trong mắt mỗi người đều tồn tại hình tượng như một vị thánh, có thể thấy hắn đã gieo xuống tâm tưởng của mỗi người một đạo tư tưởng rất lớn. Cơ hồ muốn nói đến chuyện hôm nay trong Việt Dương thành có tâm tư muốn bán đứng hắn cũng là không thể nào. Ngàn vạn đệ tử đủ loại tông phái trong Việt Dương thành, đặc biệt là Triệu Thánh Tông đệ tử, đều lấy Triệu Kim Nam Nhân Vương là hình tượng duy nhất để thần tượng sùng bái, ước ao cùng nỗ lực muốn phấn đấu, truy cầu hào khí hừng hực. Chính vì vậy, mỗi một lần có tin báo Nhân Vương xuất hiện, lập tức sẽ có tin tức nhao nhao vang đến không ngừng. Chỉ cần được nhìn thấy Nhân Vương một chút, trong lòng mỗi người tựa như đối với tín ngưỡng đạo tự khắc có cảm ngộ không hề nhỏ, có ít người được loại cảm ngộ này tác động, không ngờ ngay sau đó tu vi cũng có bước đột phá tăng tiến nhất định. Cho nên điều này khiến cho mỗi một người trong thành Việt Dương lại càng hướng Triệu Kim Nam cuồng nhiệt gấp bội. Tin tức Triệu Kim Nam xuất hiện so với bảo vật hiện thế tính toán ra còn có trọng lượng hơn gấp mấy lần. Triệu Kim Nam xuất quan, xuất hiện tại Việt Dương Kính Bảo Điện, mấy vạn đệ tử vô số tông phái đã vây kín bảo điện, chỉ chờ một thời khắc tao ngộ Nhân Vương từ đó lấy được cảm ngộ. Mấy vị trưởng lão mỗi tông phái mỗi lần thấy tình trạng này cũng chỉ là cười trừ bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản bản thân chính bọn họ cũng không tự không chế được cố cùng nhiệt sùng bãi này. Chỉ là thân phận trưởng lão nên không thể làm trực tiếp như đám đệ tử, vây kín Việt Dương Kính Bảo Điện mong được thời khắc may mắn diện kiến Nhân Vương mà thôi. Tông chủ, một vị trưởng lão Triệu Thánh Tông cúi mình, tu vị chỉ chừng nội khí tầng 3 trung kỳ. Triệu Kim Nam ngồi xuống ghế chủ vị, đôi mắt đảo quanh bảo điện hướng trưởng lão kia hỏi tới. Tiệt Sương trưởng lão, đối với tung tích Vân Mộng Đảo mấy tháng nay vẫn chưa có tin tức gì sao? Bẩm tông chủ, dựa theo tin tức tông chủ cung cấp, cao thủ Việt Dương Thành đã phái đi mấy vạn người bao trùm bắt đầu phát tán, thế nhưng vì tu vi còn rất hạn chế cho nên chuyện này xem ra là tương đối chậm chạp. Hơn nữa tựa như Vân Mộng Đảo kia tùy thời có thể biến đổi quỹ tích xuất hiện, không phải là cố định một chỗ. Hòn đảo di động được. Triệu Kim Nam nhướng mày đánh giá, xem ra bảo vật không phải là dễ dàng tới tay như vậy. Trước kia hắn có thể may mắn lọt vào Vân Mộng Đảo, xem ra là tao ngộ khó cầu. Chương 112, Hải Lưu Kỳ Biến. Tông chủ, bất quá vẫn còn có một chuyện nữa khiến ta thắc mắc. Kiệt Xương trưởng lão trầm ngâm chốc lát cau mày rồi nói. Triệu Kim Nam chân mày cũng khẽ rung. Có gì trưởng lão cứ nói, liên quan đến trọng đại môn phái không nên tính toán. Kiệt Xương trưởng lão cũng gật gật đầu. Bên ngoài Việt Dương thành cách khoảng chừng trăm vạn dặm, tháng trước có thấy xuất hiện sự dị. Mấy đệ tử của cung gia rèn luyện lịch lãm khu vực này, đồng thời cũng tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Vân Mộng Đảo. Lại phát hiện thấy lưu vực của vùng biển đó lưu chuyển bất luận quy tắc đều rất rối loạn. Mấy tên đệ tử đó của cung gia sau đó tiến nhập lưu vực liền phát hiện, không ngờ trong hải lưu của lưu vực này ẩn hiện có dòng linh khí vô cùng nồng đậm. Tuy nhiên linh khí này lúc hiện lúc mất rất kỳ lạ, không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được. Cung gia cho rằng trong chuyện này có điều gì ẩn khuất, mấy ngày trước hồi báo vào chủ sự Việt Dương Kính Bảo Điện mấy vị trưởng lão. Nhưng ta thiết nghĩ việc này có lẽ hoàn toàn bình thường nên đã gạt lại, bất quá hôm nay tông chủ gặng hỏi, ta lại cảm thấy nên suy nghĩ lại một chút. không biết mấy tên đệ tử kia của cung gia có ở trong Việt Dương thành hay không. Phiền Kiệt Xương trưởng lão triệu kiến họ đến đây giúp ta. Kiệt Xương vội vã nói, tông chủ, mấy ngày trước mấy tên đệ tử đã hồi lại cung gia, bất quá ngày hôm qua bọn chúng đã tiếp tục ra ngoài lịch lãm, hiện không có người nào ở trong Việt Dương thành. Hai, khi nào mấy người kia trở lại, Phiền Kiệt Xương trưởng lão lưu ý lưu giữ bọn chúng. Ta hôm nay sẽ tiếp tục bế quan, tìm ra điểm mấu chốt đột phá, nếu không có kỳ ngộ, tháng sau ta sẽ rời Việt Dương trở lại Nam Thiên, đại nghiệp thống nhất Lục Châu cũng cần phải biết tiến triển ra sao. Triệu Kim Nam nói đến đây lại thấy Kiệt Xương trưởng lão tỏ ra mừng rỡ. Tông chủ, mấy ngày trước Nghiêm thống lĩnh vừa hồi phái, tạm thời đã tiến vào Quy Phong Linh bế quan, để ta lập tức gọi hắn đến đây, hắn nói có sự tình Nam Thiên cần thông chi cho tông chủ. Không cần, ta lập tức đến Quy Phong Linh, phiền trưởng lão tiếp tục quản lý sự vụ tông phái, không nên trễ nải. Tuân mệnh tông chủ. Kiệt Xương trưởng lão vui vẻ cười nói, Triệu Kim Nam thoát một cái liền dùng Điệu Công Chấn Sơn một thủ pháp vô cùng mới của hắn mới nghiền ngẫm ra, thoát cái biến mất vô ảnh tung. Điệu Công Chấn Sơn này là một trong năm loại thủ pháp mới đây Triệu Kim Nam sáng tạo, cùng bốn công pháp Biệt Vũ Ly Hoa Cường, Sơn Nguyên Quyền, Đại Long Hống, Lịch Khí Nhân Tâm tương đồng để thăng thực lực. Cựu đại công pháp uy chấn ma giới tuy có phần khủng bố, thế nhưng nói cho cùng đều là giết địch một vạn tự tổn 8000. Nếu không phải vô số lần giao chiến ma giới có kỳ nộ cùng trợ giúp, Triệu Kim Nam hắn đã thân tự hao kiệt, rơi vào nguy hiểm trùng trùng, không có bất cứ hạ chiêu nào làm lá bài. Hôm nay hắn hoàn toàn gạt bỏ cựu đại công pháp, nghiên cứu ra ngũ đại pháp công uy lực không kém mấy phần, thậm chí có phần hơn. Tuy nhiên lực lượng hao tổn bất quá chỉ bằng một nửa cựu pháp. Điệu Công Chấn Sơn thủ pháp này hình thành đã có thể thay thế Tuyệt Đỉnh Kinh Công. Tuyệt Đỉnh Kinh Công là công pháp ngự không hoàn hảo, tuy nhiên nội khí hao tổn cũng là tương đối lớn, nếu như nói bình thường sử dụng Tuyệt Đỉnh Kinh Công công pháp có thể nhẹ nhàng di chuyển. Nhưng nếu áp dụng vào trong chiến đấu, vận chuyển lên đến cực hạn lại cảm thấy có xuất hiện trở ngại. Trở ngại này tuy rất nhỏ nhưng nhiều lúc lại khiến thân thể trì trệ không thể tiến. Tuyệt Đỉnh Kinh Công công pháp vận động cực hạn có thể khiến Triệu Kim Nam hắn tạo ra di chuyển tương đương thần thông thuấn di truyền thuyết của tiên nhân, thế nhưng so với thuấn di đích thực nó lại chỉ là hàng nhái. Hôm nay Triệu Kim Nam mang hoài tâm chinh phạt tam giới, lại sử dụng công pháp nhái tiên nhân thì thật chuyện này chẳng khác chi nói hiệu nói vượng, chính là ba hoa liếm mép không có chút thực tế. Vì hắn dành mấy ngày nghiên cứu, cộng thêm thư tịch vô số của cung gia đem ra nghiền ngẫm thuấn di truyền thuyết, cuối cùng phối hợp nội khí tu vi cộng thêm tín ngưỡng lực hùng hậu, tái bổ sung Tuyệt Đỉnh Kinh Công gia tăng đường vào khí hải cực hạn, thân thể lưu động thông suốt tựa như tiên thể. Hơn nữa hôm nay hắn đích xác thân thể đã lộ sắc đến bán thần chi thể. Cho dù có không dùng công pháp, ngự không cũng có thể nhanh hơn tiên nhân cấp bậc vô số lần. Kết hợp cả hai điều kiện, cuối cùng Điệu Công Chấn Sơn hoàn mỹ ra đời. Triệu Kim Nam thân hình thoáng xuất hiện trước một tòa đại sơn. Đại sơn này không gì khác chính là Quy Phong Linh trong miệng Kiệt Xương trưởng lão kia nhắc tới. Quy Phong Linh này là do Triệu Kim Nam tổ hợp vô số pháp trận hắn nghiên cứu từ thạch thất thành bố trí, cuối cùng trong thành Việt Dương lựa chọn một ngọn núi thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Bố trí vô số trận pháp phong trận siêu cấp, cùng tụ linh pháp trận gia cố hàng trăm lần, tạo ra một thiên đường tu luyện cho tu luyện đạo nhân. Triệu Thánh Tông đệ tử không nghi ngờ gì sau khi tiến vào Quy Phong Linh này thực lực liền ầm ầm đề thăng. Không chỉ có phong bạo tràn ngập thiên địa linh khí nồng đậm có thể tôi luyện thể, mà cường độ linh khí trong này cũng gấp hàng nghìn lần bên ngoài, cơ hồ là dệt thành xương mù kín trắng. Đệ tử tiến vào Quy Phong Linh không nghi ngờ gì chỉ cần trong vòng một tháng liền tấn cấp liên tục, bét nhất một đệ tử nội khí ra tầng 2, tiến vào Quy Phong Linh 3 tháng, tu vi liền tăng tiến đến tầng 4 nội khí chuẩn tu vi. Chuyện này tiết lộ ra giới tu tiên Nam Thiên trước đây không nghi ngờ gì lập tức sẽ khiến giới tu tiên hổ thẹn. Thứ nghịch thiên như vậy xuất hiện, chỉ có siêu cấp cường giả truyền thuyết mới có thể làm được, Triệu Kim Nam hôm nay chính là siêu cấp cường giả có thể làm chuyện này. Quy Phong Linh xuất hiện cũng khiến cho vô số kẻ tự vô ngực xưng là cường giả cũng phải đỏ mặt, công sức trăm năm không bằng người tiến vào 3 tháng làm sao có thể chịu nổi. Nhưng mà tuy Quy Phong Linh được Triệu Kim Nam kiến tạo ra là một thứ đại bổ cho đệ tử chính tông, thế nhưng Quy Phong Linh quy mô lại quá nhỏ, cơ hồ từ lúc kiến tạo ra chỉ có các trưởng lão mới có thể tiến vào Quy Phong Linh tu luyện, còn về phần chúng đệ tử chỉ có cực kỳ xuất chúng mới được đặc cách vào đây, có điều loại đệ tử này Triệu phái vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong Quy Phong Linh lúc này toàn bộ là mấy chục vị trưởng lão tiến vào lịch lãm. Nói là trưởng lão, nhưng Triệu Thánh Tông mới tái lập không lâu, tu vi tất cả các vị trưởng lão không cần phải nói cũng cực kỳ thấp. Thế cho nên trước hết phải gia tăng tu vi các trưởng lão mới có thể khiến Triệu Thánh Tông có căn cơ vững chắc, mới có thể dưới đó mà trấn áp đám đệ tử đi vào khuôn khổ. Nghiêm Lam từ Nam Thiên quy hồi Việt Dương thành, thứ khiến hắn hấp tấp nhất muốn tiến vào chính là Quy Phong Linh này, vì nó có lực hấp dẫn thật lớn. Nghiêm Lam hôm nay tuy nắm chức thống lĩnh, nhưng vẫn nắm thêm vị trí là trưởng lão của Triệu Thánh Tông nên về cơ bản vẫn có tư cách tiến vào Quy Phong Linh tu luyện. Với mỗi tu luyện đạo nhân mà nói để thăng tu vi là thứ mỹ vị hấp dẫn nhất. Cho nên Nghiêm Lam trở lại Việt Dương trước tiến đến gặp Kim Nam hắn vẫn muốn đi qua Quy Phong Linh thưởng thức một phen. Đối với tu luyện đạo nhân mà nói, Quy Phong Linh này có thể coi là thánh đường tu luyện, thế nhưng đối với Triệu Kim Nam nó thực sự không có chút hấp dẫn. Tu vi của hắn bây giờ đã là tiếp cận chuẩn nội khí gia tầng 6, tiến vào Quy Phong Linh xác thực khả năng đề cao tu vi của hắn đã là rất thấp. Đặt đến tu vi bậc này, linh khí đối với hắn cho dù nồng đậm đến đâu, nhưng tiến vào gân mạch chỉ tựa như gáo nước đổ vào dòng suối lớn, thật không mấy tác dụng. Quy Phong Linh phân biệt phân làm 9 tầng, càng lên tầng cao hơn phong trận càng mạnh bạo, đồng thời cường độ linh khí càng đậm đặc. Triệu Kim Nam tiến vào phong trận tầng 1 gió gầm gào thét tới tấp nập tới, nếu là một tên đệ tử nội khí tầng 1 sơ kỳ, đảm bảo sẽ bị gió bực này cuốn đi lộn nhào liên tục kêu gào trong phong trận. Nhưng mà đối với Triệu Kim Nam, phong trận tầng 1 chỉ như gió nhẹ hiu hiu thổi. Tiến vào phong trận tầng 2 sức gió lập tức nâng lên một bậc, cơ hồ đạo bảo Triệu Kim Nam đã được bao phủ bởi lực lượng khủng bố của hắn cũng đã phập phồng nhẹ nhẹ. Tầng 2 này là dành cho tu vi nội khí tầng 2 trở lên. Triệu Kim Nam lại tiếp tục cất bước tiến vào phong trận tầng 3, trên miệng mỉm cười nhẹ nhẹ giật giảo. Phong trận tầng 3 không nghi ngờ gì cường độ phong bạo càng mạnh hơn, không những vậy trong gió lốc còn có băng đá đi kèm gây sát thương rất lớn. Tầng này Triệu Kim Nam đảo mắt nhìn quanh đã thấy có đến gần 20 vị trưởng lão của Triệu Thánh Tông, còn một vài người là trưởng lão thuộc cung gia cũng đang ở đây tôi luyện thân thể. Các vị trưởng lão kia đang tôi luyện thân thể không ngừng, thực lực vận chuyển công pháp chống đỡ, cơ hồ mỗi người đều là đạo bào tung bay phần phật rách đôi chỗ, râu tóc tung bay khắp mặt mày. Mỗi người đều đang gồng thân thể lên cực lực chống đỡ. Mấy người vừa thấy Triệu Kim Nam xuất hiện, ánh mắt liền lập tức kinh hỉ hô lớn. Tông chủ, Triệu Tông chủ. Mấy vị trưởng lão của cung gia cũng với mình, trong lòng họ đều cảm thấy hết sức may mắn. Đó là nhờ cung gia có quan hệ rất tốt với tông chủ Triệu phái là Triệu Kim Nam hắn, cho nên hôm nay mới có khả năng được tiến vào Quy Phong Linh này tu luyện để thăng thực lực, nếu như nói là trước đây, chuyện này quả thực là không thể nghĩ đến. Không nói nơi tựa như Quy Phong Linh hiếm có khả năng xuất hiện tại Thạch Thất Thành, mà cho dù có, sợ rằng cũng không đến lượt bọn họ có thể được tu luyện. Mấy môn phái đi theo đại chiến thuyền vượt từ ma giới trở về nhân giới, tuy cũng có đãi ngộ không tồi. Thế nhưng so với loại chuyện được tiến vào Quy Phong Linh này tu luyện vẫn là điều mơ tưởng. Triệu Kim Nam mỉm cười gật đầu. Các vị, cố gắng tu luyện thật tốt, sớm ngày vì thánh chiến đạo cống hiến. Vâng. Mấy trưởng lão lại hô to, Triệu Kim Nam tiếp tục giạt giáo bước tới bình chướng tiến lên phong trận tầng 4. Vừa bước vào phong trận tầng 4, linh khí chăn xóa lập tức che khuất tầm nhìn, ẩn hiện trong không trung còn va đập thêm những mảng vẫn thạch sắc bén lao tới, kèm theo là những khối băng to lớn lao theo vụ vụ. Tầng 4 này không nghi ngờ gì, là dành cho cao thủ nội khí ra từ tu vi nội khí tầng 2 hậu kỳ trở lên mới có thể tiến vào hứng chịu. Triệu Kim Nam đoán chừng Nghiêm Lam hắn ta chắc chắn ở tầng 4 phong trận này tu luyện, với tu vi của Nghiêm Lam hắn chỉ mới có nội khí tầng 2 hậu kỳ, cũng chỉ có thể ở trong tầng 4 này tu luyện. Linh khí đậm đặc che mờ như sương mù, nếu bằng mắt thường tuyệt đối không thể phân biệt được phương hướng trong này. Thế nhưng dù là như vậy cũng không thể làm khó Kim Nam hắn. Với thân thể đã đến bán thần, cộng thêm tu vi đạt tới chuẩn tầng 6 nội khí, đẳng cấp khí vương. Thân thức của hắn trong này có thể mạnh bạo mà bao trùm, chẳng mấy chốc đã lập tức phát hiện Nghiêm Lam đang cắn răng chống đỡ một khối vân thạch to lớn đến mấy mét cách đó khoảng mấy trăm bộ. Triệu Kim Nam cười cười bước tới, bàn tay vung lên, tức thì có một màn bình chướng bao quanh thân gạt đi phong bạo, lại khiến cho đạo bào của hắn lững lờ trôi nhẹ. Lại đi tiếp thêm một chút nữa, hắn lại đưa tay một cái gạt bỏ vân thạch đang khiến vị Nghiêm thống lĩnh kia phải cắn răng chống cự. Nghiêm Lam đang vận khí cương tận lực chống đỡ vân thạch, hắn thật không ngờ rằng mình vừa tiến vào phong trận tầng 4, chỉ vì quá hấp tấp đã vướng phải tảng vân thạch này vây khốn. Tiếp theo đó còn không có thời gian mà hấp thu linh khí tu luyện, cho nên phí hoài vài ngày vẫn là lực bất tòng tâm. Thậm chí còn cộng thêm vô số thời gian, trên vân thạch lớn lại càng tích tụ thêm vô số vân thạch nhỏ, khiến hắn lại càng phải cố hết sức. Nếu là điều kiện bình thường, vân thạch này đảm bảo không làm khó được hắn, thế nhưng với luồng phong bạo hiện tại, lại khiến hắn phải liên tục cắn răng chịu đựng. Nếu qua thêm một thời gian nữa, đảm bảo hắn không thể chịu nổi, chỉ có thể rời khỏi tầng 4 phong trận này mà không thể tu luyện. Vân thạch kia như có lực hút, cho dù hắn có tránh né thế nào cũng vẫn một mực bám theo hắn không rời, cho nên chỉ có thể rời khỏi phong trận tầng 4 này mới có thể thoát khỏi nó. Mà mỗi vị trưởng lão tức hiệu lại chỉ có thể tiến vào mỗi trận một tháng một lần. Nếu hắn rời bỏ trận này, e rằng tháng sau mới có thể quay lại. Mặc dù hắn là thân tình bằng hữu của Triệu Kim Nam, tùy ý có thể vào cũng được, nhưng như vậy lại khiến cho chư vị trưởng lão có tâm lý không phục. Cái điều kiện một tháng một lần này Triệu Kim Nam đặt ra, cũng là vì mục đích khiến cho mỗi người tu luyện trong phong trận có thể chịu đựng được đến cực hạn, từ đó mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Nghiêm Lam còn đang lắc đầu tiến thoái, lại bỗng cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng, vân thạch kia đã trực tiếp biến mất. Vốn hắn còn muốn tính đến phương án bỏ cuộc, nhưng xem ra vẫn có thể được tu luyện trong này một thời gian nữa. Ha 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 ha. Nghiêm Lam đang vui mừng chuẩn bị vận công tu luyện, lại thấy tiếng cường từ không trung vang tới liền giật mình. Chốc lát thấy Triệu Kim Nam hiện hiện liền cười nói: "Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ vì sao vân thạch kia biến mất, thật không ngờ là tông chủ đã ra tay." Nghiêm Lam cúi mình xuống tạ một tiếng lại ngẩng đầu lên, Triệu Kim Nam lại vui vẻ giạt giảo nói: "Nghiêm Lam huynh từ Nam Thiên trở về, không đến gặp bằng hữu đã trực tiếp tiến vào Quy Phong Linh, khiến ta bất đắc dĩ phải đến đây bái phỏng." Ha ha ha. Tông chủ nói quá, nếu ngài không đến hóa giải giúp ta tảng vân thạch kia, sợ là qua một thời gian nữa, ta cũng trực tiếp trở lại Việt Dương Tính Bảo Điện nha. Nghiêm Vinh, nói vui như vậy thôi, ta đến đây vẫn là muốn biết sự tình Nam Thiên như thế nào. Nghiêm Vinh mau mau nói rõ. Triệu Kim Nam có chút vội vàng, Nghiêm Lam cũng dần điểm tĩnh mà quan trọng nghiêm túc khuôn mặt tiếp tục nói. Nam Thiên đích thực có chút rắc rối cần nhân vương giải quyết. Chương 113, lý giải. Nghiêm thống linh hít một ngụm khí lương khoan khoái rồi tiếp tục nói. Lần này ta chỉ ở tại Nam Thiên có một tháng liên tiếp, tiếp nhận vô số sự vụ. Nhưng đặc biệt có khoảng 3 ngày trước Ô Diên Thành xảy ra giao tranh khiến ta phải trực tiếp xuất thủ, hơn nữa thực lực đối phương cũng không hề nhỏ. Triệu Kim Nam khỏe mắt chợt có giãn. Có thể khiến Nghiêm huynh xuất thủ, người như vậy còn có thể ở nhân giới đại địa có sao? Điều này khiến hắn quả thực vô cùng sửng sốt, chỉ tính trong nhân giới đại địa thiên biến 10 năm trước hút lấy toàn bộ tu luyện đạo nhân thay đổi cục diện toàn nhân loại. Đến nay căn bản đại địa không còn tồn tại bất cứ thực lực nào có thể uy hiếp đến thánh chiến đạo Triệu Kim Nam hắn hướng tới. Vậy mà thật không ngờ lại có nhân tố xuất hiện lúc này, hơn nữa tu vi lại có thể khiến Nghiêm Lam hắn xuất thủ, hẳn cũng không phải là có bối phận tầm thường. Hơn nữa lại còn khiến vị Nghiêm thống lĩnh này không thể trực tiếp nói thẳng ra miệng, còn phải ấp a ấp úng, nghe chừng lại càng nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ là một cái thế lực nào của biển cả xuất hiện tại nhân giới, muốn ra tay cản lại thánh chiến đạo của ta? Nghiêm Lam lắc đầu. Tuyệt không phải, cỗ thế lực này có xuất thân liên quan đến tiên giới. Tiên giới? Triệu Kim Nam đại não oanh long một tiếng vang dội, cho đến nay hắn phát động thánh chiến đạo tuy phô trương thanh thế, nhưng cũng chỉ là phạm vi nhỏ nhoi trong Nam Thiên, còn chưa phát động chiến cuộc đến toàn bộ lục địa, đến khi chiến cuộc đã phát động đến toàn bộ lục địa. Lúc này e rằng cường độ sức mạnh của hắn đã có thể một tay cự lại với đế thánh cảnh. Chỉ dựa vào tín ngưỡng lực của nhân tộc thái cổ, nhưng mà hắn lại ngàn vạn lần không nghĩ hiện tại lại để một cỗ thế lực của tiên giới đánh hơi thấy thánh chiến đạo. Thánh chiến đạo, hoài tâm tráng trí thật to lớn. Thế nhưng không phải Triệu Kim Nam lại muốn vô duyên vô cớ kích động nên. Phải nói rằng hắn cùng với ma giới quỷ thánh đa nhân cổn cùng đại đế tiên giới ngọc hoàng không có bất cứ thù hận gì sâu đậm, cho dù là giao tranh thủ đoạn với đa nhân cổn, Triệu Kim Nam cũng tuyệt đối không nghĩ giữa chính mình và vị ma thần này có gì thiên vạn thống hận lẫn nhau. Mục đích hắn tiến hành thánh chiến đạo, không gì khác, chỉ vì một cỗ thân thể này của hắn đã đạt tới bán thần chi cảnh. Bán thần chi cảnh, cảnh giới luyện thể đạt tới cấp độ siêu việt đạt chuẩn thần nhân. Có thể nói đối với đa nhân cổn cùng ngọc hoàng, tiến vào thần cảnh đều là điều mơ tưởng. Cho nên một khi bí mật bán thần thể của Triệu Kim Nam lộ ra, tuyệt đối sẽ dẫn xuống sức mạnh thôn thiên của hai con cự long này áp xuống. Triệu Kim Nam sinh ra tuy chỉ là nhân mạng nhỏ bé của nhân loại, thế nhưng sẽ không như vậy mà hắn lại cam chịu một số phận hồn phi phách tán. Thánh chiến đạo hình thành, chính là kế hoạch của hắn muốn đề ra như cọng rơm cứu mạng chính mình sau này. Triệu Kim Nam cũng tuyệt đối thiên đại không nghĩ sẽ theo lời Kim Quy đại thần vì tam giới mà ra sức, cái này với thực lực của hắn bây giờ đừng chỉ nói là nói ra miệng, mà ngay cả thống nhất một đại địa như Đông Á đại lục cũng là có phần mơ tưởng. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, Ngọc Đế cũng không phải là tượng đá, một khi chuyện này dẫn xuống chú ý của Ngọc Đế, với thần thông của mình, Ngọc Đế đương nhiên sẽ đánh xuống thông đạo tiên giới. Đến lúc đó ngàn vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm, Triệu Kim Nam thân cô thế cô khó lòng mà đánh bại, chỉ có thể cam chịu số phận mà hình thần câu diệt. Về phần đa nhân cổn tuy đã phát hiện ra Triệu Kim Nam hắn có bán thân thể, thế nhưng cách biệt giữa nhân ma hai giới còn quá lớn, ít nhất phải đến 10 năm nữa đa nhân cổn mới có thể một lần nữa tu tập đủ tài nguyên đánh ra thông đạo câu thông vào nhân giới tiến hành chinh phạt. Đến lúc đó chỉ cần thánh chiến đạo của Triệu Kim Nam hắn có thể lớn mạnh trên diện ba châu lục lớn, đã có thể một tay hoàn toàn cự lại đa nhân cổn cùng đám ma tôn ma đế. Còn Ngọc Đế lại giữa tiên giới nhân giới nắm giữ thông đạo thượng cổ, chỉ cần có lực lượng đạt đến đế thánh cảnh, là có thể tùy ý đánh xuống câu thông thông đạo, dẫn phạt thiên binh. Lại nói về phần thông đạo thượng cổ, thông đạo này không biết từ đâu hình thành, chỉ biết ngàn vạn năm trước khi thái cổ tuyệt diệt, một trong ba đại chí tôn giả đã lập nên cái thông đạo này. Mới đầu thông đạo chỉ dùng cho mục đích truyền tống, nhưng sau trận đại chiến quy mô, không còn bất cứ cường giả nào của hai giới có thể dẫn phát thông đạo. Cho đến khi Ngọc Đế xuất hiện, bí ẩn của thông đạo này mới được tìm ra. Đa nhân cổn cũng là hoài nghi trong ma giới cũng có ẩn nấp thông đạo như vậy, chỉ có điều tổn hao công sức vô tận năm tháng, vẫn không có phát hiện thông đạo tiến đến nhân giới. Nhân giới có thể nói là căn cốt lực lượng, chỉ cần một trong hai giới tiên ma có thể chiếm được giới này, căn cơ thậm chí đại tăng. Năm xưa tiên giới giao tranh ma giới rơi vào hạ phong, nếu không phải đồng thời ký hiệp ước cùng nhân giới làm căn cơ, hiện tại chắc chắn cũng không còn nhân tiên hai giới, mà chỉ còn có ma tộc hung tàn ngự trị đẫm máu, nô dịch cả hai tộc. Đối với chuyện Ngọc Đế có thể tùy ý điều động nhân giới, đa nhân cổn sớm đã ghen tị, thế nhưng vô tận năm tháng, cũng chỉ có thể hướng tiên giới phát động công kích bình thủ. Tại sao ma giới tiên giới vẫn có thể giao tranh không ngừng? Đó là vì giữa hai giới này cũng có giới bích câu thông, cho nên hai đế thánh cảnh này có thể tùy ý phát động công phạt lẫn nhau, duy chỉ có nhân giới trọng tâm là bình chướng lớn nhất ảnh hưởng đến cục diện, có thể thấy đối với ma giới. Nhân giới như khối tài nguyên quý báu đến đỏ mắt mà Ngọc Đế nắm được, phải dùng vô số thủ đoạn cũng muốn cướp đoạt nó từ tay Ngọc Đế. Nhân giới một khi rơi được vào tay ma giới thực lực lập tức đại tăng. Nhân giới hiện tại cũng nay không bằng xưa, không có cường giả đỉnh cấp trấn áp, cho nên chỉ cần có thể khai thông thông đạo, vượt qua cách giới là có thể thu khối tài nguyên quý báu này vào trong tay. Với uy hiếp của Ngọc Đế, Triệu Kim Nam đã sớm bày ra lo lắng, thế nhưng binh đến thì đỡ lũ đến thì ngăn. Căn bản chuyện này vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Suy tính một chút, Triệu Kim Nam lại chờ đợi Nghiêm Lam tiếp tục trình bày về sự vụ Nam Thiên ba ngày trước. Nhân Vương phải biết, cách đây tiên giới đột nhiên đánh xuống thông đạo tiên giới, hút toàn bộ lực lượng tu tiên về tiên giới. Triệu Kim Nam tiếp tục gật đầu. Phải. Nhưng mà, thật không ngờ Ngọc Đế này vẫn còn để lại hậu chiêu, còn để lại một lực lượng muốn thâu tóm căn cơ nhân giới đại địa, chính là thế lực chấp pháp giả. Chấp pháp giả? Triệu Kim Nam tỏ ra hiếu kỳ, tuy nhiên vẫn chú ý lắng nghe. Đúng vậy, chấp pháp giả này không ngờ thực lực không tồi, mấy ngày trước còn theo một kẻ dư đảng phản loạn của Nam Thiên là Tiết Sứ Thượng Đại Thần Tây Quận Phi Mạnh An. Mấy người bọn chúng ý đồ muốn bắt Lý Bí khống chế thế cục Nam Thiên, thế nhưng lại không ngờ còn có ta bảo hộ Lý Bí, cho nên một lần ra tay liền thất bại. Nhưng mà ta cũng sơ suất đã để cho bọn chúng làm ra thủ pháp chạy thoát ngay trong lòng bàn tay. Nghiêm Lam nói đến đây liền tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, Triệu Kim Nam đại náo kích thích yêu kỳ. À, có thể chạy thoát khỏi Nghiêm đại thống lĩnh, tu vi của bọn chúng cũng phải là tầng 2 sơ kỳ nội khí trở lên. Không giấu gì Nhân Vương, quả thật không sai biệt lắm chính là tu vi như vậy. Thế nhưng ban đầu chính ta còn không thể nhận ra bọn chúng là tu tiên giả, thủ đoạn ẩn giấu lực lượng phi thường kỳ diệu. Sau đó bọn chúng còn liên tục uy hiếp, còn nói sẽ dẫn động một cỗ thế lực lớn hơn đến muốn lấy mạng Lý Bí. Bị ta dẫn phát thánh chiến quân đoàn uy hiếp, bọn chúng phải thi triển thủ pháp tà môn dục vọng mà chạy trốn. Nhưng ta còn bắt được một kẻ đi theo tên phản thần Tây Quận Phi Mạnh An, cuối cùng từ kẻ này khai thác được từ miệng hắn bí mật chấp pháp giả. Còn về phần vì sao chấp pháp giả kia lại đi theo tên phản đồ Phi Mạnh An, cũng được hắn lý giải là do huyết ước. A, lại là huyết ước. Triệu Kim Nam đối với thủ pháp này tương đối thông thuộc, huyết ước ở ma giới là chuyện tương đối bình thường, chỉ có Nghiêm Lam này chưa trải qua ma giới kiến thức, cho nên mới có chuyện cảm thấy huyết ước lạ kỳ. Chuyện này Triệu Kim Nam với vô số tu luyện đạo nhân Việt Dương Thành đều cảm thấy quen thuộc, chỉ có điều ở nhân giới có tồn tại thủ đoạn huyết ước vẫn là làm Triệu Kim Nam cảm thấy có không ít hứng thú. Huyết ước kia là thủ đoạn cao cấp của ma tộc ma giới, một số lạn trưởng của ma giới mới có khả năng thi triển ra thủ pháp này, mục đích của huyết ước cũng là để cho đám trưởng bối dùng nô dịch những hung thú cường đại, mục đích cho một số tộc nhân ma tộc yếu ớt dùng để bảo trụ tính mạng đồng thời thông qua lẫn nhau nhanh chóng để cao tu vi. Huyết ước thủ đoạn này cũng có thể dùng trên bất cứ cơ thể nào có linh tính. Phi Mạnh An kia muốn dùng huyết ước, tương tự cũng phải bán ra một phần linh hồn mới có thể ký kết huyết chú, khống chế đám người bị huyết ước nô dịch. Như vậy chỉ cần một khi huyết ước đã thành, Phi Mạnh An kia chỉ cần hứng chịu bất cứ tổn thương nào, đám sinh linh còn lại cũng tương tự tổn thương như vậy. Chính vì điều này nên ký kết huyết ước có thể điều khiển nô dịch, cho dù đối phương có cường đại gấp bội số lần. Nói như vậy, Phi Mạnh An này hẳn cũng không phải là bối cảnh tầm thường, nếu không có thủ đoạn cao minh nào đó. Với sức lực của Phi Mạnh An không thể nào tại nhân giới thúc ép chấp pháp giả kia ký kết huyết ước. Chứng tỏ rằng sau lưng Phi Mạnh An này cũng có cỗ thế lực rất lớn ẩn giấu. Suy nghĩ đến việc này, Triệu Kim Nam lại càng đánh ra quyết tâm cần phải thận trọng hơn. Còn về phần Thánh Chiến Đạo, hẳn là theo như lời kể của Nghiêm Lam bọn chúng vẫn chưa biết đến kế hoạch Thánh Chiến Đạo. Triệu Kim Nam lại càng cảm thấy trước đây mình sơ suất rất nhiều, đám người Lý Bí sau này cũng nên thu liễm một chút, không nên lúc nào cũng trên miệng gắn chữ Thánh Chiến Đạo. Như vậy chỉ sợ chưa chiến đại nghiệp đã khó thành. Sau đó Triệu Kim Nam nghe qua Nghiêm Lam kể một số sự vụ của Nam Thiên, cuối cùng gật gật đầu thông suốt, lại hạ mệnh cho Nghiêm Lam tiếp tục tu luyện ở Quy Phong Linh tầng 4. Sau đó chính mình cũng không định rời khỏi Quy Phong Linh, lại tiếp tục bao tỏa lực lượng quanh thân tiến trận vào tầng 5 phong trận, hắn là muốn gặp một người ở phong trận tầng 9. Trải qua lực lượng phong bạo mỗi tầng một lớn mạnh, đến đệ cửu tầng phong trận, cơ hồ còn có băng linh tồn tại, tuy cực kỳ nhỏ bé nhưng lại vô cùng hung hãn, Triệu Kim Nam vừa tiến nhập tầng 9 phong trận liền bị bọn chúng vây kín lấy công kích. Thiên địa linh khí tại đây đã hóa hư thành thực chất, từng đoàn khí lỏng hình thành chảy dài. Đây chính là hình thức tối cao của thiên địa linh khí đã ngưng tụ cô đọng chính là linh tuyển. Phong trận tầng 9 có 9 dòng linh tuyển phân biệt hòa nhập chạy khắp, tại một nơi giao thoa 9 đường linh tuyển là chỗ hội tụ nồng đậm nhất của linh khí trong cựu trận. Chính là trận mạch tối cao linh tâm chi đàn, một cái vũng nhỏ cô đọng toàn bộ là linh tuyển đều chạy vào đó. Trước đây Triệu Kim Nam cũng có thưởng thức nhất định về đoạn linh tâm này, cho dù là tu vi cao như hắn, bước vào linh tâm không nghi ngờ gì cũng thật là có thu hoạch nhất định. Lúc này một trung niên nam tử ngự giữa linh tâm, hai mắt nhắm nghiền, chòm râu dài đen nhánh thi thoảng phất phơ rung động. Quanh thân có không ít cỏ cây xanh lá thơm ngát lưu động. Vô số băng linh vây quanh nhưng lại không hề công kích trung niên nhân, hẳn là bọn chúng có điểm cố kỵ trung niên nhân này một điểm nhất định. Không mất bao lâu, trung niên nhân kia liền hô một tiếng, sau đó hai mắt nhắm nghiền chậm rãi hé mở. Thì ra là Nhân Vương ngài. Ta còn đang cảm thấy kỳ quái, người nào có thể tiến vào phong trận cửu tầng, suy đi nghĩ lại vẫn là một người như ngài. Mấy lão gia hỏa thạch thất thành nhất định sẽ không có mặt ở Việt Dương thành ha ha. Ha 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 ha. Cung tông chủ, cung kiếm phi, bế quan tu luyện chỉ mới 3 tháng đã tấn cấp tầng 4 hậu kỳ, còn kém một đoạn nữa có thể tiến vào đỉnh phong. Thiên đại chúc mừng ngài a. Triệu gia hỏa ngươi quá khen rồi. So với siêu cấp biến thái cuồng đồ như ngươi, lão phu thực không đáng nhắc tới. Nói đi, có gì muốn tìm ta tương trợ, với thực lực của ngươi, hôm nay nhân giới tuyệt không có kẻ nào là đối thủ. Chương 114, cung kiếm phi xuất thủ. Triệu Kim Nam gật gật đầu khẽ than thở. Quả thật nhân giới khó có kẻ nào có thể làm khó nổi ta, bất quá vì đại nghiệp thánh chiến đạo, có những thứ không thể để bại lộ. Chuyện này xem ra vẫn phải thỉnh cung tông chủ ngài ra tay tương trợ. Cung kiếm phi gật gật đầu, chòm râu dài khẽ bước, vô số phiến lá nhỏ lưu động quanh thân đều bị gạt sang một bên. Nếu như Nhân Vương ngài đã nói như vậy, cung kiếm phi ta nguyện ý xuất quan. Triệu Gia Hỏa, mau nói, là muốn ta đi đâu? Cung kiếm phi hỏi dồn, Triệu Kim Nam gật gật đầu, lại chỉ tay về hướng nam mà rằng: "Bảo trợ Lý Nam Đế Lý Bí, Đế quân Nam Thiên." Vành. Từ phong trận cựu tầng Quy Phong Linh bỗng có tiếng nổ vang lớn, một trung niên đạo bảo phiêu hốt thân mình bắn lên không trung, như một đạo lưu tinh phi thăng vào khoảng không mà biến mất. Việt Dương thành lại nhao nhao tin tức Triệu Thánh Tông khả năng lại xuất hiện một vị cường giả nữa. Khí lực lớn đến như vậy thật khiến vô số người tắc học lưu lơi, quả thực hết sức cường hãn. Bên ngoài Việt Dương thành trăm dặm, nháy mắt đã thấy cung kiếm phi ầm ầm độn không mà lao tới. Ha ha. Triệu Gia Hỏa ngươi cứ yên tâm, lão phu xưa đã không bằng nay. Một thân tu vi đã đến tầng 4 hậu kỳ sắp chạm ngưỡng đỉnh phong. Cộng thêm Lai Thần kiếm, trừ phi là tiên nhân xuất hiện ở đây, bằng không bất cứ tên hôn đả nào cũng có thể bị ta một kiếm chạm bay đầu. Cung kiếm phi xa xa trăm dặm truyền đến thần thức thông khoái. Việt Dương thành vô số tu luyện giả nghe thấy luồng thần thức này, lập tức một làn sóng lại dữ dội quanh lòng toàn thành. Cung kiếm phi tông chủ đã bước vào tầng 4 hậu kỳ. Đích xác là tầng 4 hậu kỳ. Không sai, chính miệng cung tông chủ vừa mới nói, ngươi còn không nghe thấy sao? Vô số âm thanh bàn tán phấn khích. Cung tông chủ có được tu vi tầng 4 hậu kỳ, lại còn có Lai Thần kiếm tương trợ, dưới tiên nhân quả thật là vô địch thủ. Lần này không biết là kẻ nào đã kinh động Nhân Vương, cuối cùng lại khiến Nhân Vương phải điều động ra vị siêu cấp cường giả như cung kiếm phi này, kẻ đó quả thực đen đủi. Đúng vậy, nếu ta là hắn, thiết nghĩ ta sẽ lập tức chạy trốn a. Tu luyện đạo nhân bị sự kiện cung kiếm phi xuất quan, làm náo động nhân tâm mất mấy ngày. Cung kiếm phi chính là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Bên ngoài cung phủ cũng không ít tu luyện giả muốn xin đầu nhập vào cung gia. Triệu Thánh Tông bởi vì điều kiện tuyển lựa rất nghèo, cho nên một số người không đủ điều kiện, vẫn là muốn tuyển lựa lựa chọn thứ hai là cung gia, thế lực lớn thứ hai trong Việt Dương thành. Thêm vào sự kiện này, lại càng có thêm nhiều tu luyện giả bất chấp mọi giá, phát điên cũng muốn đầu nhập cung gia. Dưới trướng siêu cấp cường giả như vậy, tuyệt đối sẽ có tương trợ rất lớn. Hơn nữa cung gia giao tình không cạn với Triệu phái, còn có tin tức đệ tử cung gia chỉ cần tấn cấp trưởng lão, là có thể tiến nhập siêu cấp trọng địa Quy Phong Linh của Triệu Thánh Tông. Điều này so với đãi ngộ của Triệu Thánh Tông đúng là không sai biệt lắm. Chỉ nội trong vòng vài mươi ngày, 10 dặm quanh cung phủ vây kín tu luyện đạo nhân. Cuối cùng ban chủ sự cung gia cũng bắt buộc phải treo biển thay đổi quy củ, thay đổi thành tuyển chọn ngặt nghèo hơn. Nhưng so với tuyển chọn quy củ của Triệu Thánh Tông vẫn còn dễ thở hơn vài lần. Vô số tu luyện đạo nhân sau khi tấm biển quy củ thay đổi kia căng lên liền có ý muốn bỏ cuộc. Nhưng vẫn còn rất nhiều người còn lại vẫn ẩn ẩn hy vọng sẽ được nhận vào cung gia, thậm chí ý đồ tham vọng tấn cấp trưởng lao trong vòng 10 năm để có thể tiến vào Quy Phong Linh. Triệu Kim Nam rời khỏi Quy Phong Linh trọng địa, ngự không mà ngao du, đống trong lòng chợt kinh hỉ. Hắn lại nghĩ ra một cái kế hoạch mới, có thể nâng cao chỉnh thể tu luyện giả trong toàn Việt Dương thành. Đối với việc tu luyện giả muốn phát điên tiến nhập vào hai tông phái lớn mạnh nhất như vậy. Vậy tại sao hắn lại không tận dụng cơ hội này, lấy điều kiện tiến nhập tông phái làm động lực lớn nhất? Dù sao thời gian càng lâu dài, hắn khẳng định với thực lực của hắn. Cung gia cùng Triệu Thánh Tông chỉnh thể thực lực sẽ vô cùng lớn mạnh, đến lúc đó lại càng có không ít tu luyện đạo nhân muốn đầu nhập tông phái. Bên ngoài Việt Dương Kính Bảo Điện, Kiệt Xương trưởng lão đang lắc lư như điên dại múa bộ pháp liệt kiếm bộ ảnh. Bộ pháp này là bộ pháp 2 tháng trước Triệu Kim Nam hắn nghiên cứu cải biến từ kiếm pháp của Triệu gia. Lúc này mới đem truyền thụ cho nhất mạch trưởng lão. Không nghi ngờ gì, trong chúng trưởng lão, Kiệt Xương này là người có tư chất nhất, thế cho nên mới 1 tháng đã lĩnh ngộ được ảo diệu của kiếm pháp, lúc này bước vào tu luyện chính thức sớm hơn các trưởng lão khác một bậc. Bộ ảnh hư thoát, liệt kiếm vũ động không trung, đến khi bộ ảnh cùng liệt kiếm có thể phối hợp nhuần nhuyễn, nghĩa là kiếm pháp đã đại thành. Vụt. Triệu Kim Nam ung dung xuất hiện phía bên dưới, Kiệt Xương trưởng lão đang hư hư thực thực nội tâm phân chân mua kiếm, động tác phối hợp viện chuyển liền dừng lại. Bái kiến tông chủ. Triệu Kim Nam gật gật đầu. Mới qua 1 tháng mà kiếm pháp của trưởng lão đã tăng tiến một bậc như vậy. Qua 1 năm thời gian nữa, nhất định có thể luyện tới liệt kiếm bộ ảnh nhất trọng cảnh giới, như vậy thực lực tuyệt đối lại tăng. Kiệt Xương trưởng lão quả thực là nhân tài a. Ha ha, tông chủ quá khen, nếu không nhờ tông chủ, lão phu hôm nay sợ rằng còn chưa biết tu luyện đạo thuật là cái gì. Tông chủ, sau khi gặp Nghiêm thống lĩnh, hẳn là đã tưởng tận sự vụ Nam Thiên. Kiệt Xương tiện đà vui mừng liền dò hỏi, Triệu Kim Nam cũng vui vẻ giạt rào trả lời. Không có gì quan trọng, bất quá ta vẫn phải phiền trưởng lão ban bố một chút quy định mới. A xin tông chủ cứ nói. Kiệt Xương vội chắp kiếm bình thai lắng nghe. Đối với quy định đầu nhập Triệu Thánh Tông ta muốn thay đổi quy định một chút. Đó chính là phàm là người nào muốn tiến nhập Triệu Thánh Tông, điều kiến cơ bản chính là trở về nhân giới đại địa, tham gia tham chiến, tiến hành truyền bá tư tưởng tín ngưỡng đạo. Chỉ cần có thể khiến một quốc gia thống nhất tín ngưỡng đạo, lập tức có thể thu nhận vào Triệu Thánh Tông nội môn đệ tử, quốc gia thu phục càng lớn, phần thưởng càng dồi dào, thậm chí có thể ban cho trực tiếp tiến vào Quy Phong Linh trọng địa. A. Kiệt Xương trưởng lão liền lập tức trợn mắt há mồm, đối với quyết định này của Triệu Kim Nam cũng thực khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Chính là Triệu Thánh Tông xưa nay quy định ngặt nghèo đến như vậy, lúc này sửa đổi thành quy định như vậy, thậm chí có thể gọi là một lối đi tắt cho vô số người. Tin tức này vừa ban ra, sợ rằng có vô số người muốn phát điên trở về nhân giới đại địa. Trước đây nhân giới đại địa kém hấp dẫn, tu luyện đạo nhân có chết cũng không muốn trở về đại địa mà muốn cống hiến cho thánh chiến đạo. Nhưng một khi chuyện này tiết lộ ra, chỉ sợ nhân giới đại địa chính là miếng mật béo bở. Kiệt Xương trưởng lão sau khi nghe Triệu Kim Nam ban bố mệnh lệnh, lập tức hướng ban chủ sự Triệu phái truyền xuống tin tức. Không mất bao lâu sau Việt Dương thành lại hoành động ầm ầm như sóng nổ. Tin tức Nhân Vương thay đổi quy củ tiến nhập Triệu phái khiến vô số người vốn trước là thất vọng, nay lại có cơ hội liền muốn mừng rỡ đến phát điên. Tuyển ngạch sự Đông khu Trạch viện mọi hôm vắng bóng người, hôm nay quy tụ động đảo không ngừng có tu luyện đạo nhân tiếp tục kéo tới. Vị trưởng lão này, có phải quy định của Nhân Vương mới là thật, chỉ cần truyền bá tín ngưỡng thành công thu phục một quốc gia, là có thể đầu nhập Triệu phái làm nội môn đệ tử? Hừ, tiểu tử, lời Nhân Vương nói mà cũng cho là sai sao? Muốn đăng ký thì ký tên vào đây, 2 ngày nữa sẽ có thuyền từ Việt Dương tới Nam Thiên, còn không thì mau mau lui ra dành cơ hội cho người khác. Gã tu luyện đạo nhân kia mặc dù đã nghe trước tin tức, nhưng lúc này nghe trưởng lão kia cầu nhạo cũng không khỏi sướng đến run người, lại thấy trưởng lão kia nói ý muốn đuổi mình ra nếu không nhanh tay, thì làm sao cam chịu? A, trưởng lão, ta lập tức đăng ký, không nên nóng đội a. Tốt, ngươi đăng ký vào đây, sau khi đến Nam Thiên, gặp chủ sự trưởng lão ở đó, sẽ được cung cấp địa đồ. Đến lúc đó lựa chọn một quốc gia trong Lục Châu để tiến nhập. Nhớ kỹ, cho dù ngươi có đăng ký, cũng chưa tính chính thức là đệ tử của Triệu Thánh Tông ta, chỉ khi thu phục một quốc gia. A, hiểu rõ, hiểu rõ. Tu luyện đạo nhân kia thấy trưởng lão dài dòng, liền trực tiếp rằng lấy tờ đăng ký rồi biến mất, sợ là có người khác cướp mất, trân trọng như bảo vật. Người kia vừa rời đi, lập tức lại có một tu luyện đạo nhân khác nhảy vào. Liên tiếp trong 10 mấy ngày, chủ sự trưởng lão Triệu Thánh Tông bận rộn, sau đó không những vậy, nhân lực còn rất thiếu hụt. Cuối cùng phải điều thêm cả đám nội môn đệ tử ra hỗ trợ xử lý công vụ tuyển nhập môn phái. Triệu Kim Nam từ xa quan sát, phát hiện kế hoạch thành công mỹ mãn. Cứ như vậy, thánh chiến đạo xem chừng còn có thể nhanh hơn một bước. Mặc kệ có bao nhiêu người đăng ký, chỉ mới hôm thứ 2, đã có những chiếc thuyền đầu tiên từ Việt Dương thành khởi hành tiến đến Nam Thiên. Bởi vì từ Việt Dương thành đến Nam Thiên khoảng cách rất xa, thế nhưng quá trình đi lại được cao thủ Triệu Thánh Tông bảo trợ. Tu luyện đạo nhân cũng không cần lo lắng bị yêu thú công kích. Thiên địa nguyên lực chiến thuyền được Triệu phái thiết kế, gia cố lực hút gấp 100.000 lần so với chiến thuyền thông thường, cho nên tốc độ cực đại nhanh chóng. Phần lớn tu luyện đạo nhân đăng ký chỉ có tu vi tầng 1 sơ kỳ trở lên, thế nhưng trên chiến thuyền của Triệu phái có thể tăng nhanh tốc độ bằng với một nội khí tầng 4 cao thủ ngự không. Cho nên, chẳng mấy chốc, đám tu luyện đạo nhân đã thấy bóng dáng đất liền. Chiến thuyền từ từ tiến nhập hải cảng, trên thành hiện 2 chữ rất lớn hiện ra Hải Thành trực thuộc Nam Thiên Đại Đế quốc chương 115, Thánh chiến môn. Lúc này trận chiến giữa Lý Bí cùng Nguyên Thừa Vũ cũng đã nổ ra. Lý Bí đem 3 vạn trọng binh vây kín Nguyên Thừa Vũ phát động công kích, trong đó lá bài bí ẩn là Thánh chiến quân đoàn. Nguyên Thừa Vũ đắc chí khinh thường Lý Bí dùng 3000 tinh binh thiết kỵ muốn kháng cự lại. Nhưng không ngờ Lý Bí còn ẩn giấu trong tay con bài là Thánh chiến quân đoàn, Nguyên Thừa Vũ vừa đánh đã bại. 3000 thiết kỵ bị Lý Bí một tay hốt gọn nắm giữ. Sau đó vài ngày, Nguyên Thừa Vũ bị đem lên pháp đài xử trảm. Trước khi đầu lâu rơi xuống, Nguyên Thừa Vũ kìm nén sợ hãi mà phát điên cười. Trời không muốn Vũ này nắm giữ thiên hạ, kẻ khác cũng đừng hòng nắm giữ Nam Thiên, ha ha ha. Sau đó đầu lâu Nguyên Thừa Vũ rơi xuống, 3000 thiết kỵ của hắn liền bị Lý Bí dùng sức mạnh thu phục. Phiên trung phủ của Đông Quận Kinh gia liền tan ra, lần lượt quan thần hướng Lý Bí thần phục sức mạnh không dám chống cự. Khâm Thiên Sử Cơ sau một phen chạy dạn, cuối cùng lại sợ hãi cúi núm đầu nhập dưới trướng Lý Bí, nguyện từ bỏ hết gia phong trở thành thường nhân mong giữ mạng. Nam Thiên sau đó lập tức hành động, trong 5 phản thần, đã có 2 người một mất mạng, một trở thành dân đen. 3 kẻ còn lại gồm Tiết Sứ Thượng Đại Thần, Hùng Sư Thượng Đại Thần cùng Bình Nguyên Thượng Đại Thần lo sợ không yên. 2 người Bình Gia Liệt Quân và Tư Đồ Biên Hưng lúc này dục dịch chuẩn bị lực lượng, cũng không muốn hướng Lý Bí thần phục mà là lập tức công khai tạo phản. duy chỉ có Phi Mạnh An là vẫn còn chưa có tin tức. Lý Bí lúc này trong tay nắm 200 vạn binh, đối với thực lực ba phương thực không có chút e sợ. Bình gia liệt quân xua 100 vạn binh từ Miên Thành đánh thẳng vào Tứ Đô. Lý Bí cử trọng nguyên đại tướng lãnh 100 vạn binh đi cử giặc. Tư đồ biên hưng hướng Kỳ Dương thủ phủ, muốn chiếm lấy thế lực tản dư phiên chúng phủ, lập tức Lý Bí cử đại tướng Phan Ô Trọng dẫn 70 vạn binh thủ phủ ra cự địch. Thế giặc đông đảo hung hãn, nhưng lúc này không ngờ lại có một thế lực mới xuất hiện tương trợ. Đế quốc Nhật Minh ẩn bóng mấy lâu, không ngờ lại đem 100 vạn binh xua từ đông bắc đánh xuống, tư đồ biên hưng một tay trở không kịp. Hùng sư phủ tại Lạc Đô bị giáp sĩ đế quốc Nhật Minh vây hãm, nội trong 10 ngày Hùng sư phủ thất thủ. Tư đồ biên hưng sau đó hướng phía Nam Ý tạ tội mà tự sát. 100 vạn binh của Hùng sư thượng đại thần tư đồ biên hưng như rắn mất đầu, lập tức hướng Nam Thiên đế quốc đầu hàng. Về phần tứ đô chiến sự ác liệt, trọng nguyên đại tướng tử thủ binh lính. Bình gia liệt quân có 2 đạo trọng binh hắc mã bạch tượng hung hãn tấn công, thế công mạnh mẽ, trọng nguyên biết khó giữ thành, bèn lui binh khỏi tứ đô không ngờ như vậy mà lại thất thủ. Thế công mạnh mẽ, Bình gia liệt quân cho rằng thời thế đã tới, lại nhanh chóng bắt chinh hướng Ô Diên thành như vũ bao xua binh đánh tới. Ô Diên thành sớm chiều nguy ngập. Lý Bí nghe tin trong lòng đại chấn động, nhưng mà một nửa ý tứ cũng không hề sợ hãi, lại hướng trọng nguyên đại tướng lui binh không cần cự địch, một mình thân chinh thiết kỵ 3000 của Nguyên Thừa Vũ, lại ẩn ẩn vũ khí bí mật thánh chiến quân đoàn lao tới cự địch. Quân chiến nổ ra, 3000 thiết kỵ chiến đấu bình thủ với hắc mã bạch tượng 2 đạo trọng binh của Bình gia liệt quân. Lúc này Lý Bí lại theo mưu kế của Lâm Chí Liệt, triệu hồi 200 vạn binh từ trung nguyên vây lấy chiếm cứ Bình Nguyên phủ. Bình gia liệt quân biết mất đi thủ phủ, như bị mất đi thân thể. Vừa sợ hãi vừa tức giận lai càng điên cuồng phát động công kích đánh vào Ô Diên. Thế nhưng ngày qua ngày Nam Thiên binh lính số lượng lại càng đại tăng. Bình gia liệt quân liên tiếp bị ép lui quân, thân cô thế cô, Nam Thiên quân đông đến 3 vạn lần, hắc mã bạch tượng lại bị 3000 thiết kỵ cầm chân khó phát ra sức mạnh. Bình gia liệt quân biết đại thế đã mất, qua mấy mươi ngày Bình gia liệt quân lại bị vây tại ngọn Đô Sơn, bên trên là Nam Thiên quân, bên dưới là biển cả trùng trùng sóng gầm. Bình gia liệt quân cười lớn một tiếng, sau đó từ Đô Sơn nhảy xuống biển cả, tự tuyệt tính mệnh. Nam Thiên đế quốc phân tranh đã hơn 10 năm, Lý Bí bất lực vô năng, cuối cùng lại có thể thống nhất lại vương triều. Sau đó Lý Bí thân thể già cỗi mỏi mệt, biết tâm nguyện đã thành. Trở về Ô Diên không đầy mấy hôm, liền cứ thế mà thác. Con trai cả Lý Thần Quân liền lập tức kế nghiệp đế chế Nam Thiên, hướng phát nhân vương thánh chiến đạo thể thốt tận tâm, hết mực tận trung với thánh chiến đạo. Nam Thiên một mực thống nhất, không ngờ đế quốc Nhật Minh cũng hướng thánh chiến đạo tuyên bố thần phục thánh chiến đạo. Cả Đông Châu đại lục anh động tin tức nhau nhau, thế lực thánh chiến đạo không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể hướng hai con rồng long đầu lớn nhất Đông Châu thần phục. Trong hai đại đế quốc, lần lượt vài tháng tiếp theo vô số thánh chiến môn được xây dựng lên, thu thập tín đồ tu dưỡng. Được đế triều khuyến khích, người người bắt đầu tham ngộ nhân đạo ban phát xuống. Truyền đạo giả liên tục được cử tới từ Việt Dương. Tín đồ thánh chiến đạo bạo tăng. Sau khi sự tình Nam Thiên liên tục biến đổi, nắm giữ Nam Thiên hiện tại cũng không còn là Lý Bí nữa, mà đã là Lý Thần Quân. Phi Mạnh An bất động tin tức bấy lâu, lúc này cũng không còn ai quan tâm, thiết sứ phủ của Phi Mạnh An. Tuy chưa bị Nam Thiên công chiếm, thế nhưng cũng chỉ là sớm chiều. Lý Thần Quân mới tiếp nhận đế vị, còn phải an định dân chúng, xây dựng lại quốc lực còn hư hao, cho nên vẫn còn chưa vội hướng thiết sứ phủ mà đánh tới. Tại Ô Diên thành, trời đêm yên ả, trăng thanh gió mát. Đông có một đạo lưu tiễn rực lửa bắn xuống, vệ phủ quân lập tức náo loạn, hàng trăm người trào ra ngoài điều tra. Tiếp một lúc sau lại có vô số đạo lưu tiễn nữa bắn tới. A, cứu mạng. Vụt 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 ba. Lưu tiễn như mưa rơi chút xuống, mấy chục nhân mạng toàn bộ thảm liệt mất mạng. Phi tiểu tử, tên Lý Bí kia hôm nay đã chết, thế nhưng vẫn hướng Lý Thần Quân con trai hắn ta giết hắn cho ngươi, Lý Bí kia tuyệt sẽ phải tuyệt tử tuyệt tôn. Ngay cả mộ phần của hắn ngươi cũng có thể quật lên mà xả thống hận. Mạnh An đa tạ cung chủ, chỉ cần Lý Thần Quân chết, ta nắm chắc có thể chiếm lấy Nam Thiên, đến lúc đó nhân mạch đệ tử của Phần Nguyên kiếm phái cũng lập tức dồi dào, chẳng mấy chốc Phần Nguyên kiếm phái có thể phát triển, lại hướng Thái Quân trưởng tiên nộp lên tu luyện giả, lại được ban thưởng hậu hĩnh. Ha ha, đúng vậy, nếu không phải Ngọc Đế tu luyện pháp môn cần nhiều tu luyện giả như vậy trợ trận, không chừng nhân giới vẫn có thể tiếp tục có tiên nhân phi thăng nha. Bất quá không quan trọng, trước hết để ta giải quyết cái Lý Thần Quân kia cho ngươi. Giọng nói lanh lảnh cao vút vang lên, ánh mắt xinh đẹp không ngừng chớp động nhấp nháy. Nhìn xuống, chính là Phi Mạnh An, tiết sứ thượng đại thần bật vô âm tín đã lâu, cùng một nữ tử bị khăn che mặt vô cùng xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt bốc ra bát ác, khiến Phi Mạnh An dục tính bốc lên dữ dội, khuôn mặt bừng bừng kiềm chế lại. Phi Mạnh An mặc dù theo bản năng cực kỳ thèm muốn, thế nhưng lại quyết không có ý dám tiếp cận nữ nhân này giở trò đổi bại, lại còn hướng nữ nhân này vô cùng cung kính. Phía sau nữ nhân lại xuất hiện vô số thân ảnh hiểu điệu, đích xác chính là Tam thập Tam thiên tướng. Phi Mạnh An mắt híp lại nhìn tỏ ra khoan khoái, 33 nữ tử đều là cực phẩm, cho nên cho dù không thể hướng nữ nhân kia có ý đồ, thế nhưng đối với 33 nữ tử này hắn đã cảm thấy tuyệt đối thỏa mãn. 33 nữ nhân hướng nữ nhân hiểu điệu kia cung kính. Nữ nhân kia chỉ cười cười vài cái rồi tung lên mấy quả đàn dược nói: "Các ngươi tuy là đệ tử của Phần Nguyên kiếm phái, thế nhưng lại được phục vụ Phi tiểu tử xem như cũng không phải là có gì xấu, chỉ cần có thể tiếp nhận được Nam Thiên, ta sẽ hướng Phi tiểu tử nói với hắn giúp các ngươi giải huyết chú. Đến lúc đó đi hay ở là tùy các ngươi, trước hết vẫn nên hướng Đông Chính cung kiêm mà hướng Lý Thần Quân tiểu tử ra tay." Nữ tử hiểu điệu nói đến đây đã trực tiếp có ý hạ mệnh lệnh. 33 nữ tử kia tiếp lấy đan dược, nuốt vào, lại như có hưng phấn. Thân hình dạo dược, liền hướng không trung mà ngự không lập tức bay đi, hẳn không thể lập tức có mặt tại Đông Chính cung thưởng thức mỹ vị thiên tử. Phi Mạnh An lại híp mắt cười liếm mép. Có Xuân Dục đang trợ giúp, đám nữ nhân này sẽ ra tay càng điên cuồng hơn, Lý Thần Quân kia thân thể nhất định sẽ khô kiệt trong chốc lát. Bất quá ta thực sự lo lắng, dưới trướng Lý Thần Quân có lực lượng rất mạnh, e rằng đám nữ đồ của cung chủ ra tay vẫn không thể đáp thủ. Hắc hắc, Phi Mạnh An tiểu tử, chỉ cần cái lực lượng kia ra tay uy hiếp, với thực lực của ta ngươi còn lo lắng hay sao? Yên tâm, đám cực đồ đó một phần cũng không tổn hại, sau này vẫn có thể phục vụ cho người khoan khoái. Kha kha, là ta lo lắng có thừa, cung chủ đã là thiên nhân, nhân giới còn có kẻ nào có thể địch lại, phi Mạnh An ta được phục vụ dưới trướng cung chủ vẫn là may mắn. Nhưng mà nếu như Nam Thiên về tay, lại phải buông tha các nàng quả thật đáng tiếc a. Ai nói bọn chúng có thể buông tha ngươi, tuy ta nói là buông tha huyết chú cho bọn chúng, nhưng nếu như bọn tiểu nữ đó dám rời bỏ khỏi ngươi, ta lập tức luyện chúng thành dục vật, đến lúc đó mọi chuyện cũng không muốn làm, chỉ thèm muốn dục vọng không thể dứt ra, mãi mãi bị nô dịch. A, như vậy thật quá tàn nhẫn. Phi tiểu tử, ngươi quả thật quá non kém, bất quá có thiên quân bảo trợ, nhân gian đều sẽ là của ngươi, có điều sau này vẫn phải tàn bạo hơn một chút, làm đế vương không thể mềm lòng như vậy. Nữ tử kia khanh khách cười nói, đống chân mày lại khẽ nhíu lại. Không ổn, đám cực đồ của ta gặp chuyện. Nữ tử nói đến đây liền khoát tay, bao một khỏa lực lượng quanh Phi Mạnh An đem theo, hướng Đông Chính Cung mà lao tới. A ba, quỷ nữ, cứu mạng a. Từng cái thân sắc nam nhân binh lính cường tráng dần rút khô héo kêu gào ngã xuống. Lúc này 33 nữ nhân xuân ý cực thịnh, binh lính cũng không tha, trực tiếp hút gọn vào hoa lạc. Chỉ cần xuân lực nơi lỏng là lại đứng lên hướng chính điện lao tới, muốn tìm lấy Lý Thần Quân ra tay. Ai, là kẻ nào dám náo loạn cấm cung? Giọng nói đanh thép lanh lảnh vang lên, không ít thân ảnh từ không trung trực tiếp xuất hiện. Thánh chiến binh, thánh chiến quân đoàn. 33 thân ảnh bị vây kín, xuân ý giật giảo, muốn lao tới mấy thân ảnh kia hành động, lập tức bị lực lượng vô hình đập bay. Lý Thần Quân vốn không rõ tung tích lúc này trực tiếp xuất hiện, dẫn đầu mấy trăm thân ảnh hướng 33 nữ nhân hét lớn. Cô nữ to gan, dám làm loạn như vậy còn hướng binh lính cấm triều hút lấy tinh khí, rõ là quỷ đội nốt, thỉnh thánh chiến quân đoàn hướng đám cùng nữ này trừ nạn cho đại triều ta. Lý Thần Quân giơ tay hướng 33 nữ nhân kia trỏ xuống, thánh chiến quân đoàn liền người người hô vang. Tuân mệnh tín sử thánh quân. Chương 116, thiên nhân. Mấy trăm thánh chiến binh vây quanh 33 nữ nhân kia, hướng xuống phía đám nữ nhân nhanh chóng ném ra nhận thuật tế xuất, áp xuống luồng luồng khói xanh. 33 nữ nhân kia lộ vẻ sợ hãi, cuống quýt vội vã nương lại với nhau. Bắt đầu hợp sức thao túng nội khí chống đỡ uy áp của thánh chiến quân đoàn. Thời gian chậm rãi trôi đi, 33 nữ nhân kia ngày càng bị ép xuống đến mức khó khăn. Tuy 33 nữ nhân này, tu vi so với mỗi thánh chiến binh đều có thể lớn hơn vài phần. Thế nhưng, bởi vì thánh chiến quân đoàn người người đoàn kết lại với nhau, hợp lực kiến tạo nên chấn tông chi trận của Triệu phái. Cho nên cường lực trận pháp đánh ra, so với sự chống đỡ của 33 nữ nhân kia, lập tức đã chiếm thế thượng phong. Đôi khi tu vi cao chưa chắc đã giành đại thế vào trong tay, 33 nữ nhân này bị vây trong trận một mực không thể thoát ra. Thánh chiến binh bởi vì trận pháp thuận lợi, cho nên mỗi người đều có thể tùy thời xuất nhập trận pháp hồi phục nội lực. Còn 33 nữ nhân kia, thân bị vây khốn trong trận, chỉ có thể chậm rãi mà chờ đợi cái chết đến gần. Vài khắc thời gian nữa lại trôi đi, 33 nữ nhân kia bị vây khốn trong trận, sắc mặt mỗi người đều ngày càng ảm đạm nhợt nhạt. Lý Thần Quân bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn xuống mấy nhân mạng bị hại mà tặc lưỡi. Công pháp thật sự tà môn, nếu không phải có thánh chiến binh của Nhân Vương, bổn đế hôm nay chết như vậy thật sự quá đáng tiếc. Lúc này trong trận 33 nữ nhân kia, có một nữ tử không chịu nổi mà tức giận nói: "Phàm nhân thật to gan, mau chóng dừng tay, một khi sư tôn xuất hiện, các ngươi đều không được yên ổn." Một nữ nhân khác cũng lên tiếng: "Chỉ cần các ngươi dừng tay, chúng ta có thể thỉnh sư tôn tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ." "Hừ, thật can dỡ." Một giọng nói âm trầm vang lên, chỉ thấy giữa điện gió nổi cuộn cuộn. Một trung niên nhân khuôn mặt nghiêm trang túc mục xuất hiện. Trung niên nhìn xuống phía 33 nữ nhân kia mà đôi con người tỏ ra lạnh lẽo. Lý Thần Quân thấy trung niên kia, sắc mặt liền rạng rỡ cười túi mình nói: "Bái kiến thánh sử." "Thánh sử, chức vị này trong thánh chiến đạo tuyệt đối cao cấp, được Triệu Kim Nam đích thân ban bố. Đứng đầu thánh chiến đạo dĩ nhiên là hắn, Nhân Vương. Thế nhưng bên dưới Nhân Vương như hắn lại có các cấp bậc cao cấp chủ quản các chi binh chủng. Tựa như tín sử thánh quân là vị trí chỉ dưới Nhân Vương hắn, mọi thánh chiến binh, thánh chiến quân đoàn, tín sử thánh quân đều có thể đưa ra mệnh lệnh. Mà thánh sử, Lý Thần Quân vừa mới nói, cơ bản chỉ là sứ giả của Nhân Vương phái đến bảo vệ tín sử thánh quân, tuy vậy địa vị cũng tuyệt đối cao, chỉ dưới tín sử thánh quân. Trong nhiều trường hợp tín sử thánh quân vắng mặt, thánh sử này cũng có thể ra mặt thay tín sử thánh quân ra quyết định. Lý Thần Quân về cơ bản địa vị vẫn cao hơn thánh sử này một bậc, thế nhưng thánh sử là người do Nhân Vương trực tiếp phái đến, cho nên hắn vẫn giữ thái độ cung kính. Trung niên nhân gật gật đầu nói: "Tín sử thánh quân chớ hoảng sợ, bọn cung nữ này nhất định phải bị nghiêm trị. Lần này bọn chúng nhất định không thể thoát khỏi tay ta phải tra ra bí mật trên người bọn chúng bẩm báo Nhân Vương." Lý Thần Quân cũng vội tiếp lời: "Lần trước phụ vương để vụt mất bọn chúng khỏi tay, đó là vì không có năng lực. Thiết nghĩ thánh sử mạnh như vậy, lần này có thể siêu hồn bọn chúng trực tiếp tra hỏi." Trung niên nhân cũng tấm tắc mà nói: "Cái này dĩ nhiên, lão phu giới tiên nhân thật sự không ngại kẻ nào." "Ha ha, cuồng vọng, cuồng vọng. Lão già thối, cho dù ngươi có cường ngạnh thế nào cũng không thể chống lại sư tôn. Còn nói có thể sánh với tiên nhân, thật không biết nhục nhã." "Sư tôn? Các ngươi luôn mồm mở miệng nói sư tôn này sư tôn nọ." "Ha ha, rốt cục khoa môi múa mép thật giỏi, vậy nói như các ngươi, hẳn là sư tôn các ngươi thật là tiên nhân đi." Trung niên lắc đầu vuốt râu mà cười, cảm thấy mọi chuyện thật sự là hoang đường. Nhân giới xuất hiện tiên nhân mà không thấy xuất hiện thông đạo tiên giới đánh động, việc này hóa chẳng khác là điều nằm si nói mộng, thật sự không chút thực tế. Căn bản một lực lượng chỉnh thể mạnh như tiên nhân, ngoài biển cả thế lực mới có thể xuất hiện. Tại nhân giới đại địa, không có thứ gì có thể hấp dẫn một tiên nhân xuất hiện ở đây. Loại chuyện này trong mắt trung niên thật không có khả năng. Chỉ thấy tiếng cười thất thanh của đám nữ nhân vang lên càng rộn. Khuôn mặt ngày càng hạ sắc của bọn chúng vẫn không hề thay đổi thói cuồng ngạo, căn bản vẫn còn tồn tại một tia hy vọng trên khuôn mặt mỗi nữ nhân kia. Thất phu, giờ chết của ngươi đến rồi. Sư tôn sắp sửa tới đây, ngươi chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của người đi." "Hừ, cung nữ to gan, còn dám uy hiếp bổn thánh sử. Được, hôm nay coi như lấy máu các ngươi tế huyết thánh chiến đạo đi." Lý Thần Quân vội vã can ngăn: "Thánh sử, ngài tuyệt đối không thể, mệnh lệnh của Nhân Vương là phải từ trên người mấy ả khai thác ra bí mật." Trung niên chẳng thèm đoái hoài mà gật đi. Không giết chúng sao thỏa nỗi thống hận của lão phu? Ta phải cho bọn chúng thấy cái gì mới chính là đối thủ của ta chỉ là tiên nhân. Về phần nhân vương trách phạt, thánh quân ngài chớ lo lắng, mọi chuyện lão phu tự làm tự chịu. Trung niên nói đến đây khiến đám nữ nhân rung động, không ngờ bọn họ lại triệt để kích phát tức giận. Chỉ sợ sư tôn kia của mấy ả không kịp xuất hiện, tất cả đều làm mà không đầu. Bọn ả hành sự có chút quá lô mang vội vàng, nghĩ lại tất cả đều cảm thấy hối hận. Trung niên kia gầm lên, chết đi! Không trung xuất hiện một thanh cự kiếm vàng kim bổ xuống. Thánh chiến quân đoàn thấy trung niên xuất thủ, liền vội buông trận pháp lui lại phía sau, thoát khỏi vây khốn. Đám nữ nhân chốc lát cảm thấy kinh hỉ, nhưng lát sau lại sợ hãi tột độ. Cự kiếm kia đánh xuống thật sự khủng bố, đem toàn bộ không gian xung quanh trực tiếp giam cầm như lao tù, áp bách xuống vô cùng khó chịu. So với bị trận pháp kia vây khốn còn thống khổ gấp vạn lần. Căn bản với lực áp bách trận pháp bọn ả còn có thể chống đỡ, nhưng với áp lực từ cự kiếm này bọn ả căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ trơ mắt nhìn luồng kiếm khí đang lao tới. Tính mạng chớp mắt đều có thể mất đi nhanh chóng. Kiếm khí khủng bố bực này, trừ phi chỉ có tiên nhân mới có thể làm ra, hơn nữa còn là tiên nhân cấp bậc phi thường cường đại. Đến lúc này bọn ả mới biết lời trung niên nhân nói thật sự không hề khoa trương. Lúc này suy nghĩ lại cả đám nữ nhân đều âm thầm hối hận đã chọc giận trung niên nhân. Với sức mạnh khủng bố như vậy, cho dù sư tôn có mặt ở đây cũng khó mà sinh ra ngày kháng. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, từ coi thường kinh khỉnh, rồi đến ngạc nhiên sợ hãi, tất cả chỉ trong một cái chớp mắt diễn ra. Tuyệt vọng dâng trào, đám nữ nhân kia lúc này chỉ chờ đợi cái chết. Ầm, ầm, ầm ba, liên tiếp ba tiếng trầm đục vang lên, cự kiếm kia bổ xuống không ngờ không hề hao tổn bất cứ lông tóc nào của đám nữ nhân. Chỉ thấy sắc mặt mỗi một nữ nhân đang từ tuyệt vọng dần xuất hiện kinh hỉ tột độ, hét lớn: "Sư tôn!" Đám nữ nhân kia trực tiếp hoan hỉ, nhao nhao kêu lên, lực lượng áp bách quanh thân tùy thời biến mất. Trung niên nhân lúc này cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. "Không thể nào! Hừ, lực lượng thật mạnh, không ngờ nhân giới cũng có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, bất quá đã dám đối đầu với Phần Thiên kiếm phái, cái mạng nhỏ của cũng không nên còn nữa rồi." Giọng nói lanh lảnh vang lên, thân ảnh hiểu điệu vưu vận xuất hiện lăng không. Quanh thân không ngừng có tinh linh lưu động. "Tinh linh hộ thể, thiên nhân!" Trung niên thất sắc kêu lên, cự kiếm trên không trung cũng chớp mắt rung động. Một khuôn mặt âm hiểm cũng lặng lẽ từ sau lưng nữ tử kia bước ra, Lý Thần Quân trực tiếp kêu gào thống hận. Là Phi Mạnh An Ba. Chương 117, Tiên nhân chiến. Hừ, có là tiên nhân cũng thế nào chứ, lão phu hôm nay vẫn là muốn thử chiến một trận, thử xem tiên nhân truyền thuyết so với lão phu hơn kém mấy phần. Lão giả cuồng vọng, ỷ vào thanh kiếm sắt gì mà muốn chiến với sư tôn. Nữ nhân phía dưới khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười khinh thường. Trung niên nhân lập tức trợn mắt quát lớn, là ngươi muốn chết trước. Nói rồi cự kiếm trên không trực tiếp nhanh như thiểm điện đánh xuống. Ầm. Gần như đồng thời nữ nhân tự xưng là tiên nhân kia cũng lập tức ra tay ngăn cản. Cái gì? Nữ tiên nhân lập tức kinh ngạc, cự kiếm kia đánh xuống không ngờ vô cùng quỷ dị, chớp mắt như có như không, đã không thấy xuất hiện, khiến một chảo ả ta đánh ra liền rơi vào hư không. A. Trong lúc ả còn đang phân vân, phía sau ả nữ nhân vừa lên tiếng miệt thị trung niên nhân đã kêu thảm một tiếng, đầu lâu xinh đẹp rơi xuống, trong mắt vẫn còn biểu lộ không thể tin nổi. Nữ tiên nhân sắc mặt sáng ngắt, không ngờ trước mặt ả tự xưng là tiên nhân, cuối cùng đồ đệ của mình cũng không thể bảo trụ, hơn nữa bản thân lại còn rơi vào thế bị động. Ả ngước lên nhìn trung niên nhân phẫn nộ, rít lên: khá lắm, trước mặt bổn tiên còn dám giết người, loại sâu bọ như vậy thật không đáng sống. Trung niên nhân cũng cười lạnh: không đáng sống, ngươi nói thật dễ nghe nhỉ, tự cho mình quyền sát phạt có thể quyết định ai sống chết, thật sự ngông cuồng. Hôm nay lão phu sẽ giết tiên nhân. Trung niên nhân hưng phấn cười lớn, vụt một cái đã xuất hiện bên cạnh ả, nhanh tay thu cự kiếm trở lại. Lúc này cự kiếm lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ vừa tay, trung niên huy động thanh kiếm trở lại, kiếm lại trở nên sắc bén vô bì, bá khí quanh kiếm tỏa ra rạng rỡ. Tiêu Hân Nương ta hôm nay có mặt tại nhân giới, lại để người xúc phạm như vậy, nếu không giết được hắn ta, sau này thể không về tiên giới. Ha ha, nói hay lắm, cung kiếm phi ta không đánh được cùng nữ như ngươi, cũng sẽ tự vứt bỏ Lai Thần kiếm đi thôi. Trung niên nhân được gọi là thánh sử kia, chính là cung kiếm phi, tông chủ của cung phái Việt Dương. Cung kiếm phi cười lớn tỏ vẻ trang trọng, Lai Thần kiếm cầm chắc vào trong tay đã huy động bá khí phun tỏa trào lấp. Nhất thời khí thế tiên nhân từ nữ nhân Tiêu Hân Nương kia cũng giảm đi vài phần. Phi Mạnh An một bên thấy Tiêu Hân Nương rơi vào thế hạ phòng, vội nhắc nhở: cung chủ xin cẩn trọng một chút, nếu không thể thì lập tức rút lui, rừng xanh còn đó lo chi không có cửa lốt. Câm mồm. Tiểu tử ngươi thật sự nghĩ tên thất phu này có thể tổn hại được bổ tiên? Tiêu Hân Nương lại rít lên phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó như bị xúc phạm. Phi Mạnh An thấy vậy liền hoảng hốt nói: ý ta không phải như vậy, vẫn là nên cẩn trọng một chút, cung chủ thực lực cao cường, bất quá không nên phí thời gian. Tiểu tử ngươi câm mồm, ta thực quá thất vọng về ngươi. Tiêu Hân Nương kia đã bị kích cho tức giận đến run rẩy. Cung kiếm phi lại nói: mạnh yếu không phải chỉ là lời nói ra miệng, hôm nay ngươi hãy cho lão phu kiến thức sức mạnh thật sự của tiên nhân đi. Tiêu Hân Nương liền nói: được, được, lão già người có chết cũng có thể ngẩng cao đầu, chết dưới tay ta coi như may mắn của ngươi. Ha ha, mời. Cung kiếm phi cười lớn, miệng cũng không muốn nói nhiều, Lai Thần kiếm ba khí lại tỏa ra, ầm ầm lao tới. Tiêu Hân Nương cũng nghiến răng trợn mắt, đôi mắt xinh đẹp chợt lan tỏa. Làn môi hồng nhuận chuyển sang sắc tím, bỗng không trung hoa thơm cỏ lạ bay bổng, mùi thơm ngát thấu tận tâm can. Lại xuất hiện giữa không trung một thứ dài nhỏ mềm mại, là một thanh kiếm nhỏ, đầu dài nhọn như bức măng, trôi kiếm cảnh lá mọc đầy. Mỗi lần huy kiếm là hương thơm thanh khiết ngào ngạt lại tỏa ra khiến tâm thần mỗi người đều dao động. Lý Thần Quân phía dưới ánh mắt mê mang, lại lộ vẻ si mê Tiêu Hân Nương, trên má thiên tử dần hồng nhuận thích thú. Hừ, con tiện nữ, không ngờ ngươi cũng biết Xuân Phân kiếm pháp của bổn tông. Xuân Phân kiếm pháp? Hừ, lão già ngông cuồng không biết nhục nhã, rõ ràng đây chính là phần thiên kiếm tịch của phần thiên kiếm phái chúng ta, còn không biết vô sĩ tự nhận là Xuân Phân kiếm pháp. Tiện nữ, rõ ràng ăn cắp kiếm pháp của bổn tông còn già mồm cái cố, để xem hôm nay bổn tông chủ thu thập ngươi. Xem đây. Cung kiếm phi hô lớn, Lai Thần kiếm huy trên không trung giao tranh với thanh kiếm nhỏ của Tiêu Hân Nương chợt nhỏ đi một phần. Không ngờ Lai Thần kiếm thu nhỏ, lại mọc ra cành lá rậm rạp tương tự thanh kiếm nhỏ của Tiêu Hân Nương thật như hai giọt nước. Tiêu Hân Nương trợn mắt kinh hãi. Lai Thần kiếm kia từ khi có thêm cành lá, uy lực với ba khí phối hợp lại mạnh thêm mấy phần. Cung kiếm phi trực tiếp huy kiếm bổ tới, Tiêu Hân Nương luống cuống vội vã đem thanh kiếm nhỏ chống đỡ. Tịch tịch tịch. Kiếm chiêu huy động như mưa, giao phong hai bên ngày càng dày đặc. Tiêu Hân Nương bởi vì có khí thế của tiên nhân, phần nào chống đỡ được bá khí của Lai Thần kiếm, hơn nữa lực lượng lại vượt trội hơn cung kiếm phi, cho nên lúc này mới miễn cưỡng bình thủ với cung kiếm phi. Có điều tiên nguyên trong tiên đan lại đang điên cuồng tổn hao, tựa như bị một cái lỗ thủng lớn trong tiên đan đang không ngừng hút đi tiên nguyên. Như từ một cái hồ lớn, chớp mắt đã tụt xuống còn 1/3. Ngược lại, cung kiếm phi dụng Lai Thần kiếm lại ngày càng hưng phấn, tựa như mỗi kiếm bổ xuống lại như được tiếp thêm sức lực, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Bá khí lan tràn, kiếm chiêu ngày càng vô cùng vô tận. Không thể để như vậy. Tiêu Hân Nương sợ hãi kêu, liền lẩm bẩm trong miệng cố sức tính toán. Chớp mắt lại huy kiếm nhỏ, mạnh mẽ đánh ra tiên nguyên. Lao giả, đừng vội đắc ý. Phần thiên bí tịch. Tiêu Hân Nương bỗng lộ ra vẻ kích động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chớp mắt, đôi mắt đen long chợt chuyển màu, dần chuyển thành xanh dương đậm đặc, lại trong suốt như ngọc bích. Y phục trên thân tự nhiên lại hóa thành vụ vải, rụng rơi lả tả, thân hình vưu vật lộ lộ hiện hiện. Hai núm anh đào càng hồng nhuận dụ hoặc, Lý Thần Quân phía dưới khuôn mặt ngày càng đỏ bừng, còn gắt lớn. Các ngươi lập tức bịt mắt lại cho bổ đế. Lý Thần Quân gấp rút, tựa như sợ ngàn vạn ánh mắt nhìn vào thân hình kia, lại thấy ngứa ngáy như có kim châm. Cung kiếm phi lúc này đang hưng phấn công kích, thấy Lý Thần Quân kêu lên như vậy, liền đảo mắt nhìn xuống, lại trợn mắt nói: "Con cuồng nữ to gan, lại dám mê hoặc thiên tử như vậy, để xem ta trừng trị ngươi." Phía dưới mấy ngàn người cả cấm quân cả thánh chiến quân đoàn nghe thấy Lý Thần Quân nói một lời, lại thấy cung kiếm phi cũng lầu đầu, bất quá lại không dám trái lệnh, ai nấy cũng nhanh chóng nhắm mắt không dám mở, lệnh của thiên tử ai cũng không dám trái lại. Tiêu Hân Nương sau khi thân thể biến chuyển, sức mạnh lại như bạo tăng, cũng không để tâm thân mình loa lổ. Lại chớp mắt xanh huy kiếm công kích lại Lai Thần kiếm. Quanh thân lá non chợt mọc đầy, che lấp những điểm tư mật điểm điểm vừa đủ, không thừa không thiếu chút nào. Phi mạnh ăn nước miếng lại chạy ừ ngực lẩm bẩm. Phần thiên kiếm phái quả thật người nào cũng thật trực tiếp. Tiêu Hân Nương loáng thoáng nghe được, chỉ có điều lại không để tâm. Mắt xanh chớp động càng thịnh, tiên nguyên không ngờ lại không hao tổn mà ẩn hiện này càng bạo tạo. Cung kiếm phi sắc mặt hết sức khẩn trương, Lai Thần kiếm đang chiếm thế thượng phong, chỉ trong chớp mắt đã lại đình chỉ công kích, bị kiếm nhỏ của Tiêu Hân Nương áp bách. Xuân Vân bí tịch của cung phái không ngờ lại bị các ngươi tu luyện theo lối tà môn như vậy, không trách uy lực lại tăng lên nhanh chóng. Có điều nếu ngươi đã sử dụng Xuân Phân bí tịch như vậy, hẳn cũng biết ánh sáng huy hoàng một đêm phải trả bằng ngàn năm u ám. Nếu biết dừng lại đúng mực, bổn tông chỉ truy bí mật Xuân Phân bí tịch tại sao lại rơi vào tay ngươi? Chỉ cần một mực thành khẩn, còn có thể giữ lại được mạng. Chương 118, Thiên Nhân Chiến 2. Xuất khẩu cùng luôn đã là bản tính của ngươi rồi sao, Lão Thất Phu? Không biết tại sao ngươi lại biết bí kíp của bổn môn sâu rộng đến vậy. Có điều đừng vội đắc ý, ta dù có tổn hao tiên đan cũng không ngại lấy mạng ngươi. Tiêu Hân Nương khanh khách cười, hai núm anh đào khẽ rung động sao xuyến, kiếm nhỏ lại vội vã huy xuống. Đường kiếm nhỏ bé tuy trông vô cùng ảm đạm, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Bá khí Lai Thần kiếm vững chắc như kim thiết, vậy mà kiếm nhỏ kia của Tiêu Hân Nương lại có thể nhẹ nhàng xé bỏ, nhìn đường kiếm có vẻ thanh thoát mềm yếu. Thế nhưng cung kiếm phi là người trong cuộc lại cảm nhận rất rõ ràng, kiếm chiêu kia phóng ra uy lực khủng bố vô tận, khiến cho thần tình cung kiếm phi cũng không khỏi có điểm nộn nhạo. Xuân Vân bí tịch cũng không chỉ có người mới biết dùng. Cung kiếm phi bị kiếm nhỏ thúc ép, cũng không chịu nổi kiềm chế. Quang mang trong mắt chợt đại thịnh, sắc màu tâm nhãn chuyển thành màu xanh cỏ lá, cũng trông như ngọc bích. Thân mình hoa lá chợt mọc đầy, y phục bị cuốn bởi một lớp dây leo mỏng, chớp mắt đã trông thấy như dị nhân, mình đầy gai góc, da khô nước nẻ bong chóc như vỏ cây. Cung kiếm phi hít một ngụm khí lớn, như cá lâu ngày gặp nước thở dốc thỏa mãn. Khí thế chốc lát nhất thời liền bạo tăng, tuy không có sự xuất hiện nghiêng trời lệch đất giành lấy ưu thế như Tiêu Hân Nương, thế nhưng để giao đấu thì cũng có thể bình thủ. Cung kiếm phi thần đầy hoa lá mọc rộ, hoa lá thịnh một chu kỳ liền lập tức phóng xuất một đường kiếm. Kiếm mang theo hoa lá như được phụ trợ, bá khí ẩn hiện bên trong tựa như quả bom chưa nổ. Tiêu Hân Nương bên kia cũng tương tự, dựa theo chu kỳ hoa nở, cũng phóng xuất kiếm nhỏ đối địch. Hai bên giao phong gió nổi mây vẩn, chính điện Đông Chính Cung xuất hiện một hồi phong ba báo tác. Giữa điện có mấy cái đỉnh lớn, cũng bị kiếm chiêu hoa lá cuốn theo lao vào vòng xoáy giao phong. Nương theo đường kiếm, cung kiếm phi khống chế 29 cái cự đỉnh vây quanh thân mình làm vòng bảo hộ, chỉ huy duy nhất một cái cự đỉnh, xoay quanh thân Lai Thần kiếm huy động, mà công kích vào điểm yếu hại của Tiêu Hân Nương. Tiêu Hân Nương bên kia cũng khống chế cự đỉnh, nhưng tối đa cũng chỉ được 20 cái. Cứ chốc lát lại tách ra vài cái cự đỉnh đánh lén cung kiếm phi. Bình, bình bình. Âm thanh trầm đục vang lên, lại có thêm mấy cái cự đỉnh nữa bị kiếm chiêu chấn cho vỡ vụn. Đỉnh này được đặt trong chính điện Đông Chính Cung, cũng không phải là loại đỉnh tầm thường. Toàn là loại kim thiết siêu tầm của tu chân giới, đều là vật quý báu trong quý báu dâng lên đế quân Nam Thiên Lý Thần Quân. Bản thân mỗi cái đỉnh đều phải là nhờ cao thủ tu chân rèn luyện mấy tháng trời. Vốn sau khi Nam Thiên thống nhất thánh chiến đạo, Lý Thần Quân mới cho người rèn đúc để tưởng nhớ, lại nghĩ đỉnh cứng rắn như vậy khó mà phá bỏ, mới muốn để ở chính điện để đời đời không suy chuyển. Thế nhưng trước giao tranh của hai nhân vật cỡ tiên nhân, cho dù là báu vật nhân gian cũng không đáng nhắc tới, đều chỉ là một đường bá khí có thể chấn vỡ vụn, quả thật sức mạnh không hề tầm thường. Tiêu Hân Nương đôi mắt xanh chớp động, ngọc bích trong suốt lóng lánh như kim tuyến. Bình tĩnh ném từng cự đỉnh hỗ trợ thanh kiếm nhỏ chấn áp Lai Thần kiếm. Lão Thất Phu, ngươi ỷ vào thanh kiếm mở nhạt kia mới có thể giữ được cái mạng, lại còn không biết tự lượng sức muốn giao tranh với ta. Cho ngươi biết, cho dù ngươi có ngoan cố, ngươi cũng phải hiểu lực lượng căn bản quá khác biệt, cố chấp chỉ thêm đau khổ, chi bằng thuốc phụ chịu chói. Cung kiếm phi cười nói, thật sự chết cười, lão phu không đến nỗi ngu ngốc như vậy. con thiện nữ, cho dù có là tiên nguyên lực thì có sao, lai thần kiếm của ta mang lực lượng bá khí hoang nguyên thái cổ. Ngươi cũng tự biết chỉ là ngươi dùng tà môn xuân phân bí tịch cầm chân nó, chỉ cần xuân phân bí tịch hết thời gian thi pháp, ngươi cũng đừng mong trốn thoát khỏi bá khí hấp vệ. Tiêu Hân Nương rít lên. Lao thất phu, đợi đến lúc đó thì cái mạng của ngươi cũng không còn nữa rồi. Còn muốn dùng bá khí ti tiện kia để chống đỡ tiên nguyên của ta. Ta cho ngươi biết thế nào mới là chênh lệch giữa tiên thể và phàm thể. Tiêu Hân Nương lại gào lên, giữa đôi con ngươi ánh lên ánh sáng trắng bạc như tinh linh. Cung kiếm phi lập tức hoảng sợ. Dùng tinh linh hộ thể công kích, ngươi đi rồi. Quả đúng như vậy, không ngờ lời cung kiếm phi nói còn chưa dứt. Đã thấy một đoàn sáng bạc tràn tới chui vào kiếm nhỏ, những đám tinh linh hộ thể quanh thân Tiêu Hân Nương lại ảm đạm đi vài phần. Lúc này cung kiếm phi cuống quýt lui lại, Lai Thần kiếm đình chỉ công kích lui về hộ thân. Kiếm nhỏ nhận được đoàn sáng bạc, liền bạo nộ như manh thú rít gào mà lao lên. Kiếm nhỏ như lang sói, mà Lai Thần kiếm của cung kiếm phi lại như con bò rừng to lớn chỉ biết hỗn loạn, chớp mắt ba khi đã dần dần bị cắn nuốt tới tình trạng nghiêm trọng. Ba khi càng hao tổn, Tiêu Hân Nương lại tiến tới gần cung kiếm phi hơn. Cự đỉnh hộ thân quanh cung kiếm phi chốc lát đã chỉ còn hơn 10 cái, quá đỗi kinh hoàng, cung kiếm phi đánh ra công kích cũng thiếu chuẩn xác. Đường kiếm vung ra đều trúng vào hư không, tựa như là có lệ. Thánh chiến quân đoàn phía dưới được lệnh tuy không dám mở mắt, thế nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng mạnh yếu giao phong, biết lúc này thánh sử nguy ngập, liền cùng nhau hô lớn. Thánh chiến quân đoàn lập nên trận pháp, trợ trận cho thánh sử. Lập tức đoàn người phía dưới di chuyển như dòng nước, lại có mấy trăm người nhảy lên không trung, chớp mắt đã hình thành trận pháp như một cái lồng vàng vây lấy hai người cùng kiếm phi và Tiêu Hân Nương. Một mặt trận pháp huy lấy lực lượng căn cốt công kích Tiêu Hân Nương, một mặt lại không ngừng bổ sung hao tổn nội khí truyền về phía cung kiếm phi. Cung kiếm phi đang chớp mắt suy yếu, lại như cá gặp được nước, có chút hồi tỉnh lại. Kiếm chiêu tuy không quá mạnh mẽ nhưng đánh ra đã là có độ chuẩn xác nhất định. Tiêu Hân Nương thấy mùi ngọn như đang đến trước mắt, nay lại bị người phá vỡ liền rít lớn. Bọn sâu bọ sao dám làm như thế? Nói rồi hai mắt quang mang đại thịnh, mắt xanh như ngọc bích mà lại có màu đỏ điên cuồng ẩn hiện. Chớp mắt đã đánh ra công kích vào trận pháp thánh chiến quân đoàn. Ầm, ầm ầm. Trận pháp thánh chiến quân đoàn hứng chịu công kích, liên tục có tiếng kêu thảm vang lên. Cái lồng vàng được trăm nghìn người tạo thành, lúc này lại như dung cây quả chín, liên tiếp có thân ảnh rơi xuống lộ bộ đoàn mệnh. Tuy vậy, trận pháp vẫn không hề suy chuyển, vẫn tạo ra lực áp bách nhất định với Tiêu Hân Nương. Cung kiếm phi lại như được cởi mở, tay chân nhất thời được thông thoáng. Nhanh chóng xông tới Tiêu Hân Nương, Lai Thần kiếm không có vội vã công kích, chỉ liên tục dẫn động kiếm nhỏ của Tiêu Hân Nương, không muốn kiếm nhỏ kia thành thơi mà có thể phá vỡ trận pháp thánh chiến quân đoàn. Cung kiếm phi dù sao cũng không phải là tiên nhân, thực lực khống chế chỉ có hạn, Lai Thần kiếm có thể giao phong bình thủ với phi kiếm của tiên nhân, xem như là không tệ, việc còn lại chỉ cốt cầm lấy thời gian, khiến cho phần thiên bí tịch cũng là xuân phân bí tịch kia hết đi thời gian thi pháp. Lúc đó cung kiếm phi mới có thể ung dung tận dụng lợi thế Lai Thần kiếm, mà có thể thu thập Tiêu Hân Nương. Còn nhớ Lai Thần kiếm năm xưa trong chuyến xuyên giới đại địa, cung kiếm phi còn có thể chém chết được ma linh cảnh, tương đương tiên nhân cảnh, đó có thể thấy Lai Thần kiếm cũng không phải tầm thường. Lúc đó có Triệu Kim Nam hỗ trợ, cung kiếm phi mới có thể chém chết ma linh cảnh, nhưng bây giờ không có Triệu Kim Nam bên cạnh, cung kiếm phi giao phong được với tiên nhân, Âu cũng đã là điều hết sức điên cuồng rồi. Hơn nữa, năm đó ma linh cảnh là vì trong lúc nhất thời sơ ý, lại bị nhuệ khí Triệu Kim Nam phóng xuất khiến cho tâm thần u mê trì trệ, lại còn không có dốc sức liều mạng phóng ra ám linh hộ thể. Bằng không cung kiếm phi cũng không có thể dễ dàng giết chết ma linh cường đại như vậy. Hôm nay chân chính thực sự dùng thực lực bản thân giao phong với tiên nhân, cung kiếm phi mới biết thực lực thật sự nhỏ bé như thế nào, mặc dù đã thăng một cấp cảnh giới, thế nhưng khoảng cách ấy trong chốc lát cũng không thể lấp đầy. Chừng như khoảng thời gian chỉ trôi đi qua có ba khắc, Tiêu Hân Nương càng như con cá dãy chết. Phẫn nộ mà đập phá trận pháp thánh chiến quân đoàn, người người rơi lả tả lại ngày càng nhiều. Cung kiếm phi ánh mắt cũng đỏ như máu, mỗi một thánh chiến binh ngã xuống, theo lý mà nói, đều là huyết mạch của thánh chiến đạo, đều là chí cốt bằng hữu tiền thân là quân đoàn đen chinh phạt Bắc Quốc của Nhân Vương. Nay mỗi một người ngã xuống, đều khiến Triệu Kim Nam đau lòng khôn xiết. Cung kiếm phi thân là thánh sử, không những không bảo trụ tốt khiến Lý Thần Quân bị mê hoặc, lại còn khiến cho những khai quốc công thần của Triệu Kim Nam mỗi giây qua đi đều mất một người. Hỏi làm sao trong lòng lại không như có lửa đốt. Chỉ hận Tiêu Hân Nương này thật quá dai sức, mà nói: "Ngươi thi triển tà môn xuân phân bí tịch đến như vậy, lại làm pháp môn của cung phái ta trông như suy đồi, thật đáng phỉ nổ. Siêu hồn ngươi tra ra bí mật thật quá nhẹ nhàng, phải cho trăm ngàn quỷ hồn hấp vệ, xem ra mới có thể thỏa lòng Nhân Vương a." Tiêu Hân Nương trong cơn điên cuồng, lại nghe cung kiếm phi nhắc đến hai chữ Nhân Vương liền hiếu kỳ dò hỏi: "Ngươi nói kẻ là Nhân Vương sai khiến ngươi bảo trụ tiểu tử này, rốt cục nhân giới từ khi nào xuất hiện nhiều nhân vật cường đại đến vậy?" "Ha ha, con tiện nữ, rất nhanh thôi ngươi sẽ trông thấy, toàn bộ nhân giới đều sẽ là cường giả, rồi có một ngày Ngọc Đế cao cao tại thượng ngươi luôn phục tùng sẽ phải cởi bỏ cái mũ kiêu ngạo, là chủ của tam giới." Lão già ngâm cuồng, thực sự hồ đồ không biết xấu hổ. "Nhân Vương của ngươi có thể so sánh Tứ Đại Long Vương biển cả hay không?" Cung kiếm phi cười rộ. "Chê cười, loại thấp kém như ngươi làm sao biết được? Nhân Vương ngay cả quỷ thánh cũng đã từng giao phong, lại còn xuyên qua không gian cách giới trở về từ ma giới, kẻ tự xưng là tiên nhân, bất quá cũng chỉ có như vậy. Lão phu năm xưa theo Nhân Vương xuyên giới đại địa, bản thân ma linh cũng đã từng chém chết không ít." Chương 119, Tiên Nhân Chiến 3. Ma linh chi cảnh. "Ngươi thật sự đã từng đến từ ma giới?" "Không những lão phu đến từ ma giới, mà tại ma giới, đa nhân cổn cũng không tổn hại được lão phu. Ngươi còn biết cả tên tự của quỷ thánh là đa nhân cổn?" Tiêu Hân Nương hoảng sợ thốt lên, rốt cuộc trước mắt lại không ngừng đánh giá con người cùng kiếm phi trước mắt, nói như vậy, Nhân Vương mà cùng kiếm phi nhắc tới hẳn thật không tầm thường. Nhân vật lớn như vậy, tại sao tiên giới lại chưa từng lưu truyền? Chuyện này một khi báo cho thượng tiên tiên giới, hẳn là phần thiên kiếm phái sẽ có được không ít hy vọng, thậm chí có thể được Ngọc Đế chú ý đến khen thưởng. Nghĩ đến đây Tiêu Hân Nương trong lòng hoảng sợ có giảm bớt, mà lại là tràn ngập hưng phấn. Cung Kiếm Phi lại nhát thấy Tiêu Hân Nương như điểm được vàng, trong lòng lại xuất hiện dè chừng. Bởi lẽ, mỗi khi Tiêu Hân Nương xuất hiện bộ mặt như vậy, nhất định là còn lá bài phía sau ẩn dấu còn chưa có tung ra. Lại nhận thấy Tiêu Hân Nương kia bất đi vẻ điên cuồng, lại dần hòa hoãn. Lúc này còn phủ lời mật ngọt. Lão giả, hôm nay ngươi khó mà giết nổi ta, chi bằng chúng ta dừng lại giao phong ở đây, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Tên tiểu tử Lý Thần Quân kia ta cũng sẽ không tính toán, Nam Thiên này vẫn là của hắn. Nói rồi chợt quay mặt đi, hô lớn: "Phi tiểu tử, chúng ta đi thôi." "Ha ha, chấm đã, con cuồng nữ kia sao nghĩ lao phù ngu ngốc như thế?" Cung Kiếm Phi bỗng khuôn mặt cuồng tiếu mà nói: "Thời gian thi pháp đã sắp hết, ngươi đã như con cá nằm trong giọ, căn bản bây giờ ngươi không có quyền thượng lượng đối với ta, ngoan ngoãn mà chịu trói đi." Cung Kiếm Phi lời vừa dứt, đã trực tiếp cầm Lai Thần kiếm lao tới chém giết. Tiêu Hân Nương dù đã đoán biết trước được, nhưng cũng không khỏi luống cuống. Bởi lẽ mọi con bài ả ẩn giấu đều đã tung ra, giờ này không còn thứ gì có thể chống lại được Cung Kiếm Phi công kích, chỉ còn một cách là tự bạo ra tiên đan mà chạy trốn. Mà tự bạo tiên đan như vậy, sau này không thể tu luyện được nữa, so với chết còn muốn khổ hơn gấp trăm lần. Thế nhưng lại để mặc cho Cung Kiếm Phi tự tác, ả cũng không cam tâm, cho nên càng gắng sức chống đỡ. "Lão giả, không nên như vậy a." Được mấy khắc thời gian nữa, đoàn tinh linh hộ thể cuối cùng cũng bị thiêu đốt. Bá khí Lai Thần kiếm từ Hoang Nguyên Thái cổ lập tức tràn ngập. Tinh linh hộ thể của tiên nhân, bất quá chỉ có thể cầm chân nó, tuyệt không thể tiêu diệt được nó đến tận căn cốt. Bá khí vừa xuất, ưu thế Cung Kiếm Phi liền vượt trội rõ ràng. Xuân phân bí tịch trên người Tiêu Hân Nương cũng có dấu hiệu biến chuyển, từng cái cành lá dần khô héo mất đi sắc xanh. Điểm điểm lá hoa đều tàn úa mà rụng xuống, mất đi hoa là quanh thân, Tiêu Hân Nương sức mạnh giảm thấy rõ, hơi thở gấp gáp như cá mắc cạn. Toàn thân lóa lộ không có một thứ gì che đậy, ngay cả nơi tư mật nhất cũng đều phơi bày, khiến mọi nam nhân nhìn vào, dục tính liền bộc phát đến điên cuồng. Tiêu Hân Nương thở hắt, hận thù nhìn Cung Kiếm Phi mà nói: "Lão thất phu, Phần Thiên kiếm phái là kiếm phái đệ tam trọng của tiên giới. Người giết ta nhất định khiến Phần Thiên kiếm phái chùn xuống cường giả cao cấp. Chi bằng tha cho ta một mạng, sau này nước sông không phạm nước giếng." "Ha ha, tha cho ngươi một mạng cũng được, bất quá ngươi phải theo ta về Việt Dương triều kiến Nhân Vương, để cho Nhân Vương xử lý. Thế lực của Ngọc Đế mò thấy thánh chiến đạo, cho dù không giết ngươi, ngươi sau này cũng đừng hỏng có thể mơ tưởng trở về tiên giới." Nói đến đây, chẳng chờ Tiêu Hân Nương đáp lại, Cung Kiếm Phi đã xuất ra một cái túi vải, trực tiếp thu lại Tiêu Hân Nương vào trong túi vải, 33 nữ nhân giới điện cũng thu không sót một người. Lý Thần Quân nhìn thấy mỹ nhân bị thu vào trong túi vào, chỉ bịn và táo mà nuốt nước bọt. Lại hướng tới Cung Kiếm Phi túi mình mà nói: "Loạn trong ngoài nay đã được dẹp bỏ, không biết nữ nhân kia sau này sẽ xử lý ra sao?" Cung Kiếm Phi lúc này mới nhắc sang Lý Thần Quân dò xét: "Khi nãy thiên tử ngài bị mê hoặc, giờ đã hết hay chưa? Còn về chuyện nữ nhân này, ngài cũng đừng mơ tưởng gì nữa. Nó tự xưng là tiên nhân, nhưng cũng chẳng khác gì yêu nhân mê hoặc đàn ông, nếu đụng vào ắt sẽ tổn thọ." Lý Thần Quân đến đây lộ vẻ tiếc nuối: "Không dám dâu thánh sử, quả thật bổn đế đã thực siêu lòng trước nàng, nếu có thể thánh sử bẩm báo Nhân Vương, ra tay nhẹ nhàng, có thể phế bỏ tu vi, sau này có thể ban nàng cho ta thì cũng có thể thỏa mãn được tâm nguyện." Cung Kiếm Phi thở dài: "Thiên tử đã bị yêu nữ mê hoặc, khó mà thay đổi, nếu không tắc thành e lại bị tương tư dạy vò mà hỏng đại sự. Đã là như vậy chuyến này hồi báo Nhân Vương lão phu nhất định sẽ hồi báo y như nguyện." Nói rồi trực tiếp độn hư không mà biến mất. Lý Thần Quân ngây ngất chốc lát, lòng vẫn còn thương nhớ Tiêu Hân Nương kia, lại nhìn xuống chính điện, thấy Phi Mạnh An đang co quắp run sợ, liền trỏ tay mà giết lên: "Thằng phản đồ to gan, băm vằm làm trăm vạn đoạn cũng không thỏa được lòng ta. Trước bắt nó nhốt vào ngục, đợi nay mai đem tế trước mộ của phụ vương." Lý Thần Quân nói đến đây, quân lính liền nhanh chóng gông xích cổ Phi Mạnh An lôi đi, trên đường còn không có được đi thong thả. Chốc lát lại bắt trở về hướng chính điện quỳ lạy dập. Phi Mạnh An biết đại thế đã mất, muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng lại bị quân tốt nhanh chóng nhét rẻ nát vào miệng, sặc sụa ho khàn mà chảy nước mắt. Triệu Kim Nam sau khi bày kế thi hành truyền bá tín ngưỡng đạo, trở lại Việt Dương Kính Bảo Điện chờ đợi tin tức đám đệ tử của cung gia, chưa đầy vài ngày, đã thấy đám trưởng lão nhôn nháo chạy vào mừng rỡ mà kêu lên: "Tông chủ, đã phát hiện tung tích Vân Mộng Đảo." Chúng trưởng lão mau nói rõ. Triệu Kim Nam dụng tâm chú ý, cực kỳ coi trọng, Vân Mộng Đảo là thứ thật sự chỉ ngộ chứ không thể cầu, năm xưa hắn may mắn có thể xâm nhập vào hòn đảo này, lấy đi được thứ nước từ dòng thác trong đó, khiến cho bản thân tu vi lại tăng, lúc này có thể lấy được thần tuyến ấy, cũng coi như có một tấm bài hậu thuẫn chắc chắn bảo toàn mạng sống. Kiệt Xương trưởng lão đi đầu chúng trưởng lão túi mình nói rõ: "Tông chủ, nội sự đường sau khi chú ý lại chuyện của đám đệ tử cung gia, liền lập tức phái một đám nhân mã theo tung tích trước đó, tiến tới khu vực xuất hiện lưu vực biến chuyển. Phát hiện không ngờ có luồng mây mù ngày càng đậm đặc, truy theo mấy trăm dặm nữa cũng không thấy có gì xuất hiện. Thế nhưng đám mây mù này ngày càng xuất hiện lớn hơn, còn tiềm ẩn báo tố linh khí cực kỳ nồng đậm." Triệu Kim Nam lập tức vô bàn hưng phấn mà nói: "Đích thị Vân Mộng Đảo hẳn là sẽ xuất hiện không sai." Chúng trưởng lão nghe rõ. Triệu Kim Nam nội tâm bừng bừng dậy sóng, phấn khích hô lớn. Chúng trưởng lão Triệu Thánh Tông cũng cảm nhận được cỗ cùng nhiệt không dứt lan truyền, lại nhìn Triệu Kim Nam hắn phấn khích theo không ngừng. Hơn mấy mươi người cứ bị cố khí thế ấy kích phát, bất giác không có âm thanh nào thốt lên mà nhiệt khí đã bừng bừng. Tất cả tim đập đều loạn nhịp, cố gắng nín nhịn hơi thở như chờ đợi thời khắc cam go như sẽ đến. Chỉ thấy Triệu Kim Nam vừa mở miệng nói: "Thánh Tông trăm năm phát dương quang đại là đây." Chúng trưởng lão lập tức âm thanh đáp lại to lớn: "Nghe rõ." "Thánh Tông đệ tử trên dưới nhất vạn, toàn bộ triều kiến thần đạo, chúng hưng kiến nghiệp thánh chiến đạo." Hô! Một lời vừa nói, lập tức xung quanh anh động âm vang như sóng nổ tôn trào. Núi lửa kìm nén lòng đất bấy lâu đều nhất mạch phun ra, chúng trưởng lão cảm nhận nhiệt khí đến cực thịnh, quả tim mỗi người đều là thấy phấn khích đến phát điên mà muốn nổ tung ra. Nhất loạt đều thi nhau kêu gào: "Thánh Tông đệ tử, triều kiến thần đạo." Tiếng hô vang dội, Việt Dương thành như muốn nổ tung. "Cái gì? Thông tin từ Việt Dương Kính Bảo Điện, phát hiện Vân Mộng Đảo." tin tức tuyệt đối chính xác, đám trưởng lão bây giờ người nào cũng phát điên. Đúng vậy, ngươi thử nghĩ xem, nếu trực tiếp có thể ngâm mình trong thần tuyển truyền thuyết, ta ngay cả tiên nhân cũng muốn chiến một trận. Người người hô hào dậy sóng, mỗi người nghe thấy thông tin đều phấn khích muốn phát điên. Việt Dương Thành chẳng mấy chốc tinh thần lan truyền nhanh chóng, người người quần quật náo nhào đổ dồn về Triệu Thánh Tông. Đám đệ tử Triệu Thánh Tông so với cư dân Việt Dương còn muốn điên hơn gấp bội, mọi cách ăn mừng kinh dị nhất đều muốn áp dụng triệt để. Cắt thịt rạch ra, uống máu tế huyết tiên tuyển, thứ nào cũng làm, người nào cũng bị nhiệt khí khiến cho phát điên hết cả. Ngay cả Việt Dương Thành cũng muốn loạn, khi trước được gia nhập Triệu Thánh Tông đã là may mắn, lúc này người nào cũng đều thiết hận, muốn bằng mọi giá có thể tiến nhập Triệu phái cũng phải trả. Hiện tại khát vọng gia nhập Triệu Thánh Tông còn điên cuồng hơn tất cả. Tất cả các ngươi hết thảy đều tránh ra, ta là ưu tú hơn hết thảy, chỉ có ta mới có tư cách tiến vào Triệu Thánh Tông. Ngươi thứ gì cũng không bằng, phế vật mau tránh đường cho ta. Chỉ bằng một cái phế vật đều không có tư cách đứng ở đây báo danh gia nhập Triệu phái. Tiếng kêu gào tranh cướp nôn nháo đều muốn loạn, thần tuyển còn chưa thực sự thấy, thế nhưng Việt Dương Thành đã như muốn vỡ tung. Chương 120, Ma đế xuất hiện. Ma giới đại địa. Huyết hùng ma đế trợn mắt cắn răng quỳ trước nam tử áo trắng. Thánh đế Quang Lâm. Đứng. Âm thanh bén nhọn khô khốc như đánh tận vào linh hồn. Nam tử áo trắng khuôn mặt lạnh lùng, một bên mặt nhăn nhủi, bên kia máu thịt tan nát lúc nhúc sâu bọ trông hết sức kinh tởm, đây chính là đỉnh cao cường giả ma giới, đế thánh cảnh xương quỷ thánh tự đa nhân cổn. Đa nhân cổn nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay xương sầu gân gốc có móng tay bén nhọn, khẽ cào vào mặt đá phiến trước mặt, lanh lẹ nói: "Thông liên nhân, thánh đế xin cứ dặn dò." Huyết hùng ma đế run sợ bần bật, mỗi lần đa nhân cổn cất lên giọng nói đều không thể tự chủ. Huyết hùng ma đế chính tự thông liên nhân trong miệng đa nhân cổn. Ma giới mất đi đại lượng lân sủng, bây giờ vô pháp thâm nhập nhân giới. Huyết hùng ma đế vẫn tận lực lắng nghe không dám lên tiếng, quỷ thánh đa nhân cổn lại tiếp tục. Bổn thánh cũng vô pháp tiến hành kiến tạo thông đạo, đại quân tiến vào nhân giới chỉ còn cách đi qua tiên giới. Chuyện này vô pháp có khả năng xảy ra. Huyết hùng ma đế vội nói, lại thấy đa nhân cổn xua tay hừ lạnh. Rõ ràng đều là bán thần tiểu tử xuất hiện, phá hỏng đại kế ngàn năm của ta với Ngọc đế. Thánh đế chớ lo lắng, trăm ngàn năm nữa lân sủng lại tề tụ đầy đủ, tiểu tử đó khó thoát cái chết. Đa nhân cổn đảo cặp mắt ghê tởm đỏ máu, khẽ liếc mà nói, bán thần thể trong tay Ngọc đế, lẽ nào hắn lại bỏ qua như vậy, trăm ngàn năm nữa chỉ sợ người chết, không phải là bán thần tiểu tử, mà lại chính là bộ chủ. Thánh đế, ý của ngài là?
Không sai, thông liên nhân.
Đa nhân cổn dừng lại một chút, huyết hùng ma đế ý tứ được nguy hiểm không ngừng. Ngươi chính là phải đến nhân giới một chuyến a, cực khổ cho ngươi rồi. Huyết hùng ma đế lập tức run nảy mình sợ hãi, phản đối. Tuyệt không thể, ta.
Đúng vậy, tiến vào nhân giới, đồng nghĩa mơ tưởng đến đế thánh cảnh của ngươi liền chấm dứt.
Đa nhân cổn giọng nói lạnh lùng, huyết hùng ma đế càng hoảng loạn hơn, chính hắn tự thân biết rằng. Mình nằm trong nhị đại ma đế vô số năm tháng, chỉ kém đa nhân cổn một bước, vài năm nữa có thể tiến vào đế thánh cảnh, thậm chí còn có thể mờ nhạt cảm nhận được sẽ đột phá. Nhưng tình trạng như vậy, đa nhân cổn tuyệt đối sẽ không để cho nó xuất hiện. Huyết hùng ma đế tiến vào đế thánh, ma giới lập tức có hai chí tôn, lập tức phân tranh. Lịch Tuyên ma đế thì đã sớm không có khả năng tiến vào đế thánh, bởi vì trăm ngàn năm trước hắn vì muốn tiến vào đế thánh đã làm hỏng mất ma linh chi thể, vĩnh viễn mất đi cơ hội tiến vào đế thánh. Chỉ còn huyết hùng ma đế hắn là người duy nhất có khả năng tranh cướp với đa nhân cổn. Đa nhân cổn tuy không thể tự tay giết bỏ, thế nhưng cũng không muốn hắn phát triển. Lần này muốn huyết hùng tiến vào nhân giới, chính là phải tự hủy đi ma linh chi thể mới có thể đánh hỏng cách giới. Đa nhân cổn đã muốn như vậy, từ nay về sau hắn cũng đừng mộng đế thánh được nữa. Bản thân hắn cũng cảm nhận rất rõ ràng, đa nhân cổn đã nhận thấy hắn có khả năng nay mai đánh vào đế thánh cảnh, nguy cơ trùng trùng, lập tức sẽ loại bỏ hắn như vậy. Lúc này đa nhân cổn trực tiếp đưa ra đề nghị, huyết hùng ma đế tuy phản đối nhưng cũng đều rất yếu ớt. Huyết hùng ma đế run sợ phân vân, lại thấy không gian lạnh lẽo dần u ám. Đa nhân cổn ánh mắt ngày càng hờ hững, liền cắn răng mà nói: "Thánh đế chí tôn, người đã quyết định." Đa nhân cổn nhàn nhạt nói, huyết hùng ma đế lững lờ lại cắn răng mà gật đầu bất đắc dĩ. "Đã như vậy, để bổn chủ tiễn ngươi đến nhân giới." Đa nhân cổn vừa nói, huyết hùng ma đế đã trào nước mắt kêu lên: "Ma linh chi thể, phế a." Lập tức không gian bao trùm đều là huyết sắc. Quỷ thánh đa nhân cổn bỗng rú lên gầm gào, thân thể nam tử trực tiếp biến đổi thành một con quái thú cực lớn. Quái thú phun ra hồng quang bao trùm huyết hùng ma đế. Chẳng mấy chốc huyết hùng ma đế đã xuất hiện ở một cái thông đạo dài, cuối thông đạo là một lớp sáng vàng lóng lánh như nước. Huyết hùng ma đế bỗng tách ra làm hai, một thân thể toàn máu thịt, một thân thể trong suốt tựa linh hồn. Thân thể trong suốt dần điểm điểm sắc sáng, quang mang đại thịnh, tựa như sắp nổ tung. Chỉ thấy không gian có âm thanh lạnh buốt. "Thông liên nhân, cực khổ ngươi rồi." Nói rồi không ngờ quái thú trực tiếp khống chế thân thể trong suốt kia ném vào làn sáng. Làn sáng tiếp nhận thân thể trong suốt liền lập tức hòa tan, một cái lỗ nhỏ được mở ra. Không chờ đợi thêm nữa, thân thể máu thịt bầy nhảy còn lại lập tức nhảy vào. Ầm. Âm thanh như sóng nổ rộn vang, đa nhân cổn lập tức giọng nói cất lên. "Bổn chủ cầm chân thông đạo được hạn trong 3 tháng, 3 tháng sau không thể lấy được bán thần chi thể, ngươi vĩnh viễn ở tại nhân giới." Lại thấy âm thanh bên kia vang dội trở lại giọng của huyết hùng ma đế. "Thánh đế tại thượng, bán thần tiểu tử nhất định không toàn mạng." Nói rồi giọng nói ngừng bặt, không gian nhất thời lại u ám trở lại. Nhân giới hải vực. "Oanh." Lốc xoáy đen ngòm trên không u ám phủ xuống, nhân gian như có thiên đại kiếp nạn triều kiến. Sấm chớp mưa phùn ầm ầm, trời đất như muốn sụp đổ. "Ầm." "Ầm ầm." Ba tiếng sét đánh đến bén nhọn, đánh dấu có thứ hành không xuất thế. Từ lỗ đen xuất hiện một quái vật to lớn, mình hổ đầu gấu. Miệng to lớn đỏ tươi như chậu máu, gầm gào điên cuồng. Quái vật nộ hống vang vọng, thân thể lao nhanh như thiểm điện chớp mắt liền biến mất. Quái vật đi đến đâu, nơi đó đều phủ một màu đen tăm tối, sấm sét vần quanh, mây mù u ám phủ xuống. Sóng lớn như hậu thuẫn cùng quái vật kết hợp lao đi ầm ầm, to lớn phô thiên cái địa. Tứ đại long vương biệt cả, đại chiến thất hùng hải vừa hỗn loạn, vẫn chưa có hồi kết. Đông cảm nhận không trung biến chuyển, tất cả đều sợ hãi. Là thứ gì? Long thiền viên của Hắc Long gia tộc, trong thân rồng liền hống lên một tiếng điên cuồng. Ma giới chi thể, là ma nhân. Phía xa mây đen vần vũ quần quần tuôn trào lao tới, sức mạnh khủng bố kinh hoàng, khiến toàn bộ đám người đại chiến đều hoảng sợ. Sức mạnh phô thiên cái địa như vậy, rốt cục là nhân vật nào của ma giới, chẳng lẽ chính là? Đông Hải Long Vương Long Ngạo kêu lên dò đoán, không lâu sau đã thấy phi thiên đồ thét lên khe khẽ. Huyết hùng ma đế. Tất cả đều giật bắn mình, huyết hùng ma đế chính là nhân vật chỉ đứng sau đa nhân cuộn một bậc, cực kỳ kinh khủng, cũng không phải đám Long Vương với thất hùng bọn họ có thể đối chiến. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ giọng nói ô tồn, trước lui về Long Cung, lập tức thông chi thế giới. Tứ đại Long Vương gật đầu, thất hùng đồng dạng cũng không có dã tâm của chiến, liền vội vã rời khỏi. Đại chiến Long Vương cứ như vậy mà bị huyết hùng ma đế dọa cho chấm dứt. Huyết hùng ma đế nhận ra đám người Long Vương nhưng cũng không thèm để tâm, chỉ một mực bay về phía trước không gì cản phá nổi. Thời gian của hắn chính là mạng sống, lưu lại nhân giới càng lâu, càng khó tránh khỏi Ngọc Đế phủ xuống thế lực, hơn nữa lại còn khó có cơ hội trở về ma giới. 3 tháng không thể trở lại, cơ hội tự nhiên tuyệt. Huyết hùng ma đế gầm gào. Nhân loại tiểu tử ba, bản thể to lớn lao ầm ầm xuống mặt nước biển, nước bắn tung tóe, cả một vùng hải vực chấn động. Lúc sau, từ chỗ huyết hùng ma đế nhảy xuống, nước bị gạt một mảng, cạn đến tận cả đáy. Vô số sinh vật biển dãy rủa, ngấp ngoài, gầm rú tựa như sinh lực bị rút đến cạn kiệt. Nước biển dãy sóng, huyết hùng theo bản năng sử dụng thần thông thông thiên triệt địa. Là phía đông. Huyết hùng ma đế gào lên, bản thể to lớn nhanh chóng lao đi, tới đâu nước biển đều nhanh chóng rẽ sóng đến khô cạn, chờ cả đáy biển. Vô số tộc thần biển cả ruột gan như muốn rơi vãi, ma nhân hạ thế, so với Long Vương uy áp còn nhiều hơn muốn vỡ mật. Chương 121, cổ thần giới, lên. Ngoại môn chúng đệ tử Triệu Thánh Tông có đến ngàn vạn người, điên cuồng gào rú phi thiên lao đi trong mây mù. Vân Mộc Đảo, kỳ đảo nhân vương mấy mươi năm trước phát hiện, tại đó có lực lượng tối cao thần tuyển. Triệu Kim Nam thân mặc cẩm bào hoa lệ, khuôn mặt chú mục hải vực biến chuyển phía dưới. Sắp rồi, nhất định sẽ xuất hiện. Trong mắt Triệu Kim Nam ánh lên tia kỳ vọng khát khao. Tông chủ, ngàn vạn đệ tử Thánh Tông ta đều góp mặt đầy đủ. Trưởng lão nội sự Đường Kiệt Xương hưng phấn lên tiếng. Triệu Kim Nam gật đầu nói, chỉ cần thực sự có được thần tuyển, thánh chiến đạo của bổn vương nhất định không sợ ma giới với giao chỉ cùng công kích. Đúng, một tên đệ tử nội môn Triệu Thánh Tông kích động hét lên. Tới rồi. 100,000 tu tiên giả theo tiếng hô lớn, chú mục vào dị tượng mây mù dần xuất hiện dày đặc ở khu vực hải lưu biến chuyển. Ầm. Một âm thanh trầm đục nổ vang, tiến đến là một làn sóng kéo dài ra khắp bề mặt nước biển không dứt, sóng nước sôi trào. Từ trên không trung chiếu xuống một mảnh sáng rực rỡ, từng mô đất kẽ đá hư ảo xuất hiện. Chỉ tự nhiên xuất hiện như vậy, Vân Mộng Đảo này nhất định có trận pháp che lấp, nhưng trận pháp có thể khiến Vân Mông Đảo biến chuyển quỹ tích liên tục như vậy, người tạo ra trận pháp này thật sự quá đáng sợ. Kiệt Xương trưởng lão sợ hãi than. Chúng đệ tử cũng thi nhau hít thở điều động khí tức, kiềm chế hưng phấn trong lòng. Gỡ rào. Hư không bỗng nổ vang một tiếng gầm rú lớn, cả một hòn đảo từ từ xuất hiện, lại liên tục có mây mù phun ra. Ầm. Một tiếng nổ vang cuối cùng, Vân Mộng Đảo truyền thuyết triệt để xuất hiện trước toàn bộ tu tiên giả. Thân huynh, lần này cuối cùng ta cũng may mắn được đặc cách thu nhận làm nội môn đệ tử Triệu Thánh Tông. Một nam tử áo trắng cảm giác may mắn nói. Bên cạnh nam tử áo trắng có một nam tử áo đen cũng khẽ khàng gật đầu, cố kiềm chế kích động. Chỉ cần có thể đắm mình trong thần tuyển, nhất định có thể lên đến tiên giới giết tên trưởng lão đó, dám động vào nương tử của ta cho hắn sống không bằng chết. Từng loại suy nghĩ xuất hiện trong mỗi tu tiên giả, trước hết là thù hận trong lòng, chỉ cần có thể có được thần tuyển, có được thực lực, sau này trả thù cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiếp theo đến là loại suy nghĩ được sùng bái, nghĩ đến đây loạt tu tiên giả lại ngước nhìn phía Triệu Kim Nam, chỉ cần có được lực lượng như Nhân Vương, có phải là cũng sẽ được ngàn vạn người sùng kính như vậy, loại chuyện này thật quá kích động. Nhân Vương có lệnh, tiến. Một trưởng lão Triệu Thánh Tông đông hô lớn, nhất thời, loạt tu tiên giả như chỉ chờ thời khắc này, mỗi người đều điên cuồng lao vào Vân Mộng Đảo. Ầm 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 ầm. Mỗi một tu tiên giả lao vào mây mù, lại có tiếng nổ trầm đục vang lên. Triệu Kim Nam cũng lập tức lao vào mây mù, bán thần lực hư thoát cực đại gạt đi đại lượng mây mù, để lộ ra hình ảnh hòn đảo rộng lớn âm u phía dưới. Bán thần lực như quang minh ánh sáng, chiếu rọi tới đâu, tức thì u ám không trung đều bị gạt bỏ. Vô số sinh vật sinh trưởng trên Vân Mộng Đảo, đều là thuần âm chí cực, gặp phải quang minh ánh sáng liền lập tức rít gào sợ hãi, thống khổ mà tan biến. Đến. Triệu Kim Nam đạp xuống mặt đất bằng, lúc này chúng đệ tử đều không dám hành động bừa bãi. Triệu Kim Nam tiến đến trước những viên đá nhỏ màu đỏ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bề mặt chúng. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng ấm áp nhẹ nhẹ lan tỏa ở đầu ngón tay. Nếu là tu vi trước đây, chắc chắn hắn sẽ không cảm nhận được cỗ năng lượng này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Triệu Kim Nam nhắm mắt đắm chìm trong mơ màng, cuối cùng tinh thần hắn như tương thích với cỗ năng lượng kia, không ngờ nó lại triệt để lao tới, tinh thần hắn dung hòa vào cỗ năng lượng ấm áp, tựa như đây là một bộ phận thân thể của hắn. Một giọng nói vang lên. Cuối cùng ngươi cũng đã đến, kiếp sau của ta. Ta lưu lại thứ này cho chúng ta, chính là để một ngày có thể khiến cho nhân giới quật khởi, đưa lầm than chúng sinh ra khỏi tranh đấu. Chỉ có một tia tàn niệm, nhưng tia tàn niệm kia lại cặn kẽ giải thích rõ ràng, cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Triệu Kim Nam mở mắt ra thở phào cảm khái. Hóa ra là như vậy, bổn vương chính là nhân thánh. Khó trách hòn đá này lại tương thích với tinh thần của ta. Đám trưởng lão Triệu Thánh Tông đứng bên cạnh có chỗ không hiểu, vội nói: "Tông chủ, rốt cuộc trong đó là có cái gì, lại khiến tông chủ như vậy?" Triệu Kim Nam khẽ lắc đầu. "Ngươi không thể hiểu." Triệu Kim Nam lại khoát tay một cái, một cái lô thông đạo to lớn hiện ra mơ màng, đã dung nhập năng lượng ấm áp kia, cũng có kia là hắn triệt để nắm giữ chìa khóa của hòn đảo này. Nó cũng không phải tên là Vân Mộng Đảo, Vân Mộng Đảo chỉ là cái tên hắn tùy tiện đặt lúc trước, hiện giờ hắn đã biết nó là cái gì. Nó chính là một mảnh thiên địa nhân thánh diễn sinh, gọi là cổ thần giới. "Đi." Triệu Kim Nam kêu lên, rồi trực tiếp lao vào thông đạo, gió rít ù ù vang lên, một mảng thế giới to lớn hùng vĩ dần hiện ra trước mặt đám tu tiên giả. Một tu tiên giả lắp bắp nói: "Đây chính là Vân Mộng Đảo truyền thuyết." Từng cỗ xôn xao ngập tràn, cổ thần giới tràn ngập linh khí nồng nặc hư thoát, ngàn vạn yêu thú to lớn trăm trượng bay trên không trung. Kia chính là thôn thiên thú. Một tu giả khác kích động hô lớn: "Thôn thiên thú, ngay cả yêu thú thượng cổ như vậy, Vân Mộng Đảo này cũng có." Ngàn vạn cổ thụ to lớn kỳ vi đến cả ngàn trượng, tinh linh tinh tú trời đất như vờn quanh mà sáng rỡ, phía dưới lại có sông lớn rộng bao la băng ngát, xen lẫn là thảo nguyên xanh mướt tràn ngập tiên thảo. Nếu như nói ngoài kia tiên thảo khiến tu giả đỏ mắt, nhưng ở trong này cũng không tính là cái gì. Vô số ngọn thác đổ xuống dòng nước tinh khiết, hơi nước sộc vào sống mũi mỗi tu tiên giả liền cho bọn họ cảm giác khoái khoái. Nhân vương kia chính là thần tuyển. Một trưởng lão kích động nói không lên lời, Triệu Kim Nam nhẹ nhàng gật đầu nói: "Năm đó ta lọt vào thế giới này, thần tuyển chính là lấy từ một trong những cái thác nước đó." Triệu Kim Nam chỉ tay về một thác nước mà nói, đám tu giả vô cùng kích động, nhưng không ai dám hành động lỗ mãng, tất cả chỉ chờ một quyết định của Triệu Kim Nam hắn. Triệu Kim Nam nhìn quanh như hiểu tất cả, liền lớn tiếng phân phó: "Kiệt Xương trưởng lão, trước hết phân theo công trạng danh phận của đệ tử Triệu Thánh Tông, cấp cho mỗi người vị trí phù hợp. Thần Tuyền không thể bị ô uế, chỉ có thể ngồi dưới chân thác tu luyện. Riêng trưởng lão Triệu Thánh Tông có thể múc Thần Tuyền sử dụng tùy ý, có điều không được mở ám dấu làm của riêng ngồi dưỡng đệ tử. Nếu phát hiện có gian trá, lập tức xử theo tông pháp." Triệu Kim Nam nói đến đây, một đám đệ tử hừng hực hưng phấn nóng cháy lại như có gáo nước lạnh dội vào. Không phải Thần Tuyền ở đây có rất nhiều sao? Tuy rằng linh khí ở đây nồng đậm hơn nhiều lần bên ngoài, tuy rằng chỗ tốt hơn vô số lần, nhưng mà chẳng phải có trực tiếp Thần Tuyền vẫn hơn rất nhiều sao? Một số tu giả khó hiểu nói không nên lời, nhiều thần tuyến như vậy, nhân vương muốn giữ lại làm gì, còn không cho đám đệ tử tu luyện hết. Tuy trong lòng mỗi người có chút thắc mắc, trách cứ, nhưng không ai dám nói ra miệng. Riêng đám trưởng lão tuy khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu thi hành mệnh lệnh của Triệu Kim Nam không một lời thắc mắc. Triệu Kim Nam phân phó xong mọi chuyện, liền gật gật đầu nói tiếp: "Tốt rồi, các ngươi cứ như vậy tiến hành, ta cần phải đi gặp một số nhân vật ở đây một chút." "Một số nhân vật trong này?" Kiệt Xương trưởng lão hiếu kỳ nói. Triệu Kim Nam thoáng mỉm cười: "Chính là cổ thần tộc. Nếu như hắn đã biết cổ thần giới này đã có cái gì, cũng biết trong nó có tồn tại tất cả những thứ gì. Cổ thần tộc cũng là năm xưa nhân thánh, kiếp trước của hắn lưu lại một quân bài chủ cho hắn kiếp này. Đây có thể nói là một cỗ thế lực không hề nhỏ. Ở đây có nhiều thần tuyển như vậy, vậy mà không một chút ô uế, chứng tỏ cổ thần tộc với ước thúc năm xưa của hắn không dám coi thường. Tộc nhân cổ thần tộc trong này sinh trưởng, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng linh khí nồng đậm tu luyện, còn thần tuyển một giọt cũng không dám động đến." Đám Kiệt Xương trưởng lão nhìn Triệu Kim Nam độn không bay đi, trong đầu một cỗ mơ màng khó hiểu, chỉ lắc đầu, nhưng lại nghĩ đến thần tuyển, nhất thời ai nấy đều hưng phấn trở lại. Cách đó không xa, trên một ngọn núi lớn, có hai lão giả mặc y phục rộng lớn quá khổ, hoa văn trên mỗi bộ y phục đều mang phong cách cổ kính, trên mình tỏa ra chút khí tức ôn hòa. Một lão giả khuôn mặt khắc khổ, đứng bên phải, trầm giọng nói: "Cổ thần giới rất lâu rồi chưa có người ngoại giới tiến vào nhiều như vậy, có cần báo cho tù trưởng biết không? Nếu như bọn chúng làm ô uế thần tuyển, cổ thần tộc ta làm sao có thể ăn nói với nhân thánh?" Lão giả bên trái khuôn mặt bi ai cũng gật gật đầu nói: "Nhân thánh giao cho chúng ta trông coi cổ thần giới, ngay cả cổ thần tộc cũng không dám động đến thần tuyển. Đám người ngoại giới tham lam hèn mọn như vậy, nhất định sẽ làm ô uế thần tuyển, nhất định phải bẩm báo cho tù trưởng biết." "Liệt liệt." "A." Lão giả khuôn mặt khắc khổ thảng thốt đều. Lão giả khuôn mặt bi ai cũng sửng sốt. "Kia là thứ gì?" Lão giả khuôn mặt bi ai chỉ tay lên trên trời, trên bầu trời cổ thần giới có một vết sáng mãnh liệt, tỏa ra năng lượng cường đại, đang độn không bay vụ vụ. "Nó muốn đi đâu?" Lão giả khuôn mặt khắc khổ hiếu kỳ nói. "Hình như là hướng cổ thần tộc chúng ta." Lão giả khuôn mặt bi ai liền tiếp lời. "Chúng ta đi xem." Lão giả khuôn mặt khắc khổ lên tiếng. Lão giả khuôn mặt bi ai gật gật đầu, cả hai liền lao lên không trung, hóa thành một vệt sáng nho nhỏ đuổi theo vệt sáng có năng lượng cường liệt kia. "Có người bám theo ta." Triệu Kim Nam nhướng mày lẩm bẩm. "Là người của cổ thần tộc. Tu vi như vậy mà đã là nhập đạo cảnh vương. Không nghi ngờ gì, cổ thần tộc này năm xưa theo nhân thánh hỗn độn chí tôn chiến tam giới. Mỗi người cũng đều là tu luyện nhân tộc công pháp đến hàng cao thâm. Hai lão giả bám sau Kim Nam hắn, cũng đều đã là nhập đạo cảnh, thậm chí còn là cảnh vương trong nhập đạo cảnh, có thể so sánh với tiên tôn của tiên giới. Người ngoại giới kia mau mau đứng lại." Lão giả khuôn mặt khắc khổ phát hiện ra Triệu Kim Nam liền quát lớn đổi gấp, tùy thời hai lão giả đều có thể công kích Triệu Kim Nam. Triệu Kim Nam vui mừng, không tiếp tục đột không, lại chọn một ngọn núi cách đó không xa đáp xuống. Nếu đã gặp người của cổ thần tộc, hắn cũng không nhất thiết phải làm ra chuyện mờ ám để chạy trốn, hơn nữa gặp hai lão giả này của cổ thần tộc, còn có thể đưa hắn đến cổ thần tộc nhanh hơn là hắn tự thân đi tìm. Hai lão giả cũng nhanh chóng đáp xuống đỉnh ngọn núi, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại. Lão giả khuôn mặt khắc khổ lạnh lùng nói: "Ngoại giới tộc nhân lập tức cút khỏi cổ thần giới, bằng không một mạng cũng chẳng còn." Lão giả khuôn mặt khắc khổ trực tiếp uy hiếp, lão giả khuôn mặt bi ai bên cạnh cũng tiếp lời: "Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ném bọn chúng ra ngoài là được rồi." Lão giả khuôn mặt bi ai phong cách cũng thật bá đạo, Triệu Kim Nam âm thầm cười khổ. Lúc này căn bản lời nào cũng không thể giải thích, dựa vào tia tàn niệm cuối cùng kia của nhân thánh kiếp trước, hắn biết rằng cổ thần tộc này bản thân rất cố chấp, nếu hắn không có gì thể hiện, căn bản một lời không hợp chỉ có thể dùng nắm đấm. Lão giả khuôn mặt bi ai trực tiếp xắn tay áo, chuẩn bị động thủ không động mồm. Lão giả khuôn mặt khắc khổ lại giơ tay ngăn cả lại: "Ngươi từ từ, để xem hắn nói gì đã." Triệu Kim Nam thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cổ thần tộc không phải người nào cũng thích đánh nhau, ít ra còn có người có chút lý trí. Nhưng câu nói tiếp theo của lão giả khuôn mặt khắc khổ lại trực tiếp làm hắn muốn té ngửa. Nếu hắn không nói được thì giết hết, nhốt lấy thần hồn rồi tu luyện dần. Lão giả khuôn mặt bi ai gật đầu phụ họa: "Có chút đạo lý." Lão giả khuôn mặt bi ai đã muốn xoa tay liếm mép, rõ ràng là muốn thực hiện chính sách động thủ không động mồm. Triệu Kim Nam trong thoáng chốc châm xuống:
Hôn hảo. Cổ thần tộc nghe hiệu lệnh của thánh tổ, sao thấy thánh tổ còn chưa quỳ xuống? Triệu Kim Nam trừng mắt lên nói, quanh thân khí thế bán thần liền trực tiếp hư thoát, tín ngưỡng lực lượng quần quật nhất thời phun trào ra. Hai lão giả lập tức giật mình, khí thế kia dường như có chút quen thuộc. Lão giả khuôn mặt khắc khổ lại kêu lên, giả dạng thánh tổ, xem ra tên này muốn chết rồi. Lão giả khuôn mặt bi ai cũng lộ bộ mặt căm phẫn nói, đánh chết hắn. Triệu Kim Nam trực tiếp phát hoảng, vừa rồi trong khí thế của hắn có pha một chút khí thế kiếp trước của nhân thánh, vốn muốn trực tiếp trấn nhiếp hai người này, sau đó bắt bọn họ dẫn kiến đến cổ thần tộc. Nhưng không ngờ hai lão giả này lại cho rằng hắn cản rỡ, giả thần lộng quỷ muốn lừa gạt bọn hắn. Cho nên với bản tính ngấm máu của cổ thần tộc cố chấp, hai lão giả không muốn nói nhiều lời, trực tiếp liền vung tay lên đánh hắn. A! Triệu Kim Nam sững sờ. Đánh chết hắn đi. Lão giả khuôn mặt bi ai hung dữ lao tới, căn bản đúng là một lời không hợp liền đánh nhau. Lão giả khuôn mặt khắc khổ cũng nở nụ cười lạnh hèn mọn. Lâu rồi lão phu chưa được tắm tắp thần hồn ngoại giới, tên này hình như có biết chút ít về tín ngưỡng pháp lực, là đồ đại bổ. Triệu Kim Nam phẫn nộ quát lớn. Cổ thần tộc dám khi sư diệt tổ. Hai lão giả căn bản không thèm nghe hắn nói nhiều lời, lão giả khuôn mặt bi ai đã vung bộ y phục thùng thình chùn xuống đầu hắn. Tòa y hệ pháp. Lão giả khuôn mặt bi ai hưng phấn nói. Triệu Kim Nam nhìn khuôn mặt hèn mọn của hai lão giả, muốn tức không nói lên lời. Tòa y hệ pháp cái mẹ gì, đây không phải là chùn bao đánh chó sao? Hai tên ti tiện cổ thần tộc. Triệu Kim Nam gào lên. Mau dừng lại. A, hắn muốn phản kháng. Hai lão giả vẫn ti tiện nói. Lão giả khuôn mặt khắc khổ đống cầm một cây trường tiên dài nửa trượng, nở nụ cười lạnh. Triệu Kim Nam nhìn thấy trường tiên liền biến sắc. Hắc một cương cháo. Hai lão giả vô sỉ, mau dừng tay. Triệu Kim Nam hoảng sợ gào lên. A, ngươi cũng biết đây là hắc một cương cháo. Được, cho hắn nếm mùi lợi hại đi. Lão giả khuôn mặt khắc khổ bơm thêm. Lão giả khuôn mặt bi ai hưng phấn ngửa cổ cười ti tiện. Chương 122, cổ thần giới. Hai, a, hai lão giả vô sỉ. Triệu Kim Nam hét lên nói. Lão giả khuôn mặt khắc khổ. Lão giả khuôn mặt bi ai vẫn không nói gì, chỉ một mực cười lạnh nhìn hắn đầy gian trá. Lão giả khuôn mặt khắc khổ nhanh chóng vung hắc một cương cháo lên không trung. Chỉ thấy hắc một cương cháo vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái dây mây cực lớn, vòng quanh bay một vòng, muốn trói chặt Triệu Kim Nam. Nhưng Triệu Kim Nam sao có thể để nó dễ dàng như vậy, hắn lập tức mau lẹ né tránh qua một bên. Vụ. Hắc một cương cháo vừa hụt Triệu Kim Nam một hồi, vẫn không hề bỏ cuộc, dường như nó đang cảm thấy dần hưng phấn hơn. Chi chi. Hắc một cương cháo hưng phấn kêu lên, Triệu Kim Nam cảm thấy vô cùng đau đầu. Năm xưa cổ thần tộc nắm giữ cổ thần giới, cuối cùng dựa vào cổ thần giới, không ngờ lại luyện ra thứ biến thái như hắc một cương cháo. Lúc trước nhân thánh cũng chưa từng ước định cổ thần tộc không thể sử dụng tinh nguyên hắc một luyện lấy tiên phẩm như hắc một cương cháo. Lúc này Triệu Kim Nam nghĩ lại, cảm thấy mình kiếp trước quả thật hết sức hồ đồ. Chống tự sao? Nhân loại hồ đồ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Lão giả khuôn mặt bi ai hưng phấn kêu lên. Triệu Kim Nam càng nhìn càng cảm thấy vô sỉ. Đủ rồi. Triệu Kim Nam hét lớn, chơi đùa một lúc lâu với hai lão giả này đã đến mức giới hạn. Cổ thần tộc vô cùng biến thái, nếu hắn còn không chịu ra tay, còn không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Hắc một cương cháo tuy có điểm quỷ dị, thế nhưng không phải là không thể khắc chế. Dù sao nó cũng sinh ra trong cổ thần giới, mặc dù lực lượng ngoại giới vô pháp thương tổn nó, nhưng lực lượng của cổ thần giới thì lại có thể. Triệu Kim Nam kiếp trước chính là nhân thánh, hắn sao có thể không có vài hậu chiêu để quản lý cổ thần giới? Đám người cổ thần giới đều không trị tất loạn, nhân thánh dĩ nhiên còn có quân bài chưa lật tẩy. Chi chi. Hắc một cương cháo lại hưng phấn run run kêu lên như một đứa trẻ thấy đồ chơi. Bất chợt, hắc một cương cháo không biết tại sao lại rít lên sợ hãi, dường như nó gặp phải cái gì rất đáng sợ. Chí chí. Hắc một cương cháo đông bay đầu chạy trối chết. Hai lão giả biểu lộ khuôn mặt vô sỉ lúc này liền hoảng hốt trợn mắt. Không thể nào. Nhân loại tiểu tử tà môn, ngươi có thể dọa chạy hắc một cương cháo của chúng ta. Minh. A. Hai lão giả lúc này không còn tâm trí chơi đùa nữa, một thứ ánh sáng từ không trung tỏa xuống dưới khiến hai lão giả vội vã quỳ xuống. Nhiệt độ linh không thỉnh tội trước thánh tổ. Nhiệt độ lộc tồn thỉnh tội trước thánh tổ. Hai lão giả vô cùng hoảng sợ, dường như lúc này đã biết thân phận thật sự của Triệu Kim Nam. Lúc này ngoan ngoãn không dám làm bừa bãi, quỳ xuống nhận lỗi như trẻ nhỏ. Linh không, lộc tồn. Ha ha ha, thì ra là hai tên tiểu quỷ các ngươi. Triệu Kim Nam cười lớn sáng sảng. Còn hai lão giả thì khuôn mặt nhăn nhó như trẻ nhỏ làm điều xấu bị bắt tội, vô cùng buồn cười. Còn nhớ năm xưa các ngươi chỉ là hai tên tiểu quỷ, bây giờ đã thành như thế này, khó trách bổn chí tôn không nhận ra. Hai lão giả bỗng nhiên khóc thút thít, bộ dáng vô cùng buồn cười nói: "Thánh tổ, nhưng năm qua chúng ta quá tịch mịch, cổ thần giới quá nhỏ bé." "Đúng vậy, thánh tổ, lần này người trở lại, chúng ta lại có thể ra ngoài quậy phá một phen." Không ngờ hai lão giả đã già chừng này, vậy mà tâm tính lại như trẻ nhỏ, khiến Triệu Kim Nam không khỏi trợn mắt. Khó trách tại sao bọn chúng lại có thể bày ra lắm trò vô sỉ như vậy, đúng là chỉ có con nít mới có thể làm. Ý miệng, cho hai ngươi ra ngoài, nhân gian sẽ không có một ngày yên ổn. Hai tên tiểu quỷ các ngươi quậy tung cả cổ thần giới còn chưa đủ hay sao? Triệu Kim Nam hoảng sợ kêu lên, hai lão giả trợn ý miệng. Đủ rồi, mau dẫn ta đi gặp Thái Tú. Dạ. Hai lão giả cung kính cung cút nghe lời, sau đó bay về một phía, tuy nhiên trên miệng hai người vẫn không ngừng nở nụ cười âm hiểm. Lộc Tôn, ngươi xem nhân thánh đã trở về, xem ra sau này không còn phải ở lại cổ thần giới nữa. Ha ha, đúng vậy, cổ thần giới tịch mịch, ngươi xem, nhân thánh đã trở lại, như vậy chúng ta đã hết nhiệm vụ, ta xem kết giới hình như cũng đã mở. Nếu không phải mấy chục năm trước có tên nào trộm mất tinh ngọc kết giới, chúng ta đâu phải khổ sở như vậy. Đi, chúng ta dẫn nhân thánh diện kiến tộc trưởng, sau đó có thể lén lút rời khỏi đây, cùng lắm chỉ bị nhân thánh trách phạt thôi. Ha ha, đúng đúng, thánh tổ rất thương yêu chúng ta, nhất định sẽ không làm gì, chỉ cần có thể ra ngoài như trước, phạt ta trồng trăm cái bách thụ cũng được. A, ngươi đừng quá khoa trương như vậy,
trồng trăm cây bách thụ dễ trồng như vậy sao? Còn nhớ mấy năm trước ta phải trồng một cây bách thụ, đã phải mất đến 200 năm. Hai lão giả liên tục bàn tán vô cùng sôi nổi, phía sau căn bản mặc kệ Triệu Kim Nam nghe thấy cái gì. Triệu Kim Nam chỉ cảm thấy đầu óc hoang mang, nước bọt hai lão giả bắn tung tóe như mưa xuân phơi phới, căn bản không thể tưởng tượng nổi, chỉ rít lên. A, hai tên tiểu quỷ các ngươi, còn không mau đi.
Được được.
Hai lão quỷ rít lên hưởng ứng, bay nhanh hơn một chút. Không lâu sau, phía trước lộ ra một cái cây cực lớn, cây to chừng đến ngàn trượng, trên đó có vô số gian phòng nhỏ làm trong thân cây. Tạo thành một quang cảnh hết sức sôi nổi, phía trên có vô số người độn không bay qua lại, vô cùng tấp nập. Nhân số cổ thần tộc không ngờ sau bao nhiêu năm tháng lại đông đúc như vậy. Triệu Kim Nam khẽ than lên. Có vô số người nhìn về phía đám người Triệu Kim Nam, trong đó có vô số ánh mắt tỏ ra hoảng hốt. Không ít kẻ còn hô lớn. A, không xong, hai tên đại biến thái trở lại, còn dẫn thêm một người. Không ổn, lần này tộc trưởng phải làm chủ cho chúng ta a. Vô số tộc nhân cổ thần tộc thấy hai lão quỷ liền kêu gào thảm thiết, chết cha chết mẹ. Lớn mật, hai tên tiểu quỷ các ngươi còn dám trở lại, còn không mau đi. Một giọng nói trầm thấp vang khắp không trung truyền đến, Triệu Kim Nam kỳ quái hỏi. Hai tên các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, khiến cổ thần tộc nhân gặp các ngươi đều muốn loạn hết cả lên như vậy. Thấy Triệu Kim Nam hỏi, hai lão quỷ liền tỏ ra cười khổ nói. Thánh tổ, cũng không có gì, chỉ là bọn ta yêu thích thí nghiệm, thi thoảng đem một vài tộc nhân ra hỗ trợ thí nghiệm mà thôi.
Đúng vậy, bọn chúng cũng là tự nguyện, ta không có ép.
A, câm miệng. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, hai lão quỷ liền lập tức im bặt. Còn không phải các ngươi biến thái đến mức muốn lột lấy thần hồn người trong tộc mà bổ khuyết sao? Bổ khuyết cái đầu nhà ngươi, cổ thần tộc nhân vốn đã rất hoàn mỹ, bị các ngươi làm cho loạn như vậy, còn không mau cút đi.
A, bái kiến tộc trưởng.
Hai lão quỷ vội cúi đầu cung kính, chỉ thấy xuất hiện một trung niên nam tử trước mặt hai người. Trung niên mình cao râu gằn, trông rất khí khái. Vị này là? Trung niên bỏ qua hai lão quỷ, quay về phía Triệu Kim Nam nhướng mày hỏi. Triệu Kim Nam không nói một lời, lặng lẽ bắn ra khí tức cường liệt. Không trung một mảnh sáng vàng chói lóa chiếu xuống, tình trạng rất giống lúc trước đối phó với Hắc Mộc Cương Tráo.
A, nô thần bái kiến chí tôn.
Trung niên nam tử vội vã hoảng hốt quỳ xuống, còn có chút hưng phấn. Toàn bộ tộc nhân cổ thần tộc ngước lên nhìn thấy ánh sáng, cũng vội vã quỳ xuống dập lại.
Bái kiến chí tôn.
Âm thanh cộng hưởng vang khắp thiên địa.
Đứng lên đi.
Triệu Kim Nam trầm ngâm một chút rồi nói, lúc này trung niên nam tử mới từ tốn đứng dậy. Phía dưới rất nhiều tộc nhân cũng đứng dậy trong sự mơ màng xen lẫn hưng phấn.
Thái tú, nhưng năm qua cổ thần tộc vất vả rồi, đã đến lúc các ngươi có thể xuất giới.
Xuất giới?
Thái tú sung sướng hét lên.
Vô số tộc nhân cổ thần tộc phía dưới nghe thấy lời này liền liên tục tung hô lớn.
Chí tôn vạn tuế.
Chí tôn vạn tuế.
Đúng vậy, chiến tam giới sắp tới sẽ nổ ra, Triệu Kim Nam trước đây không hề biết đến thân phận của mình, lúc này biết đến, tự nhiên sẽ không thể bỏ qua cổ thần tộc này dù sao cũng là lực lượng không hề nhỏ. Có sự trợ giúp của cổ thần tộc, nhân giới thống nhất một mối tín ngưỡng đạo nhất định không còn xa nữa.
Đúng rồi, cổ thần giới chi linh vẫn do ngươi bảo quản chứ?
Thái tú vẫn đang tràn ngập trong vui mừng, lúc này liền vội vã trả lời.
Nô thần trong những năm qua không dám bỏ quên trọng trách, đã quá lâu rồi, cổ thần giới chi linh nhất định sẽ nhớ người.
Đi, mau dẫn ta đến gặp nó, đã đến lúc nó trở về một thể với ta rồi.
Thái tú gật đầu, nhanh chân cất bước, vô cùng hưng phấn.
Triệu Kim Nam đi phía sau sắc mặt âm trầm bất định.
Chương 123, chiến ma đế.
Kịch kịch.
Âm thanh cửa gỗ vang lên, phía sau cửa gỗ là một cái hang nhỏ xuyên sâu vào phía trong đại thụ. Những năm qua nô thần vẫn dựa theo lời người an bài, cổ thần giới chi linh vẫn được nuôi dưỡng rất cẩn thận. Bây giờ nó đã có thể vượt qua tứ đại thần thú thượng cổ.
Thái tú nói liên tục, trong giọng nói không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
Triệu Kim Nam chỉ gật đầu nhàn nhạt nói,
nói như vậy chỉ cần chúng ta lại hợp thể, lập tức có thể nên chiến nhị đại chí tôn.
Thái tú lắc đầu nói,
không hẳn sẽ như vậy, nhưng mà miễn cưỡng có thể khôi phục đến đế thánh cảnh đỉnh phong.
Đế thánh cảnh đỉnh phong,
như vậy cũng đủ rồi.
Triệu Kim Nam gật đầu nói,
theo Thái tú đi đến hết căn hầm, cuối cùng đến trước một tấm lưới lớn.
Trên tấm lưới có một cái mắt nhỏ vô cùng mờ mịt. Triệu Kim Nam nhìn tấm lưới lớn mà khẽ thở dài nói,
lưới trời lồng lộng, năm đó ta luyện ra nó cũng chỉ vì một mục đích, tất cả vì trận chiến này.
Trên tấm lưới có một cái mắt nhỏ đó chính là mắt lưới biến số năm xưa nhân thánh hỗn độn chí tôn diễn sinh ra.
Dưới lực lượng của biến số, hết thảy đều là nhỏ bé.
Phi phi.
Mắt nhỏ trên lưới biến số đông phát ra âm thanh hưng phấn.
Triệu Kim Nam nhìn nó khẽ mỉm cười.
Ngươi mau lại đây.
Triệu Kim Nam vừa kêu một tiếng, tức thì cả tấm lưới biến động cực lớn.
Ầm ầm.
Tấm lưới tỏa ra ánh sáng chói lóa, cả cổ thần giới như đều rung động.
Từng tiếng kim thiết vang lên, báo hiệu như một thứ gì đó rất to lớn đang nổ rễ.
Triệu Kim Nam chỉ nhẹ phất tay.
Không cần phải toàn lực, đem chi tâm của ngươi một phần hợp thể với ta là được.
Phi phi.
Cổ thần giới chi linh vừa nghe như đã hiểu ý, ánh sáng chói lóa cũng giảm bớt.
Chỉ có một vệt sáng nhỏ nhu hòa tỏa xuống. Dường như có lực lượng trong ánh sáng nhu hòa kia là bao dung tất cả những phần kết tinh của sức mạnh cổ thần giới.
Ánh sáng nhu hòa kia tản xuống, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Triệu Kim Nam.
Hắn hít sâu một hơi tỏ vẻ kích động, hai mắt không giấu nổi sự kiềm chế.
Lực lượng trong từng bó cơ thịt và giao hòa hai cỗ lực lượng tiên nhân càng mạnh mẽ.
Liệt liệt.
Hô.
Triệu Kim Nam kêu lên một tiếng, cũng là lúc hoàn toàn hấp thu xong cỗ lực lượng.
Tuy nhiên lực lượng trong này vẫn còn thiếu một chút, tuy không thể đột phá trực tiếp lên đến đế thánh cảnh, nhưng cũng đạt đến tu vi nhân đế hậu kỳ, nếu để chiến với đế thánh cảnh Triệu Kim Nam vẫn còn bán thân thể.
Tuy cổ thần giới kết tinh chi linh dung nhập với cơ thể Triệu Kim Nam khiến lực lượng thân thể đề thăng mạnh mẽ, nhưng mà để tiến đến thân thể của thần vẫn còn kém một chút.
Nếu Triệu Kim Nam toàn lực hấp thu cổ thần giới chi linh, hắn có thể trực tiếp đột phá đế thánh cảnh đỉnh phong, còn có thần thể để sử dụng. Nhưng mà như vậy lại khiến cổ thần giới coi như hoàn toàn sụp đổ. Hiện giờ tam giới vẫn chưa có lực lượng nào đủ mạnh để khiến Triệu Kim Nam phải hy sinh toàn lực như vậy.
tu vi nhân đế hậu kỳ, cộng thêm ban thân thể, có thể đủ đối chiến với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đa Nhân Cổn. Để lại cổ thần giới không chỉ khiến lực lượng các tu luyện giả của phe nhân giới có thể đề thăng mạnh mẽ, mà còn có thể có quân bài chưa lật tẩy. Triệu Kim Nam hít sâu một hơi nữa tỏ ra khoan khoái. Thái Tú một bên vẫn chắp tay chờ, thấy cổ thần giới rung động mạnh mẽ thì cũng không khỏi cảm thán. Nhưng mà Thái Tú lại không ngờ Triệu Kim Nam chỉ hấp thu có một nửa lực lượng của cổ thần giới chi linh thì đã dừng lại, bèn hỏi: "Chí Tôn, tại sao lại dừng lại?" "Không cần phải làm tuyệt, Thái Tú, đem toàn bộ cổ thần tộc theo ta đi kiến tạo nhân giới đại địa, khiến cho nhân giới một lần nữa huy hoàng đỉnh cao." Triệu Kim Nam phất tay cao tay hào hùng nói. Thái Tú bần thần cả người tỏ ra vẫn chưa thể thích ứng, bấy lâu mới kiềm nén kích động nói: "Vâng." Ầm ầm ầm. Huyết Hùng Ma Đế Thông Liên Nhân Điên cuồng vũ động thân thể, lao như xé trong không trung. Xung quanh có biển thì biển bắn cột sóng tung trời, có núi thì núi nước toát vỡ đôi, thế đi hung bạo. Huyết Hùng Ma Đế tựa như ác quỷ hạ phàm, khủng bố vô cùng. "Khà khà, nhân loại tiểu tử, bổn đế ngửi thấy mùi vị của ngươi rồi." Huyết Hùng Ma Đế cười giọng khàn đặc, càng tỏ vẻ hưng phấn hơn. Cách đó không xa khoảng 900 dặm về phía đông, Triệu Kim Nam xuất lĩnh 2 vạn tộc nhân ầm ầm lao ra khỏi cổ thần giới. Triệu Kim Nam vẫn chưa hề biết một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang dần xuất hiện từ phía nam. Lúc này đa phần tộc nhân cổ thần tộc đều hết sức hưng phấn, mỗi người sau khi ra khỏi cổ thần giới đều hú to một tiếng. Nhiều năm như vậy, người của cổ thần giới đã rất lâu cách biệt thế giới bên ngoài, bây giờ được tiếp xúc, ai cũng hưng phấn cuồng rỡ tung bay. Vù vù. A, có địch tập kích. Đông tộc nhân cổ thần tộc kêu thảm, từ phía xa có một cái chân gấu rất lớn vỗ xuống, xuyên qua hư không đánh về phía đám người cổ thần tộc. Triệu Kim Nam quay ngoắt đầu lại hét lên: "Mau lui lại cho ta, ma giới thật đáng chết." Gở ra ba. Nhanh như thiểm điện Triệu Kim Nam lao tới, dùng chiêu số hung bạo phá nát bàn chân gấu to lớn kia. Khắc khắc khắc. Tiếng cười gây rợn vang lên, Triệu Kim Nam nheo mắt nói: "Huyết Hùng Ma Đế, làm sao ngươi có thể tới được nhân giới? Nhân loại tiểu tử, ngươi đừng vội mừng rỡ, mau giao bí mật bán thần thể ra đây." "Giao ra cũng được thôi, nhưng còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không." Ầm. Triệu Kim Nam rít lên một tiếng nói rồi đánh tới phía Huyết Hùng Ma Đế. Huyết Hùng Ma Đế cười khắc khắc vài tiếng coi thường sau đó cũng dùng sức lao tới quần công. Hai lực lượng mạnh tới mức thôn thiên va chạm, hư không lập tức phá toái đến tan nát. Ầm ầm. Huyết Hùng Ma Đế chớp mắt bị đánh lui đến trăm dặm, miệng hộc tốc phun ra máu tươi nói: "Không thể nào, ngươi đã đạt đến cảnh giới nhân đế hậu kỳ." Triệu Kim Nam vẫn vô cùng lạnh lùng, trong miệng lanh khốc phát ra âm thanh: "Thiệt thiên phần trung cốc, mệnh thủy phần trung kỳ, phái." Mặt biển rẽ nước ra làm hai, tung nước lên không trung bao bọc lấy thân thể của Huyết Hùng Ma Đế. Huyết Hùng Ma Đế cắn răng trợn mắt nói: "Dù sao cơ duyên ta cũng đã tuyệt, ngươi mau chóng siêu thoát cho ta, hy vọng vẫn còn có thể làm lại từ đầu." "Được, ta thành toàn cho ngươi." Triệu Kim Nam gật đầu nhàn nhạt nói, toàn bộ nước biển ép vào, cùng bán thần lực và tín ngưỡng công pháp. Sức mạnh của nhân đế hậu kỳ bóp nát một tên ma đế vang danh trong chốc lát. Đỉnh. Lúc này tộc nhân cổ thần tộc chết đến mấy trăm người vẫn còn hoảng sợ, nhìn xuống mặt biển loang lổ vết máu đầy kinh hãi. Đồng thời cũng kinh ngạc trước sức mạnh khủng bố của Triệu Kim Nam. Nhân giới đại địa nghe bổn vương hiệu triệu. Toàn bộ nhân giới đại địa 10 ngày nữa hội tụ quân binh, theo bổn vương chinh phạt tiên giới. Triệu Kim Nam dùng thiên lý truyền âm, thần thức bao trùm hiện ra phân thân toàn bộ nhân giới đại địa, thống nhất tín ngưỡng đạo. Lời này nói ra có nghĩa rằng bất cứ thế lực nào còn chống lại tín ngưỡng đạo, lập tức sẽ bị tru sát. Cổ thần tộc nhân nghe bổn vương hiệu triệu, phong cho các ngươi làm nhân thần binh, là đạo binh chủ lực công phạt giao trì cùng, nội trong 10 ngày dùng thần tuyển của cổ thần giới, ban phát sức mạnh hồi phục nhân giới đến cực thịnh. Vô số cổ thần tộc nhân trực tiếp quỳ xuống trả lời to: "Tuân lệnh nhân thánh." Sau đó liên tiếp các vệ sáng hiện lên biến mất, các tộc nhân cổ thần tộc thay nhau chia ra các phương vị, cổ thần giới được Triệu Kim Nam phá bỏ trận pháp hiện ra trên biển cả, quang cảnh vô cùng hùng vĩ, nội trong hải để 400 dặm đều gây sao động đám yêu quái. Đến thế lực Long cung phát hiện ra hòn đảo này cũng không khỏi cùng nhau kéo tới, đi đầu chính là Đông Hải Long cung Long Nạo. Linh khí nồng đậm quá, thật là bảo vật chân quý. Vô số âm thanh thèm khát vang lên, Triệu Kim Nam ngự trên cổ thần đảo dùng thần thức bế nghệ lạnh lùng quét quanh. Vô số thế lực cắt cứ mọi phương kéo đến, hải vực hỗn loạn, tứ đại long vương thất hùng đều có mặt để quan sát, nhưng gặp phải luồng thần thức khủng bố kia cho nên tất cả các thế lực đều không dám manh động. Triệu Kim Nam dùng thần thức tâm truyền tới Việt Dương Thành nói: "Triệu Thánh Tông đệ tử nghe rõ, lập tức góp mặt hội tụ với bổn tông chủ." Triệu Kim Nam nói xong dùng sức mạnh khủng bố, rời sơn hải đảo, Việt Dương Thành cách xa ngàn vạn dặm trực tiếp bị hắn kéo lại gần luôn cổ thần đảo, tạo thành một khối kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Các thế lực hải để quan sát thấy thủ đoạn này của Triệu Kim Nam thì không khỏi sợ hãi, đi đầu là Phi Thiên Đồ cất giọng cung kính nói: "Không biết tiền bối quang lâm, hải vực hỗn loạn các thế lực mạo phạm xin thứ tội." Hải để cũng là một bộ phận trực thuộc nhân giới. Vù vù. Triệu Kim Nam sau đó hư thoát bán thần lực bệ nên nói: "Đều là con dân của nhân giới đại địa, tại sao gặp bổn thánh còn chưa quỳ xuống?" Với hình, lực lượng khủng bố áp xuống hung bạo, vô số tu giả cường đại không chịu được áp lực này đều quỳ xuống, chỉ có các đại thế lực chủ vị có thủ đoạn thông thiên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chương 124, Tam giới chiến. Nhân thánh. Đông Hải Long Vương Long Nạo bước ra lời nói nghi hoặc. Triệu Kim Nam đôi mắt lim dim nói: "Tiểu Long trùng qua mấy trăm vạn năm đã quên đi huy hoàng của nhân giới rồi hay sao?" "Hừ, ngươi lấy gì chứng minh ngươi chính là nhân thánh hỗn độn chí tôn?" "Ngươi không phục?" Triệu Kim Nam nhướng chân mày nói. Đông Hải Long Vương Long Nạo nói: "Còn phải xem ngươi có thủ đoạn ra sao." Đông Hải Long Vương Long Nạo tuy nhìn qua đã thừa biết tu vi của Triệu Kim Nam là gì, nhưng vẫn muốn thử một phen thủ đoạn, ngạo khí của một Long Vương không cho phép gã khuất phục trước một nhân vật tự xưng mình là vị chí tôn đã chết cách đây quá lâu. "Ra tay đi." Triệu Kim Nam nhàn nhạt nói. Đông Hải Long Vương Long Nạo bước lên một bước, tay vươn chảo thủ chuẩn bị xuất ra thủ đoạn của mình là Hải Long Vĩ. Đông Tây Hải Long Vương bước lên nói: "Nếu người này đã tự xưng là chí tôn trăm vạn năm trước thì hẳn là không tầm thường. Long Nạo, xưa nay ta với ngươi tranh chấp liên miên,
nhưng bây giờ tình thế ép buộc, chúng ta nên liên thủ. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ nói xong bước lên cũng chuẩn bị ra tay, thì hai vị Long Vương còn lại cũng xuất đầu nói. Người này giết được huyết hùng ma đế, là cường giả của nhân gian, phải là tứ đại Long Vương chúng ta hợp sức mới được. Long Bái, Long Đình đều tế xuất pháp bảo của mình hợp sức. Triệu Kim Nam lại nhàn nhạt nói. Đã như vậy thì tất cả các ngươi đều lên hết cả đi. Tứ đại Long Vương gật đầu, cùng dùng thuấn di lao tới. Cường nhân, xem đây. Tây Hải Long Vương tế xuất Thạch Phong Vũ áp tới đầu tiên, lần lượt bốn vị Long Vương phân ra bốn phía tạo thành trận tứ tượng. Trận pháp như thôn thiên hải đảo, gió vật mưa phùn. Sức mạnh của đế cấp cảnh giới tung ra là vô cùng khủng khiếp. Năm xưa chỉ một trận đại chiến của Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đã dẫn động sự kiện Ngọc Đế phủ xuống thần thức, Quỷ Thánh đa nhân cổn dùng thần thông xuyên giới quan chiến. Vận động lần này cơ hồ phải gấp 1000 lần lúc đó, cho nên khả năng Ngọc Đế cùng đa nhân cổn lại xuất hiện là rất có nguy cơ. Quả nhiên, sau hai khắc thời gian đại chiến vừa bùng nổ, Ngọc Đế từ giao chỉ cùng phủ xuống thiên nhãn. Nhân giới đại chiến, kia là kẻ nào? Thiên Vương tướng đứng cạnh Ngọc Đế lắc đầu nói, người này chưa từng thấy trong nhân gian, có điều sức mạnh khủng khiếp cỡ này mà thiên đình không biết thì quả là nguy to. Ngọc Đế lại tiếp tục quan chiến, chẳng được mấy khắc liền vô nát bàn ngọc nói, nguy, kia là bán thần thể. Ngọc Đế rít lên âm thanh phẫn nộ dùng thiên lý truyền âm khủng bố khắp thiên đình nói, lệnh cho 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm, tiêu diệt cường nhân kia. Thái thượng lão quân một bên đâu? Bệ hạ, người kia là cường nhân đã đến cấp bậc đế cảnh hậu kỳ, thiên binh thiên tướng bình thường khó mà địch nổi. Ngọc Đế trong lòng khẩn trương nói, lệnh cho Nhị Lang thần, Na Cha thái tử, Thiên Vương tướng, tứ đại chiến thần hạ xuống nhân giới cho bổn đế. Triều thần giao chỉ cung lần lượt quỳ xuống nói, cần tuân ý chỉ Ngọc Đế. Tứ đại Long Vương vừa xuất thủ, Triệu Kim Nam dùng bán thần thể ngạnh kháng công kích hung bạo xung quanh, ngàn vạn luồng yêu nguyên tràn xuống tàn phá, cơ hồ muốn bóp nát từng mảnh không gian. Triệu Kim Nam triệu tập tín ngưỡng lực khắp nhân giới, lực lượng hùng hậu đấu với tứ đại Long Vương vẫn chiếm ở thế thượng phong. Trong khi Ngọc Đế quan chiến phát hiện ra điểm bí mật của Triệu Kim Nam sợ hãi phát động thiên binh hạ phàm, không lâu sau Quỷ Thánh đa nhân cuộn cũng phủ xuống quỷ nhãn. Huyết hùng đã chết. Đa nhân cuộn cắn răng run rẩy nói, cơ tay cơ hồ bóp đến muốn vãi. Quỷ binh 12 lạ, hạn cho 10 hôm tụ hội, cùng bổn thánh tham chiến nhân giới. Đa nhân cuộn biết rằng Ngọc Đế đã phát hiện ra bán thần thể, nào có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Chỉ cần một khi Ngọc Đế chiếm được bí mật bán thần thể thì ma giới cũng coi như đến hồi tận số. Trong khi ma binh ùn ùn tụ tập, tiên giới lực lượng giao chỉ cùng phát động 10 vạn thiên binh thiên tướng, tức 10 vạn tiên nhân hạ xuống nhân giới. Triệu Kim Nam cũng đã có an bài của riêng mình, nào có thể ngồi im hứng chịu trận chiến cho được. Tại Nam Thiên Đại Đế quốc, quốc gia được xây dựng tín ngưỡng đạo trùng hưng nhân giới đầu tiên, lúc này có khoảng 200 vạn quân binh luyện tín ngưỡng công pháp. Ùn ùn phát ra tín ngưỡng lực hùng hậu bổ sung cho Triệu Kim Nam từ xa giao chiến, lại có thêm 200 vạn người nữa phát ra tín ngưỡng lực hùng hậu áp về phía cự giáp tướng Nghiêm Lam. Cự giáp tướng Nghiêm Lam lúc này đứng thẳng, mình mặc trọng giáp, trước cửa thông đạo đến tiên giới, cùng một vạn binh tân thánh chiến quân đoàn chờ đợi nên chiến thiên binh hạ phàm. Ông ông, cửa thiên giới mở ra, vệt sáng chói lóa phủ xuống. Cự giáp tướng Nghiêm Lam khẽ nheo mắt hô lớn hịch. Thánh chiến quân đoàn nghe rõ lệnh bộ tướng, tiên nhân hạ phàm, một tên đều giết không tha. Giết không tha. Thánh chiến quân đoàn hùng hổ hô lớn. Trên hai trận tuyến lần lượt được mở ra, đây đã là lúc cuộc chiến cuối cùng được châm ngòi, cuộc chiến đặt nền móng kết cục cho cả tam giới. Cửa thiên giới vừa được mở ra, thiên binh thiên tướng đông đúc lao xuống. Cự giáp tướng quân Nghiêm Lam xông tới tiên phong, giết lên tiên giới. Nghiêm Lam vừa hô, một vạn thánh chiến quân đoàn tràn ngập trận tuyến hung hãn lao lên như lợi kiếm lao vào lực lượng giao chỉ cung đông gấp 10 lần. A a a. Tiếng kêu thảm lần lượt vang lên. Thiên binh thiên tướng không ngờ vừa bước xuống nhân giới đã gặp phải cuộc tập kích hung hãn đến như vậy, loay hoay lúng túng lập tức bị thảm sát. Thánh chiến quân đoàn mặc dù mỗi người chỉ ở cảnh giới quy thần trong tín ngưỡng công pháp, thế nhưng lại có 200 vạn tín ngưỡng lực từ Nam Thiên Đế quốc bổ sung, thực lực bạo tăng. Mặc dù không phải là cảnh giới cao cường nhưng gặp tiên nhân đều có thể làm thịt dễ như giết gà vịt. Đây chính là sức mạnh khủng bố sơ khai của nhân giới, một sức mạnh khiến nhân giới trở thành một trong ba giới mạnh nhất. Ầm ầm ầm. Những lượt thiên binh tràn xuống, trong nháy mắt bị giết sạch, tiếp theo phủ xuống là một đội thiên tướng. Thiên tướng có sức mạnh vượt xa thiên binh đã là đế cấp cảnh. Uy thần cao thủ bình thường của Thánh chiến quân đoàn không phải đối thủ. Tức thì Nghiêm đại tướng quân xuất đầu, đem đám thiên tướng một đao chém bay, thiên binh thiên tướng sợ hãi vỡ mật lũ lượt muốn quay lại cửa thiên giới, thì có một giọng nói từ cửa thiên giới vọng xuống nói: "Lũ vô dụng, còn không mau cút xuống." Ầm ầm ầm. Âm thanh khủng bố áp xuống, tu vi người này phải đạt đến đế cấp cảnh hậu kỳ, là nhân vật khủng khiếp của thiên giới. Nghiêm đại thống lĩnh trợn mắt quan chiến, một thanh chiến binh hô lớn: "Là Nhị Lang thần của thiên giới." Lại lần lượt có các tiếng hô lớn khác: "Là Na Cha thái tử, là Thái thượng lão quân." Tiếp đến đã là những nhân vật cường giả của thiên giới. Thanh chiến quân đoàn bình thường không phải đối thủ. Nghiêm đại thống lĩnh nắm chặt trọng kiếm nói: "Không được hoảng sợ, phàm nhân chiến với tiên nhân phải lấy làm hãnh diện, có chết thì cũng là anh hùng." "Phải, có chết cũng là bậc anh hùng." 10000 thánh chiến binh nhất loạt hô lớn, âm thanh vang lên như sấm, dọa cho thiên binh thiên tướng đều run lẩy bẩy hoảng sợ. Nhị Lang thần tung thần nhãn, từ con mắt thứ ba, phát ra tiên lực hùng hậu đánh thẳng vào thánh chiến quân đoàn. Ầm ầm ầm. Nghiêm Lam xuất ra cự kiếm lĩnh địch, dùng tín ngưỡng lực hùng hậu đấu với tiên nguyên phát ra dao động kịch liệt. Hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm chiến đấu với nhau. Tạch tạch tạch. Nhị Lang thần dùng thần nhãn từ cửa thiên giới, khiến cửa thiên giới không chịu nổi sức mạnh khủng bố đã dần sinh ra vết rạn nứt. Thái thượng lão quân phía sau thấy vậy hô lớn: "Nhị Lang, ngươi chớ xung động mà làm hỏng cửa thiên giới, nhà trời không xuống được." "Hừ." Nhị Lang thần hừ lạnh một tiếng xuất ra Tam Tiên đao ném xuống nhân giới. Tam Tiên đao hóa thành một con dao long ba đầu hung hãn lao về phía Nghiêm Lam giống lên long âm công kích vô cùng hung bạo. Nghiêm Lam một bên chống đỡ thần nhãn từ con mắt của Nhị Lang thần, một bên lại phải chống đỡ với Tam Tiên đao thì đã đến hồi cực hạn, qua thêm vài khắc thời gian nữa nếu tình hình không biến đổi, thánh chiến quân đoàn lần này thất bại. Thánh chiến quân đoàn quan chiến thấy hai cường giả hai giới giao phong thì không khỏi kinh hãi,
đặc biệt với sức mạnh của nhị lang thần thì càng khiến chúng quân lo lắng cho Nghiêm đại thống lĩnh, rõ ràng đại thống lĩnh đang bị nhị lang thần ép vào thế hạ phong. Trong lúc chúng quân sợ hãi, Nghiêm Lam rơi vào đường cùng, bỗng từ xa có thiên lý truyền âm khủng bố truyền tới. Nghiêm thống lĩnh chớ hoảng sợ, có cung kiếm phi của cung đàn tông đến trợ giúp ngươi đây. Cung kiếm phi? Nghiêm Lam thoáng nhíu mày, nhị lang thần thì trong lòng lẩm bẩm, kẻ này là kẻ nào, tại sao lại có nhiều cường nhân mà giao chỉ cùng không biết đến thế? Nghiêm Lam lẩm bẩm trong lòng. Cung tông chủ tuy là cao thủ, nhưng mà chỉ có cấp bậc tiên nhân, trợ giúp ta thế nào được, đến đây chỉ có tìm đường chết thôi. Ha ha ha. Tiếng cười của cung kiếm phi vang xa tới nói. Nghiêm thống lĩnh chớ lo lắng, ta đã được nhân vương ban cho thần tuyển, chỉnh lý môn đồ. Lúc này thực lực của ta cùng cung đàn tông đều lại tăng. Cung kiếm phi vừa truyền âm tới xong đã thấy người xuất hiện ngay. Phía sau còn xuất hiện chớp nhoáng thêm 2 vạn đệ tử, người nào cũng đã đạt đến tiên nhân cảnh, riêng cung kiếm phi không ngờ đã đạt đến tiên đế trung kỳ. Nghiêm Lam kinh hãi nói, làm sao cung tông chủ có thể làm được vậy? Cung kiếm phi đắc ý cười, nhờ thần tuyển của nhân vương cùng bí pháp của cổ thần tộc, nội trong mấy hôm bổn tông chủ đã có ngạo khí khiêu chiến tiên đế. Nhị lang thần ở phía xa khẽ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Hạo Thiên Quyển, ngươi mau cắn chết tên cuồng đồ kia cho ta. Thật không ngờ nhị lang thần lại xuất động ra sùng vật của mình là Hạo Thiên Quyển, cũng là một trong những thủ đoạn khủng khiếp của nhị lang thần. Cung kiếm phi không dám coi thường, vội xuất động ra Lai Thần Kiếm nên còn nói, nhị lang thần ngươi chớ coi thường, ta tuy chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng có Lai Thần Kiếm trong tay thì ngay cả Ngọc Đế cũng muốn chiến một trận. Chương 125, Tam Giới Chiến 2. Hừ, cản rỡ. Nhị lang thần lạnh lùng nói, xua Hạo Thiên Quyển dùng khuyển âm công kích cung kiếm phi. Cung kiếm phi vướt râu tóc dựng ngựa quát lớn ra chiêu, Xuân Phân Kiếm Pháp. Vù vù, Lai Thần Kiếm mọc ra cành lá rậm rạp, khí tức hoang nguyên thái cổ bạo phát. Uy lực lần này so với Đọ Chiến Tiêu Hân Nương phải mạnh hơn gấp 1000 lần. Quả là với đẳng cấp cả đế cấp cảnh giới, chiêu số tung ra thật sự kinh khủng hơn rất nhiều. Nhị Lang Thần trông thấy Lai Thần Kiếm biểu hiện ra thần thông liền không khỏi trợn mắt. Nhân giới sao lại có nhân vật khủng khiếp bậc này? Hạo Thiên Quyển, ngươi mau mau trở lại. Chu. Nhị Lang Thần cảm giác không ổn, thu hồi Hạo Thiên Quyển nhưng mà vẫn không kịp, trong khoảng sát na, Hạo Thiên Quyển bị Lai Thần Kiếm tỏa ra hoang nguyên khí tức, kiếm chưa chạm đến nơi nhưng kiếm khí đã kịp chém đứt đôi Hạo Thiên Quyển, ngay cả thần hồn cũng câu diện. Không. Nhị Lang Thần mắt trợn bắn ra tơ máu kinh hãi kêu lên, sau đó phẫn nộ. Thái thượng lão quân, ngươi còn làm gì mà còn không mau xuất thủ, tại sao thấy sủng vật của ta gặp nguy mà không ra tay tương trợ? Nhị Lang Thần một bên bị Nghiêm Lam khống chế, giao phong giữa hai người đang đến hồi quyết liệt, chỉ cần một bên nơi lỏng là lập tức bỏ mạng, lúc này không có khả năng ra tay tương trợ Hạo Thiên Quyển, khiến Hạo Thiên Quyển chết thảm. Thái thượng lão quân quan chiến cũng quá kinh hoàng, một chiêu Xuân Phân Kiếm Pháp kia uy lực tuyệt luân, ra tay nhanh như chớp khiến lão muốn xuất thủ cũng đã chậm. Nhưng mà nghe thấy Nhị Lang Thần cầu chiến, lão cũng không thể không ra tay. Hừ, cung nhân, để lão phu tiếp chiêu ngươi. Cung kiếm phi cũng nói, ngươi chính là Thái thượng lão quân. Hừ, chính là bổn quân đây. Thái thượng lão quân lại hừ lạnh, tay trái cầm quạt ba tiêu, tay phải vận ra Thái cực đồ đánh xuống. Thái cực đồ vừa xuất hiện, uy lực 10 phần khủng khiếp, như thôn thiên hải đảo muốn nuốt chửng nhân gian, cửa thiên giới hứng chịu lực lượng ghê gớm này cũng không khỏi thương tổn liên tiếp vang lên những tiếng lộc cộc nứt vỡ. Cung kiếm phi đứng dưới chiêu số của Thái thượng lão quân hai mắt lim dim nói, Thái cực đồ của ngươi quả nhiên hung hãn, nhưng có thể đỡ được chiêu của ta không rồi mới biết. Xuân Phân Kiếm Pháp. Ầm ầm ầm. Xuân Phân Kiếm Pháp vừa xuất hiện, lại như thôn thiên hải đảo tỏa ra khí tức hoang nguyên thái cổ khủng bố va chạm lực lượng với Thái cực đồ. Tức thì cửa thiên giới lập tức vỡ toang một mảng to lớn, Thái cực đồ chớp mắt bị toái vụn, Thái thượng lão quân kinh hãi kêu lên. Kiếm kia của ngươi là gì? Sao lại khủng khiếp đến như thế? Thái thượng lão quân trỏ vào Lai Thần Kiếm mà run sợ, một trong hai chí bảo của ông ta là Thái cực đồ đã bị đánh cho vỡ vụn. Phải biết rằng trong trận chiến với ma giới, Thái thượng lão quân có thể đánh nhau bình thủ với nhị đại ma đế thì cũng không phải là loại tầm thường cho được. Thái cực đồ nháy mắt bị giải quyết, khiến thiên binh thiên tướng lại một phen bạo loạn. Na Cha thái tử, tứ đại chiến thần ánh mắt lạnh lùng quan chiến, trong lòng cũng không khỏi có một chút dao động với thực lực của cung kiếm phi. Trong khi trận chiến ở cửa tiên giới đang đến hồi khốc liệt, tại cổ thần đảo lúc này chiến đấu cũng không kém phần hùng vĩ. Triệu Kim Nam một tay chống lại tứ đại long vương thực lực cao cường khiến Ngọc Đế, vị thánh đa nhân cuồn kinh sợ được tam giới lúc này gắn cho một cái tên là cường nhân. Tứ đại long vương xuất thủ sóng gầm biển phun, hại để náo loạn, nhưng mà đó chỉ là quan cảnh bên ngoài, bên trong cổ thần đảo lúc này được Triệu Kim Nam tương trợ thì lại yên tĩnh lạ thường. Đệ tử Triệu Thánh Tông lúc này ngồi trong các dòng thần tuyển cực lực tu luyện, trong đó có một điểm sáng chói lóa nhất là phó tông chủ Triệu Thánh Tông Tạ Đình. Tạ Đình lúc này được Triệu Kim Nam phân phó cho cổ thần giới chi linh dốc sức tương trợ, liên tiếp đột phá ầm ầm. Tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ. Ầm. Hô. Phó tông chủ Tạ Đình hô lớn một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó ánh mắt lánh liệt nhìn lên bầu trời. Cuộc chiến cuối cùng đã đến, ta theo huynh đã lâu, bây giờ mới biết nguyên do huynh chính là nhân thánh hỗn độn chí tôn chuyển sinh. Lần này vì tam giới bình yên, sinh linh an ổn ta nguyện hy sinh để tam giới được phồn thịnh. Phó tông chủ Tạ Đình lại nhìn quét một lượt các đệ tử Triệu Thánh Tông đang ngâm mình trong thần tuyển sau đó hô lớn. Chúng đệ tử Triệu Thánh Tông nghe lệnh, theo bổn tông chinh phạt tam giới. Kẻ nào chống lại, giết không tha. Ầm ầm ầm. Hàng ngàn luồng sáng nở rộ, liên tiếp có người đột phá tu vi ầm ầm dần dần xuất hiện càng nhiều khí tức khủng bố kinh hồn tràn ra. Bên ngoài cổ thần đảo đám phi thiên đồ bất giác cảm nhận được điều này liền kinh sợ nói. Trong đảo kia có một cỗ lực lượng khổng lồ đang trỗi dậy. Thông Thiên Ngư bảo cùng Tiên Yên bảo hạp cũng nói. Thất Hùng Hải vừa hỗn loạn cùng ra tay chiến với cường nhân, nếu để cỗ lực lượng này lớn mạnh, ngày sau chúng ta chỉ có thể nghe theo người khác an bài mà thôi. Cả 7 đại chủ của Hải vực hỗn loạn cùng nhau gật đầu sau đó nhìn về phía đám thế lực sau lưng mình nói. Thất Hùng tham chiến, tiêu diệt cường nhân. 7 đại chủ vừa ra lệnh phân phó, cũng là lúc tứ đại Long Vương dường như đang đối sức. Tức thì 7 đại chủ cùng nhảy vào,
khiến tình thế đang nghiêng về phía Triệu Kim Nam một chút lại bị cân bằng. Lúc này trận tuyến đã dâng lên thành tứ đại Long Vương hợp sức thất hùng chiến Triệu Kim Nam. Sức công phá tàn bạo khủng khiếp lại to lớn hơn gấp 10 lần nữa, khiến cả nhân giới cơ hồ rung động. Ngọc Hoàng Đại Đế trên tiên giới quan chiến một phen hoảng sợ, ngay cả ông ta đối chiến với một chỉnh thể khủng khiếp như tứ đại Long Vương và thất hùng cũng phải một phen lao đao. Xưa nay nhờ tứ đại Long Vương cùng thất hùng chuyên môn ly gián, Ngọc Đế mới có thể chiếm thế thượng phong không chế nhân giới, bằng không một khi hai thế lực này kết hợp, Giao Chỉ Cung cũng không còn bất kỳ quyền lực nào tại nhân gian nữa. Lúc này hai cỗ thế lực kết hợp khiến Ngọc Đế một phen kinh sợ nói: "Quân của thiên giới tại sao còn chưa đến?" Ngọc Đế vừa mới hỏi, tức thì Thiên Vương tướng Hớt Hải sợ hai xuất hiện từ trên không trung tuấn di xuống. "Ngọc Đế bệ hạ, nguy rồi, cửa thiên giới sắp nát rồi." "Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Ngọc Đế trợn mắt túm cổ Thiên Vương tướng hỏi. Thiên Vương tướng sợ hai nói: "Bẩm Ngọc Đế, một người là cung kiếm phi sở hữu Lai thần kiếm, sức mạnh rất lớn. Lao quân không địch nổi, thậm chí Thái Cực Đồ cũng đã vỡ vụn rồi. Quân của thiên giới bị chặn ở cửa thiên giới, không sao tham gia trận chiến ở hải để kia cho được. Không thể như thế được, cường nhân kia đã là bán thần thể, một khi để hắn lên tới được thần thể, bước vào cảnh giới của thần, tam giới làm sao có thể địch nổi?" "Rầm." Ngọc Đế vô bàn ngọc phẫn nộ nói: "Lệnh cho đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không xuất quan." "Dạ." Thiên Vương tướng chắp tay cúi đầu, chuẩn bị rời đi, thì lại có một tên tướng khác đông xuất hiện hớt hải nói: "Ngọc Đế, nguy rồi, cửa ma giới có binh chủng 12 lạng của ma giới công kích." Ngọc Đế đứng phát dậy nói: "Vậy lần này là người nào cầm binh chinh phạt giới ta?" Thiên tướng vội nói: "Chính là đích thân chí tôn ma giới, đa nhân cổn xuất lĩnh." "Rầm." Ngọc Đế lại vô bàn một cái nữa, khiến bàn ngọc mới thay lại toái, phẫn nộ nói: "Đa nhân cổn, ngươi đến đúng lúc lắm." Ngọc Đế nháy mắt đến trước cổng Nam Thiên Môn, dùng thiên lý truyền âm khủng khiếp lệnh: "Lệnh cho 1000 tiên môn thiên giới, 2000 thiên binh thiên tướng, theo bổn đế đến cửa ma giới tự địch." Ầm ầm. Âm thanh khủng bố vang khắp thiên giới, vô số tiên môn nghe thấy đều run sợ. Tại Phần Thiên kiếm phái, Ngọc Đế muốn điều động chúng ta đối chiến với Ma Bình Như. Tông chủ Phần Thiên kiếm phái phần tỉnh nói. Một nữ tử lẳng lơ bước tới, khuôn mặt đa tình hời hợt nói: "Trận chiến lần này lớn cỡ nào mà phải huy động đến cả ngàn tiên môn?" Phân tích lắc đầu: "Bổn tông chủ không rõ, nhưng có một việc bổn tông chủ cảm giác được nguy cơ." "Nguy cơ?" Nữ tử hỏi. Phân tích gật đầu nói: "Phải, tam giới xem ra đến hồi đại nạn rồi. Ý người không phải là lại có một trận chiến giống thời kỳ thái cổ đấy chứ?" "Rất có khả năng." Phân tích khẳng định nói. Nữ tử run sợ kinh hãi té ngã: "Không xong, đại kiếp nạn như vậy một tiên môn như chúng ta làm sao có thể hứng chịu?" Phân tích nói: "Cái đó còn phải xem chúng ta nên lựa chọn phe nào mới được." Chương 126, tam giới chiến 3. "Vậy theo người chúng ta nên lựa chọn bên nào? Ma giới hay tiên giới?" Phân tích lắc đầu cười nói: "Đều không phải." Nữ tử ngạc nhiên hỏi: "Còn có giới thứ ba nữa sao?" Phân tích cười lạnh: "Ngươi quên mất nhân giới rồi sao?" Nữ tử vẫn chú mục lắng nghe, tuy nhiên lộ vẻ coi thường nói: "Nhân giới vạn năm trước các thế lực cường đại đều đã sụp đổ, ngay cả mấy môn phái tu tiên trong nhân giới cũng đều bị Ngọc Đế thu về tiên giới, nhân giới bây giờ vẫn còn đáng sợ nữa sao?" "Hừ, nhân giới tuy không còn tiên môn, nhưng sao ngươi dám chắc rằng không có biến số? Chẳng lẽ ý người là bốn vị Long Vương của nhân giới, hay là thế lực của bảy tên ma đầu ở hải vực hỗn loạn? Bọn chúng so với Ngọc Đế và đa nhân cổn chẳng đủ nhét kẽ răng kia." Phân tích tiếp tục cười lạnh, bàn tay chợt vung lên một cái huyễn ảnh hình cầu, nói: "Ngươi xem đi." Huyễn ảnh hình cầu kia chợt hiện ra hình ảnh cuộc đại chiến ở nhân giới. Nữ tử kia khẽ thốt lên: "Trường môn, người dám trộm thiên nhãn của Giao Chỉ Cung hay sao?" "Hừ, người bất nói nhiều đi, Giao Chỉ Cung bây giờ thân bất do kỷ, ta có thứ này cũng chỉ trách gã Kê Thần quá ngu ngốc mà thôi." "Kê Thần, hắn bị người giết để chiếm đoạt thứ này." "Ha ha, đúng thế, kể từ khi tiểu sư muội của ngươi mất tích tại nhân giới đại địa ta vô cùng hứng thú với chuyện này. Vì vậy đã nhiều lần thăm dò gã Kê Thần rồi dụ dỗ hắn cho ta xem thiên nhãn, cuối cùng mới phát hiện ra một bí mật kinh người mà ngàn tiên môn của tiên giới ngoài ta ra đều bị Ngọc Đế lừa phỉnh." Nữ tử kia nghe thấy chữ tiểu sư muội liền nghiến răng cay đắng nói: "Trưởng môn, người biết tung tích của tiểu sư muội tại sao không nói cho ta biết?" "Ngươi lại nhìn đi." Phân tích chỉ vào quả cầu huyễn ảnh diễn sinh ra trận chiến ở nhân giới rồi nói: "Ngươi có thấy kẻ đang một mình đối chiến với tất cả các thế lực hải đệ kia không?" Nữ tử nghe thấy Phân tích nói như vậy mới khẽ khàng kinh ngạc nói: "Thực kẻ này vô cùng mạnh, từ khi nào nhân giới âm thầm xuất hiện nhân vật như vậy? E rằng với thực lực của hắn thì cũng có thể chiến một trận với Ngọc Đế." Phân tích cười cười: "Tiểu sư muội của ngươi là đang nằm trong tay của người này." Nữ tử liền phẫn nộ nói: "Kẻ này thực lão sược. Trưởng môn, mong ngài ban cho ta Phần Tịch kiếm xuống nhân giới trừng trị hắn." "Ngu ngốc." Phần Tịch quát lớn, lại nói: "Tứ đại Long Vương với thất hùng chiến với hắn một trận, ngươi còn có đủ tư cách để đánh với hắn hay sao? Nhưng trưởng môn, chẳng lẽ ngài lại để mặc tiểu sư muội của ta trong tay hắn ư?" "Ha ha ha, không hề, ngươi cứ chờ đi. Chẳng phải hắn có thân thể của thần hay sao?" "Ngươi lại tiếp tục nhìn." Phần Tịch lại vung tay lần nữa, huyết ảnh hình cầu lại diễn sinh ra một chiến trường khác đầy máu tanh. Quang cảnh bên trong là vô số tiên nhân đang đại chiến với một lực lượng có sức mạnh kỳ lạ. "Trưởng môn, kia chẳng phải là công pháp thất truyền của nhân giới hay sao? Tín ngưỡng công pháp thái cổ thời đại. Đến bây giờ người đã biết tại sao chúng ta nên chọn phe nào chưa?" "Ngươi lại nhìn kỹ." Phân tích tiếp tục chỉ vào huyễn cầu lại diễn sinh ra một lão giả đạm mạo, dùng một thanh kiếm tỏa ra khí tức cổ lão tang thương đại chiến với Thái Thượng lão quân. Nữ tử lập tức kêu lên: "Trưởng môn, đó không phải là Lai thần kiếm hay sao?" Phân tích gật đầu đầy mưu mô nói: "Đúng vậy, bây giờ ngươi đã biết chúng ta phải làm gì rồi chứ?" "Hi hi hi, trưởng môn, ta hiểu rồi, người chỉ cần ban cho ta Phần Tịch kiếm, chỉ cần Phần Tịch kiếm kết hợp với Lai thần kiếm là chúng ta đã có thể khám phá ra bí mật của chín kiện nhân khí hỗn độn chi bảo." Phân Tịch gật đầu vui sướng nói: không hưởng cho ngươi là truyền nhân của sư tổ, phân tịch kiếm phái chúng ta là đại phái lánh đời đã vào năm, cốt chỉ mong tìm kiếm được bí mật của nhân khí hỗn độn chi bảo, qua bao đời mới phát hiện ra một thanh phân tịch kiếm, lại từ phân tịch kiếm phát hiện ra bí mật còn có một thanh lai thần kiếm nữa. Một khi hai thanh kiếm này kết hợp, chúng ta có thể có được một kiện nhân khí hỗn độn chi bảo, có cơ hội hiệu lệnh một chi đại thần thú thượng cổ, mở ra lối câu thông với hỗn độn không gian, lấy lại thời đại huy hoàng. Cuối cùng qua vạn năm chờ đợi, ta lại từ thiên nhãn có thể vô tình phát hiện ra tung tích của lai thần kiếm. Ha ha. Trường môn, chúng ta chỉ cần có được nhân khí hỗn độn chi bảo, hiệu lệnh được thần thú thượng cổ, phá vào hỗn độn không gian, như vậy phần tịch kiếm phái chính là có thể đứng trên đỉnh cao của tam giới rồi. Phần tịch đắc ý gật đầu tỏ vẻ đồng thuận, nữ tử lại nói: Trường môn, thời gian không thể chậm trễ nữa, mong người ban cho ta phần tịch kiếm cùng 10 vị đại trưởng lao hộ pháp, phủ xuống nhân giới cướp lấy lai thần kiếm. Không, vẫn chưa phải lúc. Người kia rất mạnh, ta ban cho ngươi phần tịch kiếm phủ xuống nhân giới, nhưng không phải là trực tiếp dùng sức mạnh đi cướp đoạt lai thần kiếm. Ngươi nhìn xem, kẻ đang cầm lai thần kiếm kia cũng rất mạnh, ngay cả thái thượng lão quân mà cũng không làm gì được hắn. Vậy với thực lực của ngươi, cho dù có dùng phần tịch kiếm cũng không có khả năng làm được chuyện gì. Tạm thời mưu kế của chúng ta là nên ẩn nấp nương nhờ thế lực này, chờ có một ngày có cơ hội đánh lén mà cướp đoạt, như vậy mới là cao mưu. Trưởng môn nói phải lắm, nhưng mà ngươi vẫn phải phủ xuống nhân giới một chuyến, chờ thời mà hành động. Đây là phần tịch kiếm, mau đi đi. Phần tịch ném phần tịch kiếm xuống, nữ tử liền vội đáp lấy, cung kính tạ đáp một cái, sau đó mới thuấn di mà biến mất. Tại nhân giới, lúc này Triệu Kim Nam chiến với các thế lực hải để đã đưa trận chiến gần đến hồi kết. Tứ đại Long Vương y phục tan nát, miệng trào máu tươi gồng mình mà chiến. Thất Hùng Hải vừa hỗn loạn kẻ nào cũng nháo nhác, trong khi đó Triệu Kim Nam lại vô cùng bình tĩnh thong dong. Mỗi đòn đánh ra đều chính xác sắc bén, khiến cho bọn thế lực các hải để đều phải cực lực. Đông Hải Long Vương Long Nạo đối sức là người bung vũ khí đầu tiên nói: Cường nhân, đúng là cường nhân a. Đối với sức mạnh khủng khiếp của người này, đám Long Vương sớm đã kinh sợ, nhưng lúc này vắt kiệt tu vị mấy người vẫn không thể mảy may dung chuyển một cọng lông người ta, còn đánh gì nữa? Trong khi đó Tây Hải Long Vương là kẻ có tính bốc đồng, sớm đã thương tích đẩy mình ngã vật sang một bên muốn hôn mê. Thấy tứ đại Long Vương đã buông tay, Thất Hùng Hải vực hỗn loạn mặc dù có chút không cam tâm nhưng bất đắc dĩ đành phải lui lại không chiến. Nếu tiếp tục chiến đấu, người chết không phải là cường nhân kia mà lại chính là bọn họ. Triệu Kim Nam khuôn mặt khẽ mỉm cười nói: Các vị, như vậy chúng ta có cần tiếp tục đánh nữa hay không? Lại nói: Thần phục đạo của ta, hay là chết? Lời Triệu Kim Nam nói ra tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như ngọn giáo đâm thẳng vào tim mỗi người. Bọn họ đều là những cường giả cao cao tại, cuối cùng lại bị người khác bảo phải túi đầu thần phục, tâm tình này trước nay chưa hề có. Long Thiền Viên là người đầu tiên phản đối nói: Các vị, ngay cả Ngọc Đế trước đây cũng không dám làm gì chúng ta, sao phải e sợ? Chỉ cần chúng ta hợp lực hắn còn có thể làm được gì? Ha ha ha, đúng vậy. Hắc Long gia tộc nói đúng lắm. Thông Thiên Ngư Bảo cũng gật đầu phụ họa, nhưng mà, hắn chưa nói xong đến nửa câu. Một cỗ lực lượng cường bạo đã ép đến. Có phải bổn tôn vừa nghe thấy ngươi không phục? Triệu Kim Nam mỉm cười hòa ái nói, nhưng trong câu nói này lại có vẻ gì đó lạnh bớt. Thông Thiên Ngư Bảo giật mình, phát hiện toàn bộ cơ thể không ngờ lại bị người ta khống chế. Không những vậy còn có cảm giác đang nằm trong tay người ta, bị người ta nhào bóp, tùy thời đều có thể bóp nát. Thông Thiên Ngư Bảo trợn mắt, trong mắt gần lên những tia máu đỏ kêu gào thảm thiết nói: Đau a, a a a. Bụp. Thông Thiên Ngư Bảo vừa nói xong một tiếng, lập tức trong không trung đã thành một màn huyết tinh lan tràn. Thông Thiên Ngư Bảo, một trong Thất Hùng Hải vừa hỗn loạn, một cường giả đại thành như vậy mà vẫn lạc, chết vẫn không cam lòng. Đối với thủ đoạn này của Triệu Kim Nam, lúc trước có tứ đại Long Vương hợp lực, có Thất Hùng, hai bên âm thầm đánh ngang tầm, nhưng Triệu Kim Nam lại có tín ngưỡng công pháp quần quận bổ sung, thắng bại tất đã phân, huống hồ Thất Hùng cùng tứ đại Long Vương đã không còn hợp lực. Không còn là một bó đũa liên kết chặt chẽ nữa, mà chỉ là từng cái đũa rời rạc, đơn giản sẽ bị Triệu Kim Nam hắn bẻ gãy dễ dàng. Chương 127, Tam giới chiến 4. Tại mặt trận tiên giới, Ngọc Đế thân mặc hoàng kim bào, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô biên phía xa đang có những điểm đen dần xuất hiện kéo dài không ngớt. Những điểm đen kia ban đầu chỉ xuất hiện thưa thớt lấm tấm, sau đó chúng dần dày đặc và tuôn chảy như một dòng suối kéo dài vô tận. Ngọc Đế nheo mày hỏi: Ma giới xuất lĩnh, tên trùng đa nhân cổn đem theo bao nhiêu binh lực? Một thiên tướng với tu vi tiên đế sơ kỳ, mặt mũi bị một đám mây che kín không nhìn rõ diện mạo, bước tới cung kính nói: Bẩm bệ hạ, ma giới xuất lĩnh, tổng thể binh chủng ước tính là 12 men. Ngọc Đế lại tiếp tục cau mày vẻ không thông suốt: Bổ tọa không thường giao chiến với các binh chủng của ma giới, không rõ quân số 12 men của chúng là bao nhiêu, ngươi nên nói rõ ràng một chút. Thiên tướng kia bản thân giao chiến với ma binh tại cửa của ma giới đã nhiều năm, chuyện này thông hiểu rõ ràng, liền nói tường tận. Chuyện này cũng chỉ trách bề trên làm việc thực quá chú đáo, mỗi lần thượng cấp báo tin về đều khiển thần phải tính binh lực sang cách tính của thiên đình. Cho nên bệ hạ mới không hiểu rõ về các chi binh chủng của ma giới, thần có thể tóm lược đơn giản như sau: Ma giới phân binh chủng theo các cách tính, thứ nhất là tổ hợp một nhóm binh chủng thì một lạn có khoảng vài chục tên thì được gọi là một lạn, 10 lạn thì tính là một san, 10 san thì tính là một men. Theo cách tính thứ nhất thì một men có khoảng chỉ vài nghìn binh lực mà thôi. Còn dựa theo cách tính thứ hai, một san có thể gồm đến vài trăm lạn hoặc cả nghìn lạn binh chủng, quân số tạm chưa tính được. Vậy cho nên một men quân đoàn của ma giới ước tính phải đến vài triệu. Người nói vài triệu? Ngọc Đế kinh ngạc trợn mắt hỏi. Thiên tướng sợ hãi giật mình áp cùng nói: Dựa theo binh lực lần này thì có lẽ cách tính thứ hai là tương đối chính xác nhất. Ngọc Đế thoáng dùng mình một cái nhầm ước tính, binh lực của toàn cõi tiên giới có khoảng vài vạn, công thêm cả ngàn tiên môn tính ra binh lực chưa đến 1 triệu. Thế nhưng đa nhân cổn lần này lại có thể đem ra đại thể lực lượng lớn như thế này, 10 cái tiên giới, không cả trăm cái tiên giới cũng có thể bị hắn làm cỏ. Ngọc Đế ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía các binh chủng của ma giới âm thầm nghiến răng nói: Con trùng đa nhân cổn, vạn năm qua ngươi ẩn giấu thật sâu a.
Thế nhưng chiến tranh đâu chỉ dựa vào số lượng, còn phải xem thực lực của ngươi với ta tương quan. Nếu như ngươi vẫn chưa vượt qua bổn tọa, thì lũ giỏi bỏ các ngươi có lúc núp đến đâu cũng đừng hòng làm bẩn tiên giới của bổn tọa. Ngọc Đế lại nhìn xuống đại thể lực lượng tiên giới, bên dưới phe tiên giới lúc này có khoảng 10000 thiên binh thiên tướng. Cả ngàn tiên môn với mấy chục vạn chúng đệ tử của các tiên môn lúc này cũng đều tập trung ở đây, mỗi một tiên nhân phía dưới đều nhìn về khoảng không vô biên âm thầm rung mình run sợ, phi kiếm cầm trên tay đều run run. Ngọc Đế nhìn qua tình cảnh này đều một thoáng biết rõ, lạnh giọng dùng thiên lý truyền âm khắp mặt trận nói: "Chúng tiên nhân các ngươi bớt sợ hãi, có bổn tọa ở đây, ma giới binh chủng chỉ là một lũ giỏi bỏ." Ngọc Đế vừa nói vừa vút râu, uy thế tiên đế hậu kỳ đỉnh phong bộc phát ra áp lực khủng bố, chúng tiên nhân cảm nhận cô áp lực này đều một cô dùng mình. Nhưng đồng thời trong lòng đều lấy lại tự tin, trường kiếm đã bớt run. Đối với một nhân vật là lão đại khủng bố như Ngọc Đế đứng phía sau, chúng tiên nhân đã lấy lại sự tự tin vài phần, đối mặt với ma binh không còn cảm thấy bị uy hiếp như lúc trước. Ngọc Đế ổn định được quân tâm, lại hạ ra một đạo chế. Truyền lệnh của bổn tọa Triệu thống lĩnh A Kỳ Mạc xuất quan, đem đến cửa ma giới 44 thanh cự kiếm của tiên giới. Oanh! Ngọc Đế vừa hạ một đạo chế, lập tức chúng tiên nhân đã sao động mãnh liệt. Còn tại sao chúng tiên nhân lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy thì phải kể đến nguồn căn của 44 thanh cự kiếm. 44 thanh cự kiếm này phải kể nguồn gốc từ khi có tiên giới hình thành. Nghe nói sau đại chiến thái cổ, Ngọc Đế cũng là nhờ 44 thanh cự kiếm này mà chém chết 44 vị thiên nhân hùng mạnh nhất của tiên giới làm nên ngôi bá chủ, tự xưng là Ngọc Đế. Còn về nguồn gốc sâu xa hơn về 44 thanh cự kiếm thì cả tiên giới đều không ai biết rõ. Nhưng chỉ cần nghe thấy hiệu 44 thanh cự kiếm này là toàn coi tiên giới đều đã phải một phen run sợ, vì chính chúng là thứ đã lấy đầu của 44 vị thiên nhân, phải nói là sau đại thái cổ. Những thiên nhân có sức mạnh đến mức có thể xé rách không gian, chỉ chưa tới mức là có thể xé vào hỗn độn không gian mà thôi. Nhưng sức mạnh của mỗi vị thiên nhân phải mạnh hơn Ngọc Đế hẳn là nhiều lắm. Bởi thế cho nên chỉ khi Ngọc Đế dùng mưu mới giết được những người này, thiết lập quyền lực ở tiên giới. Hẳn là ở trong mỗi thanh cự kiếm kia đều có những điểm mấu chốt mà không ai biết rõ. Quay lại chiến trường tiên giới, chúng tiên nhân lúc này đang cực kỳ rung động, thế nhưng trong khỏe mắt mỗi người đều phát ra chiến ý dạo dực. Nếu như lúc trước đối với ma binh toàn bộ tiên nhân chỉ giảm bớt sợ hãi, dám cầm binh khí, thì lúc này sự xuất hiện của 12 thanh cự kiếm lại làm cho bọn họ có vẻ kiêu ngạo hiện rõ. Bởi sâu trong tiềm thức của mỗi tiên nhân, mỗi cái cự kiếm này thực sự quá mạnh. Bản thân cái thống lĩnh A Kỳ Mặc kia, nghe nói cũng là một trong các vị thiên nhân, nhưng nhờ đầu hàng Ngọc Đế nên mới giữ lại được mạng sống, mặc dù sau đó A Kỳ Mặc đã bị Ngọc Đế tế luyện, không còn mang sức mạnh và dáng dấp của một thiên nhân nữa, nhưng cũng không thể coi thường. Bởi vậy bao nhiêu năm qua Ngọc Đế vẫn một mực thúc ép A Kỳ Mặc bế quan, bề ngoài thì là vậy. Nhưng thực chất là Ngọc Đế e ngại sức mạnh của A Kỳ Mặc nên phong ấn hắn, bắt hắn chấn giữ sức mạnh của 44 thanh cự kiếm. Binh lực ma giới ùn ùn kéo ra, như giông tố trước trận quét gọn. Phía sâu bên kia cửa ma giới, một cỗ sức mạnh vô hình đang ầm ầm lao tới khiến tất thảy chúng ma binh đều tránh giảm sang một bên. Chúng ma binh run sợ gần mình, thân mình run lập cập trước sức mạnh khủng bố này. Không ít ma binh nghe âm thanh khàn khàn cung kính. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, chí tôn a. Cũng có không ít âm thanh phấn khích lộ rõ. Lúc này một đám hắc vụ mới từ cửa ma giới bay ra, không nhìn rõ bên trong hắc vụ có những cái gì, thế nhưng lại có thể nhận biết rõ ràng một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm về phía đạo binh của tiên giới. Chúng tiên nhân cảm nhận được đôi mắt này đều bủn rủn chân tay hãi hùng, một số thiên tướng cũng đều run rẩy. Chỉ có Ngọc Đế hiên ngang lẫm liệt, khác với chúng tiên nhân, đều không dám nhìn vào cặp mắt kia. Ngọc Đế lại cũng dương ngọc nhãn nhìn tận tình trên đề, cứ như cả hai bên đang đọ sức thần nhãn, thật sự hết sức căng thẳng. Bất chợt giọng nói ồm ồm từ hắc vụ phát ra, thấu động tâm can. "Ngọc Đế à, bao nhiêu năm qua ta đánh qua tiên giới, đánh vào nhân giới, nếu không phải tên trùng như ngươi dùng mưu mẹo liên kết với nhân giới, cái tam giới này đã được ta thống nhất, đâu còn phải nạn binh nào, ngươi chính là tội nhân tiên cổ của quần ma." Ngọc Đế khẽ hừ lạnh nói, "Cho dù ngươi có đánh được vào tiên giới, có ma binh đông đến nước vạn, nếu không vượt qua ta thì mãi mãi cũng chỉ là tên mồm mép mà thôi. Đa nhân cổn, ngươi là ma giới chí tôn, ta là tiên giới chí tôn, hai phương phân biệt rõ ràng. Ngươi bổn tính cuồng ngạo hung tàn, xâm lấn giết chóc, bản thân là ma đạo, là sai lầm của thiên đạo, vốn dĩ nên yên yên phận phận, không nên quá giới hạn. Vậy mà ngươi lại nhiều lần vượt giới cấm, tàn sát vô số. Bổn tôn thấy hành động của ngươi thực quá nghịch thiên nên đành thay trời hành đạo. Đa nhân cổn, nếu như ngươi vẫn còn nhận biết rõ hành động thì mau mau lui binh về ma giới, chớ nên sinh sự. Bằng không đừng trách ta diệt cỏ tận gốc, xuất sinh đều không bằng." Ngọc Đế vừa nói vừa chỉ tay trỏ đa nhân cổn hết sức phẫn nộ. Đa nhân cổn thì chỉ cười lạnh nói: "Chí tôn của tiên giới, ngươi nói nhiều lời khách sáo như vậy, có phải là đã sợ ma binh của ta rồi không? Ha ha ha, Ngọc Đế, từ đây ngươi cũng đừng mong còn tiên giới nữa, từ bây giờ nơi này sẽ thành cái ma giới thứ hai của bổn tọa." "Hừ, ngông cuồng." Ngọc Đế phẫn nộ gầm lên, tay trái huy quyền thủ tụ ra một cái quang cầu lớn đến thôn thiên, chúng tiên nhân thấy quang cầu xuất hiện ai nấy đều râu tóc dựng ngược. Quang cầu hiện ra vang lên những tiếng cảnh tạch nổ tạc rất lớn. "Phừng phừng." "Bình." Quang cầu bỗng bốc cháy dữ tợn, sau đó Ngọc Đế nhún thân một cái đẩy quang cầu kia đi với sức mạnh hung bạo. Một cầu như thôn thiên vệ địa lao đi, tạo nên những âm thanh vô cùng phức tạp. Đa nhân cổn thấy quang cầu kia lao tới, liền nhanh chóng từ trong hắc vụ phun ra một ngụm khí đen. Khí đen vừa xuất hiện ưu thế cũng không hề kém quang cầu chút nào. Chúng ma binh cũng cực kỳ run sợ, núp qua một bên, hai đại chí tôn giao phong cực kỳ khủng khiếp. Cũng không phải là những nhân vật nhỏ như những cái ma binh có thể hứng chịu cho được. Hai bên lực lượng tương quan khủng bố lao vào nhau. Rạch rạch. Không trung bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Quang cầu rừng rực lửa của Ngọc Đế lao về phía đa nhân cổn. Ngụm khí đen của đa nhân cổn cũng lao về phía Ngọc Đế, hai mảng lực lượng áp sát nhau vang lên những âm thanh vô cùng chói tai. Ngụm khí đen liên tục cắn nuốt, khiến quang cầu tiết diện đều nhỏ đi rõ ràng.
nhưng bù lại ngụm khí đen kia cũng không hề chiếm thượng phong, mà đang từ từ tan dần ra không giữ được thế chủ động. Trung cuộc đều là ngang sức ngang tài một bậc. Đa nhân cuộn sau đó cười lạnh lớn tiếng: "Ngọc đế, bổn tọa và ngươi giao phong bình thủ, nhưng dựa vào binh lực ngày hôm nay thì cái tiên giới của ngươi cũng chờ bị làm cỏ đi thôi." Nói rồi đa nhân cuộn lạnh lùng nhìn xuống dưới chi ma binh phất tay nói: "Theo lệnh của bổn tọa, phạt tiên giới, phạt tiên giới." Chúng ma binh cũng nhất loạt hô hào theo, lực lượng khủng khiếp của ma giới bắt đầu lùn tràn vào làm cỏ tiên giới. Mặc dù Ngọc đế có sức mạnh khủng khiếp, nhưng hôm nay tại đây lại bị đa nhân cuộn cầm chân. Tiên giới khó tránh khỏi kết cục bị tàn phá thảm hại. Chương 128, Tam giới chiến, Nam. Tại mặt trận nhân giới, Thất Hùng Hải vừa hỗn loạn, một chết sáu bị thương. Bốn vị Long Vương một bên cầm chừng không dám xuất kích, tình thế giằng co lâu dài. Phía cửa tiên giới, giao phong giữa Thái Thượng Lão Quân cùng Cung Kiếm Phi đang đến hồi quyết liệt. Cung Kiếm Phi một thân cầm Lai Thần Kiếm phá toái liên tiếp vòng càn khôn của Thái Thượng Lão Quân, khiến Thái Thượng Lão Quân ngày càng gấp rút đến luống cuống tay chân. Nhị Lang Thần sau nhiều phen giao tranh cũng không chiếm được phần hơn, lúc này phần nhiều đã mất đi kiên nhẫn. Trận chiến tại nhân giới nếu tiếp tục như vậy kéo dài thì chưa biết lúc nào mới có hồi kết. Tuy vậy, Triệu Kim Nam lúc này đã tính sẵn mọi nước cờ. Các thế lực khắp nơi đã định đại cục trong lòng bàn tay của hắn. Hắn liền trông về phía Thất Hùng mà mỉm cười, nói: "Nếu bổn tọa muốn giết các ngươi thực rất dễ dàng, thế nhưng tam giới ngày nay đã đến hồi đại nạn. Ma giới chẳng bấy lâu nữa sẽ kéo đại quân tới đây mà đổ sát sinh linh. Tam giới lầm than thực khổ cực lắm thay. Bổn tọa nhiều năm quyết sinh, cuối cùng đã trùng sinh trở lại cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Những tưởng kêu gọi chúng nhân hưởng ứng nhất để mà có thể đình chiến tam giới. Vậy mà, các ngươi lại hết lần lại lần một mực ngăn cản. Nếu không phải bổn tọa thấy các ngươi có khả năng một phen phân đấu, ta đâu cần phải nhọc sức như vậy làm chi?" Triệu Kim Nam cười cười nói xong, liền vẩy tay một cái viễn ra một đạo hoa ảnh rực rỡ bắn lên không trung. Không trung một màu nhàn nhạt vàng kim tự thịnh, ẩn ẩn trong luồng ánh sáng như có một cái ấn ý tràn khắp nhân giới. Ấn ý kia dần hội tụ, xuất hiện khắp nhân giới không chỗ nào không có. Lúc lâu sau khi ấn ý xuất hiện, bỗng có đạo đạo âm thanh trầm trầm phát ra. Bổn tọa lệnh cho thánh đồ của Thánh Chiến Đạo nghe lệnh, hôm nay lần lượt kêu gọi thánh đồ, lãnh đạo quần nhân kết hợp, theo bổn tọa đánh lên tiên giới. Ầm. Đạo đạo âm thanh vừa giáng xuống, tức khắc trong ngàn vạn thành trì, mỗi thành trì bỗng xuất hiện một cái quân đoàn cỡ vài ngàn người tràn xuống. Đại lượng những nơi nào có tập trung dân chúng đông đúc đều xuất hiện tình trạng như vậy. Nghiêm Lam tướng lúc này đang cầm chừng với Nhị Lang Thần, quân tâm của Thánh Chiến quân đoàn đã suy thoái. Nhưng sau khi nghe thấy đạo đạo âm thanh kia liền lập tức trở nên hưng phấn mừng rỡ, trong lòng dạo dược thêm vài phần. Lực lượng tín ngưỡng bỗng ngày ngày tuôn trào lên quân quận, sức mạnh từ nhân giới đại địa đang trào đến, khiến cho Nhị Lang Thần được một phen bình thủ lại dần rơi vào thế hạ phong. Chúng binh sĩ Thánh Chiến quân đoàn cũng cảm nhận được điều này, liền nhất loạt mừng rỡ hô to: "Chí tôn ra lệnh rồi đấy, đánh lên tiên giới thôi các lão bằng hữu." Tệ. Nhân giới một mảnh dạo dược hưng phấn, trong mắt mỗi chúng dân đều xuất hiện sự sùng bái Thánh Chiến đạo của Nhật. Vô số năm nay tư tưởng Thánh Chiến đạo được truyền bá khắp nhân giới, giáo hóa chúng dân, nhiều loại tín ngưỡng khác thuộc dị loại đối lập đều bị xóa sổ. Nhân giới Thánh Chiến liên miên khắp các mảnh đại lục, vô số những giáo hội của Thánh Chiến đạo được lập lên, liên miên những kẻ tử vì đạo xuất hiện khiến cho vận mệnh của các vương triều một phen đổi thay. Tại Nam Thiên Quốc, quốc gia là cái nôi sinh ra Thánh Chiến đạo. Lý Thần Quân hoàng đế phát ra đạo mệnh lệnh Thánh Chiến các đại lục, vô số Thánh Chiến quân đoàn tại các quốc gia nổi lên. Tung hô Nam Thiên là đất thánh, nhất mực tất cả đều phải nghe lệnh và tuân theo hiệu triệu của đất thánh, kẻ nào chống lại ý chỉ của Nam Thiên, chứng tỏ kẻ đó là dị giáo và phải bị thanh trừng. Nhiều vị hoàng đế không chấp nhận điều này, quyết liệt ra đạo lệnh cấm Thánh Chiến đạo lưu hành, lập tức bị Lý Thần Quân lên danh sách trừng phạt. Qua 10 năm chỉ còn khoảng 4 năm quốc gia là phản kháng, các đạo còn lại một phen suy vi lại bị chiến tranh tôn giáo truy đuổi cuối cùng đều sụp đổ. Phần nhiều là vì Lý Thần Quân ra tay vô cùng quyết đoán, dị giáo chính là đồng nghĩa với cái chết. 4 năm cái quốc gia kia sau khi một phen liên kết quyết định liệu một trận chiến tử với Nam Thiên. Phe Nam Thiên được toàn cõi đại lục ủng hộ, nội bộ Nam Thiên từ lâu đã ổn định trở thành một cường quốc. Đế quốc Nhật Minh cũng ổn định nhờ lãnh thổ rộng lớn khiến các lãnh chúa không còn ý gì khác. Còn về 4 năm cái đế quốc kia bị chiến tranh tôn giáo khiến cho nội bộ rạn nứt, binh lực suy yếu. Lúc này đánh một trận chiến dù tương quan 4 năm cái đế quốc của các đại lục kia có đông hơn gấp 10 lần cũng khó mà nắm chắc phần thắng. Đế quốc Pháp Lan Tây gửi bức hòa thư cho Lý Thần Quân, ngụ ý Tây Châu đại lục sẽ không tham gia trận chiến nếu như Lý Thần Quân chấp nhận rút Thánh Chiến đạo ra khỏi Pháp Lan Tây. Pháp Lan Tây còn muốn nếu được sẽ giúp đỡ trong trận chiến này. Vua của Pháp Lan Tây là Na Hổ, một vị vua kiệt xuất về những trận chiến, đưa đất nước Pháp Lan Tây từ một nước cực nhỏ của Tây Châu đại lục thành một cường quốc thống trị cả mảnh đại lục này. Na Hổ tự tin với tài quân sự và giao tiếp của mình sẽ được Lý Thần Quân chấp nhận và nước Pháp Lan Tây sẽ không phải chịu chiến tranh. Nhưng Na Hổ đã hoàn toàn nhầm lẫn, Lý Thần Quân sau khi xem xong bức hòa thư, không những không vui mừng như tâm ý của Na Hổ mà còn rất tức giận. Lệnh cho thánh đồ của Thánh Chiến đạo nổi lên ở Pháp Lan Tây đầu tiên, lập tức 4-5 cái sứ quân thánh chiến trong Pháp Lan Tây nổi lên. Thủy quân của Nam Thiên mấy ngày sau cũng dương cờ rong buồm phát động trăm vạn quân tấn công Tây Châu đại lục. Na Hổ một phen hoảng hốt gửi thư cầu đàm phán nhưng sứ giả đến chiều chưa gặp Lý Thần Quân thì đã bị đuổi về. Na Hổ biết mình quyết định sai lầm, muốn tham gia cùng các đế quốc khác còn lại chống lại Nam Thiên. Nhưng lại bị các đế quốc khác nghi ngờ có mưu mô, vì Na Hổ là người xảo trá, hơn nữa lại ngầm đàm phán với Nam Thiên nhưng không thành. Trước sự cự tuyệt của liên minh dị giáo, Pháp Lan Tây bị chiến tranh tôn giáo tàn phá, thủy quân của Nam Thiên tiếp cận Pháp Lan Tây chưa đầy 10 ngày đã nắm được cái quốc gia này, Na Hổ sau đó cũng phải tự sát. Tiếp theo Nam Thiên, Pháp Lan Tây là vùng đất thánh nở rộ thứ hai ngoài Nam Thiên, cả một mảnh Tây Châu đại lục một phen vui mừng. 4-5 cái đại quốc còn lại trước hành động quả quyết của Lý Thần Quân đều một phen hoảng sợ, nhưng vẫn cương quyết cứng đầu. Sau mấy tháng 4-5 đại quốc quyết định quy mô tấn công Nam Thiên với quân lực đông đảo hòng diệt nát Nam Thiên nổ cỏ tận gốc Thánh Chiến đạo. Trước nguy cơ trùng trùng, thủy quân năm nước vây lấy Nam Thiên. Lý Thần Quân vẫn không hề hoảng sợ mà lại cực kỳ ung dung thư thái. Khoa Lương, ngươi là đại tướng thứ 12 được bổn đế đích thân coi trọng trao cho nắm giữ trọng binh. Năm đại đế quốc lần này vây công Nam Thiên, đạo quân chinh phạt Tây Châu tạm thời không thể quay về, chỉnh thể binh lực hai phe thực sự quá thua thiệt. Ngươi phải nắm chắc binh tình trong vòng 2 tháng, chờ đến khi đại binh của Nam Thiên ta từ Tây Châu trở về, lúc đó sẽ là hồi kết cho bọn chúng. Đại đế chớ lo lắng. 2 tháng cầm chân ngũ quốc đối với thần là chuyện dễ dàng, chỉ có điều như vậy lại khó mà đáp ứng được kế hoạch của nhân vương. Lý Thần Quân gật gật đầu lâm vào trầm mặc suy tính. Đúng lúc này đạo âm thanh truyền tới, Lý Thần Quân như có cỗ tinh thần tinh hoa tràn đầy nói: "Thời điểm của nhân vương đến rồi, không còn chậm trễ được nữa. Lệnh của nhân vương đã rất rõ ràng, các thánh đồ ở ngũ quốc sẽ nổi lên ngay thôi. Khoa Lương, ngươi dù thế nào cũng vẫn phải đánh trận này, không còn có 2 tháng nữa mà chiến tranh đã ngay hôm nay." Tôn vong của Nam Thiên cùng trận chiến tấn công lên tiên giới bắt đầu ngay từ lúc này. Khoa Lương đại tướng sắc mặt đăm chiêu nói: "Binh lực Nam Thiên vẫn còn đủ để chiến một trận, chỉ có điều thiệt hại vô cùng lớn. Không biết chi binh chủng của 7 vị lãnh chúa đế quốc Nhật Minh đã đến nơi hay chưa? Ta vừa nhận được tin cấp báo, 4 vị lãnh chúa đã tới nơi, chỉ nội đến canh 3 đêm nay là đã có mặt, 3 vị khác còn đang vượt biển. Nhưng tin cấp báo từ Hải Thành nhất định sẽ rất sớm." Khoa Lương gật gật đầu. "Đại đế, thần chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Ngươi mau mau lui ra chỉnh đốn binh lực, trận chiến đầu tiên sẽ diễn ra ở vùng đất Hy Mã Lạc." "Tuân mệnh đại đế." Trong khi giới tu tiên có những trận chiến kinh thiên động địa, nhân loại lúc này cũng bước vào một cuộc chiến viễn siêu tất cả các thời đại, trận chiến cuối cùng tranh giành trên mảnh đất thánh. Khoa Lương đại tướng đem 400.000 quân trấn thủ trên dãy Hy Mã Lạc để chống chọi với quân đội của Bắc Âu đại lục. Đế quốc Mê Đạt có 700.000 quân cùng với 40.000 tín đồ của nghịch thánh giáo tham chiến, quyết xóa sổ phòng tuyến Hy Mã Lạc để tấn công vào Trung Nguyên. Khoa Lương đốc thúc 400.000 binh lính tử thủ Hy Mã Lạc trong 3 ngày, hai phe thảm thương vô số. Đệ tử nghịch thánh giáo điên cuồng vô độ, Khoa Lương đại tướng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, 4 vị lãnh chúa của đế quốc Nhật Minh cử 200.000 võ sĩ viện trợ. Đế quốc Nhật Minh kéo đến vô số khẩu thần công chi viện khiến cho chiến trường một phen biến đổi. Nhận được viện binh Nam Thiên quân trở nên hăng hái vô cùng, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt. Chiến trường với Bắc Âu đại lục biến đổi nghiêng trời lệch đất, quân đội Bắc Âu đại lục lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng bị thần công nã chiến quá quyết liệt nên thảm thương vô số. Chiến bại đã định. Nam Thiên đại đế quốc bị ngũ quốc vây công, Lý Thần Quân lập ra 12 vị đại tướng lĩnh các đạo đại quân chống đỡ. Trong đó Khoa Lương là đại tướng thứ 12, nắm giữ số quân ít ỏi nhất là 400.000 quân, vì vậy chiến tuyến mà Lý Thần Quân lo lắng nhất lại chỉ có Bắc Âu đại lục, chỉ cần nhận được tin chiến thắng Bắc Âu đại lục, lập tức liên minh ngũ quốc sẽ sợ hãi rụng rời mà tan rã. Quả nhiên chung cuộc kết quả chỉ có 2 ngày, Khoa Lương đại tướng đã không làm Lý Thần Quân thất vọng, mặc dù sau trận thảm chiến trên dãy Hy Mã Lạc chỉ còn 100.000 quân Nam Thiên, thế nhưng chiến cục đã định, đế quốc Mê Đạt thua trận lập tức đầu hàng, toàn cõi Bắc Âu đại lục bài trừ nghịch thành giáo, truy sát nghịch thành giáo, thánh chiến đạo vi tôn. Đồng thời các thánh đồ lập nên các thánh điện, các tín đồ trên khắp mảnh đại lục Bắc Âu tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc toàn Bắc Âu đại lục đã một cỗ nhiệt huyết thánh chiến đạo nhuộm kín. Cùng lúc này, tại chiến trường của các vị tiên nhân, khi hai mảnh đại lục mới được chinh phạt, đồng nghĩa với việc tín ngưỡng lực tăng lên nhanh chóng. Các thánh chiến binh thực lực đồng loạt tấn cấp vào cảnh giới quy thần, cộng thêm tiên thể khủng bố, lực công kích đã vươn xa đến mức không ngờ. Một biến hóa nghiêng trời lệch đất khiến lực lượng 10.000 quân binh của tiên giới phải không ngừng tê khổ. Chương 129, Tam giới chiến 6. Bản thân Nhị Lang Thần cũng nhận ra điều này khi thấy cự giáp tướng quân Nghiêm Lam cũng biến đổi khiến hắn vô cùng lo lắng. Nhị Lang Thần giao đấu bình thủ với Nghiêm Lam, nhưng Nghiêm Lam lại tự nhiên có một sự biến hóa quá lớn khiến hắn không thể thích ứng. Nhị Lang Thần luống cuống chân tay sợ hãi kêu lên: "Vô lý a!" Nghiêm Lam xuất ra cự đao bổ tới, Nhị Lang Thần đón nhận một kích này cảm thấy uy lực của đao kia như đã tăng lên 10 lần, hai tròng mắt đỏ sòng sọc. Tâm thần bấn loạn vô lực không thể chống đỡ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn một đao kia bổ tới mà không thể nhúc đích. Thực lực lúc này tương quan hai bên đã là quá chênh lệch, một chỉnh thể lực lượng coi như không thể xuất hiện đã quyết định chiến cục. Ta không cam lòng a. Phụt. Trước khi đao kia kịp chạm đến, Nhị Lang Thần đã thất kinh mà phụt ra một búng máu chết tươi. Ầm. Một mảnh sáng nổ ra, báo hiệu một vị đại tiên của tiên giới đã ôm hận mà chết. Chúng tiên binh sợ hãi, Na Cha thái tử một bên quan chiến lúc này cũng có khuôn mặt trắng bệch, chúng tiên binh nhao nhao chạy tán loạn. Giết. Nghiêm Lam lãnh khốc hạ đạo lệnh chiến. Các thánh chiến binh nhất thể hưởng ứng đều lao lên. Giết. Một cỗ hưng phấn bùng nổ. Một vạn tiên binh của tiên giới lâm vào hoảng loạn bị quần nhân đổ sát. Thái thượng lão quân đang đại chiến với cung kiếm phi cũng phải một phen hãi hùng, cũng may là còn có cung kiếm phi này chỉnh thể lực lượng không có bị biến hóa kia ảnh hưởng. Bằng không sợ rằng lão cũng phải như Nhị Lang Thần kia ôm hận mà chết. Chúng tiên binh không được hoảng loạn, bọn chúng tuy thay đổi lực lượng, thế nhưng về cơ bản vẫn không thể là đối thủ của tiên binh. Thái thượng lão quân quát to lên ngăn cản đại quân tiên giới rơi vào bấn loạn rồi lại nhìn đám đại tiên như Na Cha thái tử mà nói: "Các ngươi còn trơ mắt đó làm gì, mau theo bổn đại tiên vây công giết chết bọn chúng." Đám Na Cha thái tử lúc này mới bất sững sờ mà gật đầu nói: "Được." Rồi nhất tề cùng lao lên tham chiến. Nghiêm Lam lúc này bị đám đại tiên sức mạnh ưu việt vây chặt vẫn không hề sợ hãi, bình tĩnh chiến đấu, tuy không thể giết chết đám đại tiên nhưng cũng có thể bình thủ. Còn cung kiếm phi thì vẫn cầm chừng với thái thượng lão quân. Đúng lúc này, từ phía đông chợt có đoàn đoàn luồng sáng hung bạo tràn tới. Nghiêm Lam đang cao mày ủ rũ chợt nét mặt hưng phấn kêu lên: "Chí tôn đến rồi." Chúng đại tiên trước câu nói này của Nghiêm Lam lại càng chú ý về phía đoàn sáng rồi hoảng hốt. "Không xong, bọn chúng có viện binh, chúng ta phải mau ra tay tiêu diệt tên hỗn đản này trước, bằng không một khi viện binh của hắn tới người chết sẽ là chúng ta." Nói phải lắm. Kẻ đến kia xem ra tu vi còn khủng khiếp hơn nhiều, không chừng chính là cường nhân mà Ngọc Đế nhắc tới. Chúng đại tiên coi như suy đoán gần như chính xác, lực công kích đều toàn lực nhắm vào Nghiêm Lam. Nghiêm Lam lâm vào công kích khủng bố của các đại tiên của tiên giới liền bị trọng thương, chống đỡ với một Nhị Lang Thần đã là tài cao, nhưng với vô số đại tiên thì Nghiêm Lam hắn chưa có đủ khả năng đến như vậy. Ha ha ha,
coi như Nghiêm Lam này chưa giết được các ngươi, thế nhưng ngày hôm nay ta mở đầu đánh lên tiên giới cũng coi như là huy hoàng, rồi đây toàn nhân giới sẽ có lớp lớp lực lượng theo góp chân ta mà đánh lên tiên giới, các ngươi đừng hòng mong một ngày yên ổn. Nghiêm Lam ảo não cười lên một tiếng, biết là khí số mình sắp tận nên cố phun ra một câu điên cuồng. Đúng lúc Nghiêm Lam chuẩn bị bị các đại tiên quân chết, đông có bốn đạo sáng vọt tới ngăn cản các đạo công kích của các đại tiên. Ầm. Ầm ầm ầm. Hừ, tiên giới khí số đã tận, tại sao còn cưỡng cầu thời đại để làm gì, đã đến lúc chấm dứt cảnh sinh linh đồ than, các ngươi còn không mau dừng tay. Chúng đại tiên ngơ ngác nhìn lại kẻ đã chặn đứng đợt công kích cuối cùng khiến cho Nghiêm Lam không thể tận mệnh. Chúng đại tiên lại càng kinh ngạc mà hô lên. Cái gì? Tứ đại Long Vương? Trong tiềm thức của chúng đại tiên, Tứ đại Long Vương chính là chỉnh khủng bố nhất đáng nhắc tới ở nhân giới. Bốn người này cũng chính là thứ mà Ngọc Đế e sợ nhất, lúc này không ngờ Tứ đại Long Vương này lại ra tay chặn đứng công kích của bọn họ. Tuy vậy, các đại tiên vẫn tỏ vẻ căm tức. Bốn vị Long Vương các ngươi tới đúng lúc lắm, mau mau hợp lực cùng bọn ta tiêu diệt lũ hôn đản này, chớ để cho bọn chúng làm cản, sau này Ngọc Đế nhất định sẽ có sự khen thưởng đối với các vị. Ha ha ha. Bốn vị Long Vương phá lên cười nói. Hôn đản, các ngươi tưởng rằng tên Ngọc Đế còn con đó có thể sai khiến bọn ra hay sao? Hôn sược, mấy tên trùng các ngươi sao lại dám xúc phạm Ngọc Đế đến như thế, qua ngày hôm nay các ngươi không sợ bị Ngọc Đế trừng phạt hay sao? Tứ đại Long Vương chợt phẫn nộ. Bọn xuất sinh, dám mắng lão Long ta là trùng chúng ta cho ngươi chết. Tứ đại Long Vương cười lạnh lập tức vung tay lên lao vào lấy mạng các đại tiên, sức mạnh của Tứ đại Long Vương không có gì để nói nữa, bốn người này là chỉnh thể mạnh nhất, hợp lực lại ngay cả Ngọc Đế cũng phải dè chừng, cho nên lấy mạng mấy vị đại tiên này dễ như trở bàn tay. Thái thượng lão quân thấy có biến, biết rằng mình không ra đi lúc này thì không còn cơ hội, liền tung một trường về phía Cung Kiếm Phi rồi tháo chạy. Cung Kiếm Phi râu tóc dựng ngược trợn mắt quát lớn: "Tên hỗn đản, mau mau đứng lại." Ầm. Nhưng Thái thượng lão quân hắn đã kịp chui vào vòm sáng nhảy về tiền giới, bỏ lại gần một vạn thiên binh lúc này bị đổ sát. Cung Kiếm Phi định tiếp tục lao tới đuổi theo, nhưng một giọng nói đã khiến lao dừng lại. "Cung tông chủ, không cần phải đuổi theo, bây giờ chỉnh đối binh lực, chúng ta tiến công lên tiên giới." Một vệt sáng nhu hòa phát xuống, hiện ra một thân nam tử anh tuấn khí khái, chính là Triệu Kim Nam. Triệu Kim Nam nhìn Cung Kiếm Phi hòa ái, Cung Kiếm Phi liền gật gật đầu thu lại Lai Thần kiếm không tiếp tục công kích. Lúc này Tứ Đại Long Vương hướng Triệu Kim Nam cúi đầu. "Chí tôn, ta đã hoàn thành nhiệm vụ." Triệu Kim Nam gật đầu nói. "Tốt lắm, bây giờ tập trung lực lượng tại cửa tiên giới nghe ta ban ra sắc lệnh." "Vâng." Toàn bộ chúng binh sĩ gật đầu sắp thành hàng ngũ chỉnh tề đến trên vạn người, tiếp đến lại có vô số người xuất hiện từ đoàn sáng phía đông tràn tới. "Cổ thần tộc bái kiến Chí Tôn, cổ thần tộc nguyện nghe hiệu lệnh Chí Tôn phạt lên tiên giới." Việt Dương thành cường giả cùng chúng đệ tử các đại môn bái kiến Nhân Vương, nguyện theo Nhân Vương đánh lên tiên giới. Ầm ầm. Lại thêm bốn vệ sáng nữa xuất hiện, đồng thời một đội ngũ khổng lồ chợt hiện ra trước cổng tiên môn có đến vài trăm vạn người. "Dạp dạp, Thánh chiến binh đoàn bái kiến Chí Tôn." "Tốt." Triệu Kim Nam hưng phấn kêu lên nói. Sau đó lần lượt là các thế lực biển cả hải để đều xuất hiện, trong trận chiến này, Tứ Đại Long Vương cũng đem binh đi tham chiến. Bốn đại biển cả các long cung ùn ùn kéo đến yêu binh các chủng loại. Thất Hùng Hải vực hỗn loạn cũng đem theo toàn bộ lực lượng mạnh nhất gồm 500.000 yêu tu lớn nhỏ tập hợp trước cửa thiên giới. Lúc này một khung cảnh viễn siêu đô sộ xuất hiện trước cửa thiên giới, một lực lượng đông đúc mạnh mẽ hào khí hừng hực đang hiện ra ngày một hùng tráng. Triệu Kim Nam chớp mắt một cái nhìn lực lượng ưu việt trước mặt mình. Thân thể hắn đồng hóa lên thành một cự nhân to lớn khắp một vùng, khiến cho xa xa mọi lực lượng đều nhìn thấy hắn. Giọng nói vang vang ông cất lên. "Nhân tiên ma ba giới trải qua vạn năm chiến tranh vô số, sinh linh đồ thán. Nay đa nhân cổn ở ma giới, Ngọc Đế ở tiên giới đều muốn diệt lấy giới ta ta chiếm hữu mà nô dịch. Bổn chí tôn nhờ có đại kế ngàn năm mà từ thái cổ thắng được chí tôn của hai giới này. Nhưng nay lại có Ngọc Đế cùng đa nhân cổn cản bước khiến đại kế thống nhất tam giới tránh cảnh hai ương của ta không thành. Bọn chúng còn ngang ngược nô dịch nhân giới, coi nhân giới tất cả đều như loài sâu bọ, Ngọc Đế bắt hết người tu tiên không muốn cho nhân giới qua khởi, muốn nhân giới mãi mãi phải bị nô dịch. Các ngươi thấy như vậy có nhục nhã không?" Chúng yêu tu, thiên tu cùng quần nhân đều kêu lên. "Quá quát, giết bọn chúng." "Phải lắm, chương 130, tam giới chiến 7." Triệu Kim Nam lại mỉm cười. "Nay bổn chí tôn lại dẫn dắt quần nhân mà phạt lên tiên giới, đánh đến ma giới, tiêu diệt tận gốc rễ bọn chúng, lấy lại an bình cho chúng sinh. Trấn hưng nhân giới đi đến hồi hòa bình an lạc." "Nghiêm Lam, có ta." Nghiêm Lam bước lên chắp tay nói. Triệu Kim Nam lại khoát tay. "Nay ta ban cho ngươi là Tây Thống quân đoàn trưởng, dẫn Tây Thống quân đoàn ngàn vạn tiên tu, yêu tu, quần nhân kết hợp đánh lên giao chỉ cung." "Tạ chí tôn." Nghiêm Lam chắp tay lại tạ, sau đó một bộ phận yêu tu, tiên tu, quần nhân liền tách biệt ra làm một quân đoàn đứng sau hắn. "Tạ đỉnh, có thần. Nay ta ban cho ngươi là Đông Thống quân đoàn trưởng, dẫn Đông Thống quân đoàn ngàn vạn tiên tu, yêu tu, quần nhân kết hợp đánh lên giao chỉ cung." "Tạ chí tôn." Tạ Đình cũng chắp tay lại tạ, sau đó một bộ phận yêu tu, tiên tu cùng quần nhân tách biệt đứng sau lưng hắn. Triệu Kim Nam lại nhìn Thất Hùng Hải vực hỗn loạn mà nói: "Trong bảy người các ngươi đều là những anh tài kiệt xuất đều xứng đáng lãnh đại binh, nhưng đại tướng lại chỉ có thể là một người. Vậy trong trận chiến này ta phân ra 7 phần lực lượng cho các ngươi mỗi người nắm giữ một đạo quân. Kẻ nào có thể giết địch lập được nhiều công trạng nhất sẽ được phong làm đại tướng của cả 7 đạo quân kia, sắp phong làm Nam Thống quân đoàn trưởng." "Tạ chí tôn." Thất Hùng biển cả một đời kiêu hùng lúc này lại chỉ có thể cắn răng nghe lệnh, nhưng được phân ra một phần lực lượng vẫn còn có thể một phen tranh đấu cho nên ai ấy cũng đều có cố quyết tâm chiến đấu kinh người. Tứ Đại Long Vương một bên yên tĩnh, hiển nhiên là cũng chờ sắp phong, nhưng Triệu Kim Nam lại không hề có ý nghĩ như vậy, chỉ nói: "Tứ Đại Long Vương là bốn vị cận thần của bổn tọa, lần này theo bổn gần thân chiến đấu, lập được nhiều công trạng tự khắc có ban thưởng." Tứ Đại Long Vương tuy không hài lòng với kết quả này nhưng cũng cúi đầu. "Tạ chí tôn." Triệu Kim Nam nhìn quét một lượt, sau khi thấy đã phân phó xong chỉnh thể lực lượng, lúc này hắn mới nghiêm sắc mặt lạnh lùng đảo mắt về cửa tiên giới hạ ra đạo lệnh.
chiến. Ầm ầm. Một câu nói như thả một hòn đá to lớn xuống mặt nước hồ phẳng lặng, khởi động một cơn sóng khủng khiếp trào lên. Lực lượng viễn siêu khủng bố kia như chỉ chờ thời khắc này, các đạo quân ầm ầm lao đến cửa tiên giới như vũ bão. Tuy nhiên cửa tiên giới nhỏ bé chỉ chịu một phần các đạo quân, di chuyển chậm chạp. Triệu Kim Nam liền dùng thân thể cự nhân đánh sâu vào tiên đạo, vạch ra một khoảng không gian rộng lớn cho các binh chủng tiến vào. Cửa tiên giới bị lực lượng khủng khiếp của Triệu Kim Nam đánh vào càng mở rộng ra nhiều lần, nháy mắt đã có hiện tượng nứt vỡ. Chúng yêu tu, tiên tu, quần nhân vô cùng hoảng sợ, nhưng lại thấy Chí Tôn ra tay nên cũng bất một phen lo lắng. Quả nhiên sau một hồi mở rộng, thông đạo nối đến tiên giới ầm ầm sụp đổ. Triệu Kim Nam khẽ cười lạnh dùng lực lượng thông thiên hô lớn. Phá! Ầm ầm ầm. Lập tức một cái màng lưới mỏng theo mắt xích cửa tiên giới mở ra, vô số vách ngăn cách giới lần lượt sụp đổ. Ầm ầm ầm. Tứ đại Long Vương, Thất Hùng, Cung Kiếm Phi, Quần Nhân, Yêu Tu, Tiên Tu đều nhất loạt trợn mắt. Chí Tôn phá bỏ cách giới, tiếp tục đi. Triệu Kim Nam lại hô lớn. Lúc này cách giới giữa hai giới đã bị phá bỏ hoàn toàn, một mảnh tiên giới hùng vĩ trước mắt hiện ra giữa chúng Yêu Tu, Tiên Tu, Quần Nhân. Đạo lực lượng viễn siêu này xuất hiện đã khiến vô số sinh vật của tiên giới hoảng sợ, lực lượng phòng vệ tiên giới có mấy ngàn tiên binh chẳng tới, nhưng gặp chỉnh thể to lớn này liền lập tức tháo chạy. Cùng lúc này, tại mặt trận ma giới, Ngọc Đế giao chiến cùng Đa Nhân Cổn, khiển A Kỳ mặc dùng 44 thanh cự kiếm khống chế khiến chỉnh thể hai bên nhất loạt giằng co nhau. Đa Nhân Cổn phẫn nộ nói: "Ngọc Đế, con trùng hỗn đản, ngươi cũng ẩn giấu thật sâu a." "Hừ, ngươi có thể làm gì?" Đa Nhân Cổn tỏ vẻ sốt rồi nói: "Ngọc Đế, đến lúc này ta cũng không còn muốn tranh đấu với ngươi làm gì nữa, tốt nhất chúng ta không nên đánh nhau, tạm thời hợp sức giết thằng nhãi ở nhân giới." "Ha ha ha, không đời nào." "Hừ, chẳng lẽ ngươi còn không cảm nhận được khí tức của nó?" Đa Nhân Cổn lúc này càng buồn chồn hơn nói gấp, Ngọc Đế nhân đó mới cảm nhận một phen. Không xong, cách giới của tiên giới với nhân giới đột nhiên biến mất. Ngươi nói cái gì? Đa Nhân Cổn cũng một phen hãi hùng. Cùng lúc, một vệ sáng từ phía nhân giới vụt đến, Thái Thượng Lão Quân hốt hoảng đầu tóc bù xù xuất hiện. Ngọc Đế bệ hạ. Ngọc Đế bệ hạ. Ẩm. Ngọc Đế Vương Ngọc Thủ tóm lấy và tháo Thái Thượng Lão Quân hỏi tới. Nói, ngươi làm sao lại tới đây? Chẳng phải ngươi còn đang giao chiến ở nhân giới hay sao? Một vạn thiên binh của ta đâu? Bệ hạ, không xong, một vạn thiên binh của bệ hạ đều đã chết cả. Ngọc Đế liền phẫn nộ, trong mắt đỏ nượng tức giận dùng chảo thủ bóp xuống đỉnh đầu Thái Thượng Lão Quân. Ầm ầm ầm. Đau a. Đầu lâu Thái Thượng Lão Quân liền vỡ vụn một mảnh, Thái Thượng Lão Quân ôm hận mà chết. Tên hỗn đản, xem ra ngươi nói đúng rồi, tên tiểu tử của nhân giới đã đánh lên đến đây. Hắn không có thực lực thì sao dám làm như vậy, hơn nữa, vừa rồi ta siêu hồn tên thuộc hạ này còn phát hiện nhân giới thực sự rất khủng khiếp, hai chúng ta không hợp lực không được. Ngươi nói đúng. Đa Nhân Cổn nhìn xuống quần ma phía sau hạ lệnh. Theo bổn tọa trinh phạt nhân giới. Phạt, phạt, phạt. Đa Nhân Cổn lại nhìn sang Ngọc Đế nói, ngươi còn chờ gì nữa mà không mau gỡ mấy thanh kiếm cùn kia xuống. Đa Nhân Cổn chỉ vào 44 thanh cự kiếm lộ vẻ tức giận. Ngọc Đế khinh khỉnh cười nói, kiếm cùn mà ngươi cũng đánh không lại. Hừ. Đa Nhân Cổn phất tay một cái, sau đó dẫn chúng ma binh lao về phía nhân giới đại địa. Ngọc Đế cũng lạnh mặt lại một cái, sau đó lao theo phía sau Đa Nhân Cổn dẫn theo chúng thiên binh. A Kỳ Mặc thu lại 44 thanh cự kiếm, vẻ mặt vô cảm chạy theo Ngọc Đế. Lực lượng viễn siêu khủng bố tách ra một bộ phận Tây Thống quân đoàn do Nghiêm Lam dẫn đầu phi thăng đến Giao Chỉ Cung. Giao Chỉ Cung một bộ phân thiên binh xuất lĩnh gặp quân đoàn này, tâm trí liền rụng rời. Giao Chỉ Cung nháy mắt bị tàn phá. Ngọc Đế, Đa Nhân Cổn ầm ầm lao về phía nhân giới. Chớp mắt trước mặt hai người một chỉnh thể đồ sộ hiện ra khủng bố vô cùng. Ngọc Đế tâm trí rụng rời, nhìn lại quân ma đông đúc của Đa Nhân Cổn so với thế lực viễn siêu kia cũng phải nhỏ bé hơn vài phần. Đa Nhân Cổn là người tay chân rụng rời nhất, thế nhưng cũng là liều mạng nhất lao lên đầu tiên. Tiểu tử, tại ma giới ngươi khiến ta tủi đục, hôm nay nạp mạng đi. Vù vù. Đa Nhân Cổn hung hãn lao tới vung một kích về phía Triệu Kim Nam. Triệu Kim Nam không mảy may nhíu mày mà nói, ngươi không phải đối thủ của ta, lui ra đi. Triệu Kim Nam phẩy tay một cái, Đa Nhân Cổn lập tức bị chế trụ một bên. Triệu Kim Nam lại nhìn về phía Ngọc Đế mà nói, đến lúc rồi, ngươi còn chờ đợi gì nữa? Ngọc Đế sững sờ, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi nói, ngươi nói cái gì? Triệu Kim Nam chỉ lặng lặng chỉ về phía A Kỳ Mặc rồi nói, chỉ có như vậy ngươi mới là đối thủ của ta. Ngọc Đế chớp mắt run sợ, ngay cả Đa Nhân Cổn cũng chỉ cần một cái khoát tay, mình là cái gì? Hai tay Ngọc Đế rung lên, chớp mắt phẫn nộ nói, đã đến lúc bổn tọa dùng quân bài cuối cùng để đấu với ngươi. Ngọc Đế bỗng điên cuồng cười lớn, cùng tiếng một hồi điên dại. Triệu Kim Nam chỉ lặng lặng nhìn và chờ đợi. Sau tiếng cười cuồng tiếu và điên dại, một biến hóa thay đổi nghiêng trời lệch đất xuất hiện. Ngọc Đế hai mắt đỏ rực tuôn ra hoàng kim chiến khí, cỗ hoàng kim chiến khí kia nháy mắt chạy vào đôi mắt vô hồn của A Kỳ Mặc. Ầm ầm ầm. Đôi mắt vô hồn của A Kỳ Mặc đông xuất hiện sự cuống tiếu lúc trước của Ngọc Đế, còn thân thể Ngọc Đế lúc này chợt mất đi lực lượng, ngay cả linh hồn dường như cũng đã mất đi, chỉ còn lại là một cái xác không. Triệu Kim Nam khẽ lẩm bẩm, ngươi đã nhập thể rồi sao? Ha ha ha, tốt lắm, lão bằng hữu, mau mau xuất hiện, chúng ta tiếp tục đại chiến thái cổ còn giang dở a. Khắc khắc khắc. Từ khóe miệng A Kỳ Mặc phun ra những tiếng cười đầy hung hãn. Từ ngàn vạn tiên môn có vô số những tiếng bàn tán. Hừ. Nhất định là Ngọc Đế đã nhập thể vào gã khổng lồ kia rồi. Phải, tiếng cười đó rõ ràng là của Ngọc Đế. Còn tiên là kẻ nào mà lại có thể cho chí tôn của ma giới một kích gạt sang một bên như vậy, từ khi nào tam giới có nhân vật khủng khiếp như thế? Đúng vậy. Vô số lời bàn tán cất lên. Ngay sau đó, cắt ngang lời bàn tán của chúng tiên, A Kỳ Mặc đống há miệng rộng, một lực hút khủng bố trực tiếp hút 44 thanh cự kiếm vào trong miệng của A Kỳ Mặc. Một cỗ biến hóa nghiêng trời lệch đất, A Kỳ Mặc đống to lớn hơn gấp 10 lần, cỗ khí tức quanh thân cũng tỏa ra nở rộ. Chúng tiên lại tiếp tục xôn xao. Ngọc Đế biến hóa rồi, lần này tiên giới chiến thắng trận chiến này là có thể nhất thống tam giới. Đúng vậy, các giới đều sẽ phải nô dịch cho tiên giới. Triệu Kim Nam lặng lặng đứng nhìn. Sau đó ánh mắt hắn hờ hững nhìn về phía nhân giới lẩm bẩm. Lý Thần Quân, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, trận chiến cuối cùng này trông cậy vào ngươi. Trông cậy vào Nam Thiên một ngày có thể nhất thống thiên hạ a. A Kỳ mặc nuốt xong 44 thanh cự kiếm thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau đó ánh mắt hắn lại lạnh lùng đảo xuống chúng tiên nhân ở phía dưới, một ánh mắt cổ sát. Chúng tiên nhân, đặc biệt ngàn vạn tiên môn lúc này ai nấy đều có một cảm giác không ổn. Người cất tiếng đầu tiên lại là Phần Tịch. Không xong, Ngọc Đế nuốt xong cự kiếm dường như còn chưa đủ, còn muốn nuốt cả chúng ta. Toàn bộ đệ tử Phần Tịch kiếm phái rút lui a. Phần Tịch vừa kêu lên, các đại môn phái cũng cảm giác không ổn, lần lượt chạy trốn. Đúng lúc này A Kỳ mặc thường ngày vô cảm, chợt cất giọng nói tà dị. Nuôi các ngươi đến ngày hôm nay cũng là vì một mục đích a, tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn mà nạp mạng đi. Chúng tiên nhân hoảng sợ đều kêu gào chạy trốn, có người còn nói, ta hiểu rồi, tại sao Ngọc Đế thu ngàn vạn tiên môn về tiên giới? Hóa ra cũng không phải là vì tránh để nhân giới tàn chiến, mà là muốn chúng ta là thức ăn cho ông ta tu bổ lực lượng. Thực quá độc, chúng ta mau chạy trốn. Khắc khắc. Thân thể A Kỳ mặc bên trong là Ngọc Đế cười lạnh. Chạy đi đâu? A Kỳ mặc lại há miệng rộng ra một lần nữa, một lực hút khủng bố lan tràn. Ngàn vạn chúng tiên nhân ảo nào kêu lên. Không, không thể nào. Ngọc Đế hỗn đản, ta liều mạng. A a a. Vô số tiên nhân bị hút vào miệng của A Kỳ mặc, cái miệng rộng liên tục nhai nghiến tầm lợm, trào ra những đợt máu khủng khiếp tanh tưởi. Đa nhân cổn một bên nhìn thấy màn này khinh thường. Hừ. Thường ngày chê ma giới ta ác độc, ngươi thủ đoạn cũng không khác ta làm ấy, sau này nên vào ma giới luôn đi. Rộp rộp. Cái miệng máu của A Kỳ mặc cứ thế nhai nghiến, chẳng mấy chốc ngàn vạn tiên môn người đã gần hết. Triệu Kim Nam thoáng lướt qua phe tiên môn, ánh mắt hắn liền dừng lại trên người Phân Tịch. Hỗn độn chi bảo một phần ở trên người ngươi, trả lại cho ta đi a. Triệu Kim Nam khoát tay một cái, thanh kiếm trên tay Phần Tịch chống đỡ lực hút cái miệng rông của A Kỳ mặc liền biến mất. Phần Tịch vốn còn đang ung dung cầm trọng bảo ngờ sẽ thoát một phen đi vào tử lộ, nhưng không ngờ nháy mắt Phần Tịch kiếm liền biến mất, khiến Lao Ta lập tức trợn mắt sợ hãi kêu lên. Không a. Ẩm. Lập tức lực hút trào đến cuốn bay Phần Tịch lao vào miệng rộng kia chết thảm. Triệu Kim Nam trong tay nắm lấy Phần Tịch kiếm trịnh trọng nói, cái này gọi là Phần Tịch kiếm. Rồi Triệu Kim Nam lại nhìn về phía Cung Kiếm Phi nói, Cung Tông chủ, phiền cho ta mượn Lai Thần kiếm. Cung Kiếm Phi đang nuốt dâu một bên quan chiến, thấy Triệu Kim Nam nói như vậy, liền không ngần ngại tung Lai Thần kiếm về phía Triệu Kim Nam. Triệu Kim Nam bắt lấy Lai Thần kiếm, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ nói: "Lão bằng hữu, ngươi có tiên nguyên chi bảo, ta cũng có nhân khí chi bảo đánh nhau với ngươi rồi à?" Triệu Kim Nam giáp hai thanh Phần Tịch cùng Lai Thần kiếm lại với nhau. Thực sự vừa vặn, hai thanh kiếm kết hợp lại thành một thanh kiếm hoàn chỉnh bá khí Hoang Nguyên Thái cổ tỏa ra gấp 10 lần. Sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng tiềm tàng. Triệu Kim Nam cười lớn: "Người khác phải dùng vô tận 5 tháng mới tụ tập được các ngươi, nhưng ta chỉ cần một cái là kêu gọi đủ rồi a." Triệu Kim Nam ấn một tia sáng vào bên trong thanh Lai Thần kiếm cùng Phần Tịch kiếm kết hợp kia. Chớp mắt không trung rung động, có thêm 8 vết sáng nữa từ tứ phương triệu bài tới. Cựu đại hỗn độn chí tôn chi bảo chớp mắt hội tụ đủ. Thứ mà vô tận 5 tháng qua các cường giả đều hao phí đi tìm kiếm, cuối cùng chỉ từ một thanh hỗn độn chi bảo, Triệu Kim Nam dùng thực lực thông thiên góp tụ đầy đủ. 9 thanh hỗn độn chi bảo lại giáp thành một cái chí bảo, đánh vào không gian. Tầng cách giới của tam giới ầm ầm sụp đổ, tam giới lại hòa vào làm một. Tứ đại thần thú, đến lúc thức tỉnh rồi. Triệu Kim Nam hô lớn. Ầm ầm. Không trung lại thêm một màn rung động nữa, tứ đại thần thú chớp mắt xuất hiện, trong đó thần kim quy thể lực yếu ớt nhất, nhỏ nhất trong các vị thần. Chúng thần bái kiến chí tôn. 4 vị thần thú đều hóa thành nhân hình cúi đầu, Triệu Kim Nam gật gật đầu, lại nhìn về phía thần kim quy đầy kính trọng. Thần kim quy lộ vẻ xấu hổ nói: "Chí tôn lượng thứ." Triệu Kim Nam khoát tay ha hả cười: "Nếu không có người giúp đỡ làm sao ta có thể trở lại nhanh như vậy?" Trong lúc Triệu Kim Nam triệu hồi một loạt chỉnh thể sức mạnh, A Kỳ mặc lúc này cũng đang chìm trong màn huyết vụ, bọc thành một cái kén lớn, cái kén càng ngày càng sâm màu. Một lúc sau, từ trong cái kén vang ra tiếng cười đầy hung tợn. Khắc khắc, chúng ta chiến một trận cuối cùng đi thôi. Ha ha, ta cũng chờ đợi giây phút này, khắc khắc, chỉ cần một kích là quyết định thắng bại. Đến đây đi, ta chiến với ngươi. Triệu Kim Nam giọng nói bất khuất vô cảm lạnh nhạt nói. Một cỗ ngạo khí tiêu hùng. Ầm ầm. Rạch rạch. Từ trong cái kén màu đỏ phá ra một vị râu tóc đỏ bừng bừng, tiên phong đạo cốt, khổng lồ còn hơn cả A Kỳ mặc lúc trước. Triệu Kim Nam cất giọng nói. Thiên Nguyên Đức Đồng Hỗn Độn Chí Tôn, đã lâu không gặp. Ha ha ha, Nhân Thánh Hỗn Độn Chí Tôn, ngươi cũng vậy. Triệu Kim Nam vung chí bảo lên, chỉ lạnh nhạt nói. Chiến. Vị tiên phong đạo cốt kia cũng ném ra một thanh kiếm đỏ tươi nói. Chiến. Ầm ầm. Hai đại chí bảo lại va chạm vào nhau xung khắc lực lượng, cả hai bên chính là đang đọ lực lượng chênh lệch tương quan qua pháp bảo. Hai bên đều ngang sức ngang tài, nhưng Thiên Nguyên Đức Đồng Hỗn Độn Chí Tôn vẫn đỉnh hơn một chút. Thiên Nguyên Đức Đồng Hỗn Độn Chí Tôn nói: "Xuất ra toàn lực của ngươi đi." Triệu Kim Nam cũng gật đầu. "Được." Lập tức tứ đại thần thú phía sau liền lao lên trợ trận, lực lượng Triệu Kim Nam liền bạo tăng. Đúng lúc này, đa nhân cổn trận hồi phục phá bỏ trói buộc, dẫn đầu quần ma chạy trốn. Nhưng lực lượng thánh chiến đâu dễ dàng buông tha như vậy. Triệu Kim Nam dù giao chiến vẫn lặng lặng nói: "Diệt quần ma, thống nhất tam giới." Đa nhân cổn chỉ hừ lạnh một cái nói: "Ngươi hôm nay bị cầm chân ở đây, đừng hòng có thể diệt được ma giới của ta, sẽ có một ngày ta quay trở lại báo thù tiểu tử ngươi." Đa nhân cổn hung bạo tung ra lực lượng, thanh chiến quân đoàn không người nào là đối thủ liền bị đánh bay, chỉ có mình đa nhân cổn chạy thoát, còn quân ma vẫn còn bị vây hãm. Lập tức một cuộc đổ sát diễn ra, vô số yêu tu, tiên tu, quần nhân lao lên chém giết quần ma. Đa nhân cổn chạy thoát về phía ma giới liền cười lạnh: "Khắc khắc, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt, một ngày ma giới vẫn còn, đa nhân cổn ta vĩnh tồn." Nhưng mà đa nhân cổn vừa trở lại đến ma giới,
lại phát hiện ma giới bây giờ đang ngập tràn trong chiến hỏa. Đa nhân cuồn phẫn nộ tóm lấy một ma binh hỏi dồn. Chuyện gì đã xảy ra?
Ma binh kia lắp bắp nói.
Chí tôn. Thật tốt, ngài đã trở lại rồi, ma giới đã được cứu rồi.
Mau nói.
Đa nhân cuồn đã hết sức nhẫn lại, ma binh kia hoảng sợ vội vã nói nhanh. Đám tiểu trùng trong thạch thất thành không biết tại sao lại đánh ra bên ngoài, hơn nữa còn có hai tên trong bọn chúng có thực lực khủng khiếp. Các ma đế trấn thủ không sao đánh lại.
Là kẻ nào?
Ma binh nói.
Một người tự xưng là Nguyễn Sư Phản, cung chủ của Nguyễn Đan Tông, một người lại là Long Yến, nói là muốn đại phá ma giới.
Hừ, lũ tiểu tốt, có hai kẻ hỗn đản mà cũng không đánh nổi.
Chí tôn, ma đế đánh không lại hai người bọn họ liên thủ, đã chạy trốn rồi.
Các đại ma tôn cũng đã chết gần hết.
Đa nhân cổ nào nào ánh mắt căm thù nhìn về phía tiên giới.
Tiểu tử,
tại tiên giới, Tiên Phong đạo cốt huyết vụ lao nhân đại chiến Triệu Kim Nam lực lượng ngang sức ngang tài, bên dưới là thảm cảnh quần ma bị đổ sát.
Quần ma hung tàn cuối cùng cũng có ngày bị diệt bỏ.
Thiên Nguyên Đức Đồng hỗn độn chí tôn giao chiến chợt nói,
nếu chỉ có như vậy thì trận chiến ngày hôm nay ngươi đã thua rồi.
Triệu Kim Nam lắc đầu,
bổn tọa còn chưa hội tụ đủ sức mạnh, đây mới là hồi kết.
Ầm ầm,
chợt có thêm ba luồng sáng màu vàng kim nữa từ nhân giới tràn tới, lực lượng Triệu Kim Nam lập tức tăng vọt.
Nghiêm Lam tướng một bên nói,
ba mảnh đại lục còn lại cũng đã thống nhất rồi.
Lý Thần Quân, ngươi đã không làm chí tôn thất vọng.
Nam Thiên đã giành chiến thắng a.
Triệu Kim Nam lúc này vẻ mặt thản nhiên nói,
đây mới là hồi kết a.
Ầm ầm,
giặc.
Huyết kiếm của Thiên Nguyên Đức Đồng hỗn độn chí tôn chợt vỡ vụn.
Thiên Nguyên Đức Đồng hỗn độn chí tôn phun ra một búng máu, ngửa mặt nhìn lên trời nói,
đạo của ta là bất diệt, chỉ cần một ngày vẫn còn có người tu tiên, ta vẫn có thể tái sinh, ha ha ha.
Triệu Kim Nam lạnh nhạt nói,
ngươi thua rồi.
Ầm ầm ầm,
cự huyết nhân tan biến ra, nổ tung vỡ vụn, trước khi vỡ vụn,
cự huyết nhân chỉ lắc đầu mỉm cười hai cái đầy thông khoái.
Thân thể Ngọc Đế đang lơ lửng trên không trung, theo đó cũng vỡ vụn.
Ngọc Đế hồn phi phách tán.
Triệu Kim Nam khoát tay một cái, từ trong màn huyết vụ một luồng lực lượng quần quần chạy vào cơ thể hắn.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, chìm sâu vào trong vô tận năm tháng.
Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng Triệu Kim Nam bừng tỉnh trở lại.
Mở mắt ra đã thấy xung quanh chỉ còn là một mảnh hoang tàn.
Lúc này chiến tranh khắp nơi liên miên, không có Triệu Kim Nam, đa nhân cuồn xuất lĩnh quần ma một lần nữa làm khổ chúng sinh.
Tam giới lầm than, không còn cách giới, lúc nào ma giới cũng có thể tiến đánh.
Tứ đại thần thú cùng quần nhân, yêu tu, thiên tu đều phải khổ sở.
Nhưng hết thảy đều chấm dứt, hắn đã tỉnh lại.
Triệu Kim Nam cảm nhận cỗ sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể mình và nói:
"Năm đó ta và ngươi đánh cược một trận, cuối cùng mới hợp lực mà giết chí tôn của ma giới. Ta và ngươi ai là người chiến thắng, đều lấy lực lượng của mình làm bàn đạp cho người kia đến cảnh giới cuối cùng. Bây giờ ta đã hết thảy đều cảm nhận được rồi. Thế gian không còn ai tranh đấu, duy ta một mình bất bại. Đây chính là duy ngã độc tôn a."
Vụt.
Triệu Kim Nam chớp mắt biến mất, giữa chiến trường hai phe quân nhân và quân ma.
Đa nhân cổn lạnh lùng nhìn xuống chiến tranh, ánh mắt hờ hững như đang nắm chắc phần thắng.
Chợt một cỗ lực lượng trào đến khiến hắn không kịp phản kháng.
Ầm.
Chí tôn.
Quân nhân lúc này chợt hét lên đầy hưng phấn, bao nhiêu năm qua giao chiến, tử thương vô số.
Quân nhân đang đi đến hồi tuyệt vọng, chỉ còn chút nữa là coi như trận chiến này thất bại.
Tam giới mãi mãi bị nô dịch bởi ma giới, thế nhưng đúng lúc này hy vọng cuối cùng lại xuất hiện khiến hồi kết lại là ngược lại.
Chí tôn,
chí tôn.
Quân nhân người người đều hưng phấn, nhìn thấy đa nhân cổn trên tay Triệu Kim Nam, đều phẫn nộ nói:
"Chí tôn, người giết hắn đi a."
"Đúng vậy, chí tôn, bao nhiêu năm qua đã có vô số sinh linh đổ thán vì hắn.
Huynh đệ chúng ta đều chết thảm lắm a."
Quân nhân người người đều khóc nức nở, nhìn đa nhân cổn đầy căm hận.
Triệu Kim Nam lại nhìn đa nhân cổn chỉ phẫn nộ nói:
"Hừ,
chiến bại đã định, tiểu tử, ngươi mau ra tay đi, chớ có sỉ nhục ta."
Triệu Kim Nam thở dài lắc đầu:
"Hết thảy đều đã kết thúc rồi."
Triệu Kim Nam khoát tay một cái đều đưa tất cả quân nhân, ma vào tinh không,
chấm dứt cho một cuộc chiến đã đến hồi kết.
Sau khi đưa tất cả vào tinh không, Triệu Kim Nam đúc ra một cái không gian mới góp nhặt quân nhân, yêu, tiên, ma đều vào đó.
Rồi dùng cảnh giới to lớn của mình kéo ba giới hợp lại thành một, tất cả chỉ còn lại một mảnh, không còn tam giới, đây là tân thế giới mới, gọi là đại thế giới.
Chương 131, đại kết cục, đại thế giới sau khi được kết hợp lại thành một mảnh, những mảng lục địa vô biên kéo dài.
Từ đây không còn cái gì gọi là ma giới, cái gì còn gọi là tiên giới nữa.
Tất cả chỉ có duy nhất một thế giới.
Triệu Kim Nam dùng tín ngưỡng và thần cách nhào nặn lên một đại tinh cầu, thế giới vô biên đại lục giờ chỉ còn có 5 đại lục chính.
Vô tận hỗn độn khí được hắn nuôi dưỡng diễn sinh ra vũ trụ rộng lớn.
Triệu Kim Nam dùng ánh mắt mơ màng nhìn xuống chúng sinh, thanh âm đạo đạo giáng xuống.
Thứ nay không còn tiên giới, không còn ma giới, chúng sinh lại an ổn.
Bổn chí tôn nhận thấy căn nguyên của tu luyện đạo thuật tuy giúp con người trường tồn, tránh được sinh lão bệnh tử nhưng lại cũng vô cùng nguy hại.
Trăm vạn năm trôi đi các đạo nhân đại chiến khiến sinh linh lầm than, thế gian như bị tuyệt diệt. Nhân gian chúng sinh cực khổ ai oán trời đất, vậy từ nay bổn tôn thay trời mà tuyên. Nhân gian không còn tu luyện đạo thuật, tất cả tu luyện đạo thuật đều theo bổn tôn về huyễn không giới. Từ nay thu lại thiên địa linh khí, thế gian cũng sẽ bị xóa bỏ ký ức và công pháp tu tiên.
Triệu Kim Nam lại vung tay, âm thanh kêu lên đạo đạo quang mang.
Lạp lạp,
một dải ánh sáng nhu hòa phủ xuống nhân gian chúng sinh mừng vui vì chiến thắng.
Nhưng nghe thấy lời tuyên của Triệu Kim Nam lại như sấm nổ bên tai mà sợ hãi, liền than:
"Xin chí tôn thu lại ý chỉ."
"Thỉnh chí tôn thu lại ý chỉ."
Đối với quyết định của Triệu Kim Nam, nhân gian giới chúng sinh đều không muốn buông bỏ chấp niệm trường sinh. Nếu không thể tu tiên, từ nay nhân gian giới đều tràn ngập sinh lão bệnh tử.
Mặc dù tu tiên có thể trường sinh, nhưng để một người có thể đứng trên đỉnh cao, vạn người phải chết.
Đổi lại hy sinh đạo thuật, có thể cứu vô số chúng sinh, công đức vô lượng.
Triệu Kim Nam vẫn vô cùng lạnh lùng trước sự cầu khẩn của chúng sinh nhân gian, đã đưa ra quyết định thì phải nắm chắc và không thể rút lại cho được. Từ đại tinh cầu ngàn vạn người tu đạo bị hút vào một vệ sáng mà biến mất. Nhân gian chỉ còn toàn là phàm nhân đang kêu gào thỉnh Triệu Kim Nam thu lại ý chỉ, nhưng một vệ sáng tiếp theo quét xuống toàn đại tinh cầu, tiếng kêu gào liền trở nên im bặt. Trong ý thức mơ màng mỗi người đều cảm thấy dường như họ đã mất đi một phần ký ức nào đó rất quan trọng nhưng không nhớ rõ. Triệu Kim Nam mỉm cười, từ tinh không vũ trụ nhìn xuống với ánh mắt hòa ái. Thời gian chậm rãi trôi đi, đại tinh cầu lại phát triển vào quỹ tích của nó. Nhân gian không còn tiên thuật, thảm cảnh nhân mạng vô cớ chết đi cũng giảm bớt. Triệu Kim Nam thầm thỏa mãn trong lòng, mặc dù nhân gian vẫn còn có những cuộc chinh phạt giữa các đế vương, cũng có người chết. Nhưng so với giới tu tiên đại chiến khi xưa thì thảm cảnh còn được giảm đi nhiều lắm. Triệu Kim Nam lặng lẽ biến mất trên bầu trời tinh không, trở lại huyễn không giới. Triệu Kim Nam nhào nặn lên huyễn không giới, toàn bộ các tu luyện đạo nhân đều thu thập vào đó. Triệu Kim Nam lại nhìn chúng tu luyện đạo nhân mà tuyên. Huyễn không giới từ nay cách biệt thế gian, ta ban cho tên là thế giới của chúng thần. Sau đại chiến của tam giới, ba giới thống nhất, nhân tiên ma đều một cõi, vậy thời đại chiến ta gọi là chiến kỷ phân giới. Chúng tu luyện đạo nhân phải nhớ rõ, từ nay lấy chiến kỷ phân giới làm gương, không người nào còn được nhắc đến thời đại này, nếu có nhắc đến ý luật sẽ bị xử phạt. Nhẹ thì tức đi tấm thân bất tử, đầy vào nhân sinh. Nặng thì khép cho tội bị câu diệt, biến mất khỏi thế gian. Chúng thần nhớ rõ, xin nghe theo hiệu lệnh của độc tôn. Toàn bộ tu luyện đạo nhân cung kính chấp lệnh. Triệu Kim Nam ngự trên không lại nói, bổn tôn còn lệnh cho chư thần cửu lệnh đời đời truyền xuống, vi phạm cửu lệnh lập tức bị huyễn không giới tru sát, cho dù là bổn tôn cũng không ngoại lệ. Kẻ nào vi phạm cửu lệnh, chúng thần liền phải hợp lực tru diệt, đây là sát lệnh nên đời đời nhớ kỹ. Triệu Kim Nam nói xong liền có một đạo cấm chế sáng lóe lần lượt bay vào mi tâm mỗi một tu luyện đạo nhân, ấn ký cấm chế cửu lệnh. Tuy không nói do cửu lệnh có những gì, nhưng chúng thần đều đã biết rõ qua đạo cấm chế. Chỉ có duy nhất những người trong huyễn không giới mới có thể biết rõ được cửu lệnh, phàm là thế giới bên ngoài, đối với cửu lệnh sau này đều là mơ hồ. Chúng thần nhớ rõ. Những tu luyện đạo nhân lại hô lên cung kính nói. Triệu Kim Nam nói xong tay trái lại xuất hiện chín kiện nhân khí hỗn độn chi bảo. Triệu Kim Nam dùng chín kiện chí bảo ném xuống huyễn không giới lần lượt tuyên đọc nói. Bổn tôn lại phong cho chín đại thần chấn giữ huyễn không giới, mỗi người nắm giữ một kiện chí bảo chấp pháp huyễn không giới lần lượt ban cho tu vị chí tôn. Triệu Kim Nam nói xong, vô số tu luyện đạo nhân kinh hãi mà rung động. Sức mạnh của vị duy ngã độc tôn cảnh giới này thật khủng khiếp, không ngờ ngay cả tu vi chí tôn cũng có thể bàn xuống, đủ thấy sức mạnh của vị duy ngã độc tôn Triệu Kim Nam này ghê gớm đến mức nào. Triệu Kim Nam quét ánh mắt lạnh lùng xuống, âm thanh đầy uy quyền nói: Đông thống quân đoàn tín ngưỡng binh chủng Tạ Đình. Có thần. Tạ Đình mừng rỡ bay lên bầu trời, khẽ khàng quỳ gối dưới trướng Triệu Kim Nam kính cẩn chờ đợi. Triệu Kim Nam khẽ phất tay một cái, một kiện chí bảo lập tức bay xuống trước mắt Tạ Đình. Chí bảo hình rắn có trôi nặng bạc, đầu chí bảo thò ra một cái lưỡi đen đúa, nhìn qua vô cùng xấu xí nhưng cường lực sức mạnh từ bên trong nó tỏa ra lại lớn vô cùng. Triệu Kim Nam nhìn xuống Tạ Đình nói: Đông thống quân đoàn Tạ Đình tướng này ban cho tu vị trí tôn gọi là Thương Thần, lại ban cho nhân xà trí bảo thống nhất đạo tín ngưỡng, là một trong cựu đại thần của huyễn không giới. Tạ Đình vội vã cúi đầu hưng phấn lệ tạ đáp: Tạ ơn độc tôn. Tạ Đình vừa nói xong liền có một đợt ánh sáng nhu hòa tràn tới, một cỗ hưng phấn tràn ngập khắp thân thể Tạ Đình. Trong sát na, tu vi của Tạ Đình lập tức tăng lên vùn vụt, từ tiên đế trung kỳ dần dần tiến vào hậu kỳ đỉnh phong. Rồi đến oanh long một tiếng vang lên, Tạ Đình thân mình lập tức trở nên to lớn bệ vệ, thần thái uy nghi chấn nhiếp chúng sinh, đôi lông mày cũng tỏa ra khí tức khủng khiếp. Bình. Âm thanh to lớn vang lên, lập tức Tạ Đình đã sở hữu thân thể của thần, tiến vào tu vị trí tôn, hiệu là Thương Thần, từ đây là một đại thần trong cựu đại thần của huyễn không giới. Triệu Kim Nam con mắt lại lạnh lùng nhìn xuống lần lượt đọc những cái tên. Tây thống quân đoàn tín ngưỡng binh chủng Nghiêm Lam tướng. Có thần. Nghiêm Lam lập tức xuất hiện, với tu vi tiên đế sơ kỳ của hắn, không khó gì cũng có thể bàn cho tu vị trong cựu đại thần. Tây thống quân đoàn Nghiêm Lam tướng, trong thời đại chiến kỷ có nhiều công lao. Bổn tôn phong cho tu vi chí tôn, ban cho tước hiệu là Bá Thần. Lại ban cho ngươi Hùng Bá kiếm. Triệu Kim Nam nói xong, tay lại ném xuống một kiện chí bảo. Nghiêm Lam tướng, nay là Bá Thần, lập tức tiếp nhận Hùng Bá kiếm vào trong tay. Tu vi cũng lập tức được bổ khuyết tăng tiến vùn vụt, chẳng mấy chốc đã có dáng vẻ bệ vệ uy nghi y như Thương Thần. Cung chủ Cung Đàn Tông, Cung Kiếm Phi. Có thần. Cung Kiếm Phi đối với thay đổi chóng mặt của Triệu Kim Nam cũng không khỏi không thể thích ứng nổi. Khi xưa chỉ là đồng đạo trợ chiến, nay đã là thần tử dưới trướng, mọi chuyện thật thay đổi quá nhanh. Nhưng mặc dù có chút không chấp nhận, Cung Kiếm Phi vẫn vui mừng vì mình lại là người được phong trong cựu đại thần huyễn không giới. Cung chủ Cung Đàn Tông theo bổn chí tôn từ thành thất, trải qua vô số trận chiến, so với Thương Thần và Bá Thần công lao cũng không hề kém cạnh. Nay bổn tôn ban cho ngươi tước vị huyền thần, sở hữu đáo vật chí bảo Lai Thần kiếm, lại coi như là vật quy nguyên chủ. Cung Kiếm Phi mừng rỡ cung kính. Tạ ơn độc tôn. Lai Thần kiếm bay vào trong tay Cung Kiếm Phi, Cung Kiếm Phi cảm nhận được rõ ràng. Lai Thần kiếm này so với ngày xưa lột xác đã quá nhiều, sức mạnh bên trong nó khủng khiếp gấp trước đây gấp vài lần. Cung Kiếm Phi lại vui mừng khi thấy cơ thể dần to lớn uy nghi, sánh cùng với Thương Thần và Bá Thần thì không khỏi ngẩng cao đầu. Triệu Kim Nam lại tuyên: Sáu vị đại thần còn lại lần lượt là Phi Thiên Đồ tức Yên Thần, Long Yến tức Long Thần, Thái Tú tức Thái Thần, Nguyễn Sư Phản tức Phản Thần, Long Thiền Viên tức Viên Thần, và cuối cùng là Đa Nhân Cổn tức Diêm Thần. Và anh, đối với năm vị đại thần trước đó chúng thần đều không dị nghị phản đối, nhưng đối với vị đại thần cuối cùng lại là vị trí tôn trước đây của ma giới. Trong thời đại chiến kỷ là kẻ thù không đội trời chung với Duy Ngã Độc Tôn, vậy mà lại được Duy Ngã Độc Tôn đặt vào trong cựu thần khiến chúng thần sao động. Vô số âm thanh kêu lên phản đối. Xin Độc Tôn thu lại ý chỉ, xin Độc Tôn thu lại ý chỉ. Triệu Kim Nam đối với những lời cầu khẩn của chúng thần thì chỉ lắc đầu mà nhìn về phía Đa Nhân Cổn. Đa Nhân Cổn khẽ run rẩy kinh hãi, hắn lại bại binh, là bại thần. Lại có thể được Triệu Kim Nam coi trọng thì sao mà không kinh ngạc cho được, tuy nhiên hắn vẫn chờ đợi bằng cách dương ánh mắt lên nhìn Triệu Kim Nam chờ đợi lý giải.
Triệu Kim Nam đối với đa nhân cổn vô cùng chán ghét, nhưng suy đi tính lại, vị trí Diêm Thần này chỉ có đa nhân cổn có thể đảm đương, bởi vì quyết định của hắn đều có mục đích. Triệu Kim Nam nhìn xuống chúng thần huyễn không giới lại nói: "Thương thần, Huyền thần, Bá thần lệnh cho làm Tam thần dẫn đầu Cửu thần xây dựng Tam đại thế giới mới, theo bổn thần vào hỗn độn không gian khai phá. Long thần, Tiên thần, Thái thần lệnh cho mở rộng huyễn không giới chứa đựng chúng thần, có thể khai mở giới mới. Phàm thần, Viên thần, Diêm thần, lấy Diêm thần làm đứng đầu xây dựng Tam điện âm ti, quản lý hồn phách thế gian, lệnh cho mỗi điện âm ti đều khai mở một giới. Từ nay về sau tinh không vũ trụ có 10 đại thế giới khác biệt, xây dựng một thế giới chúng sinh phồn thịnh. Nhưng cựu giới mới hình thành, vẫn phải nhớ rõ cựu sát lệnh, không được phạm vào nhân sinh giới." Ùng ùng. Đến bây giờ thì chúng thần cuối cùng đã hiểu quyết định của Triệu Kim Nam, thì ra đa nhân cổn được tức Diêm thần là vì thế, quản lý Tam điện âm ti chính là ba vị đại thần lớn mạnh. Từ nay nhân sinh giới được an ổn, vĩnh viễn không thể biết được đến không gian của chúng thần. Nhân sinh giới lại thành một đại tinh cầu, sau này phát triển thành một thế giới không có thiên pháp, tự xưng là địa cầu. Đó cũng là lý do tại sao địa cầu trong truyền thuyết có vô số câu chuyện về thiên pháp, nhưng đến thời kỳ hiện đại thì lại không còn. Câu chuyện này một phần giải thích cho lý do đó là tại sao. Hết, sau một thời gian dài viết bộ truyện đầu tay, mặc dù bộ truyện này nhiều lần bị bỏ qua một bên nhưng ta cũng đã cố gắng hoàn thành nó theo đúng lời hứa. Mỗi một tác phẩm mang bút danh Lãnh Phát công tử đều sẽ hoàn thành và không thể bỏ dở. Mặc dù trong truyện có nhiều tình tiết bị bỏ qua để đẩy nhanh đến kết truyện, nhưng cuối cùng nó cũng có một cái kết hoàn chỉnh và viên mãn. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi bị truyện, hay ai đang theo dõi hoặc chẳng có ai. Bị đứt mạch thì cho ta vô cùng xin lỗi. Lão Lãnh cảm tạ các lao trong tàng thư viện thời gian qua đã liên tục ủng hộ và khích lệ. Nhưng từ nay bút danh Lãnh Phát công tử có lẽ sẽ ít xuất hiện. Ta chuyển bút danh. Vài lời tùy hứng thôi, nhưng cho cùng theo ta nhận thấy đây là một phế phẩm. Có thời gian ta sẽ trau chuốt chỉnh sửa, nhưng chắc khó. Ai đọc bộ truyện này mà cảm thấy thất vọng thì cho ta xin lỗi, nhưng các vị đừng thất vọng quá sớm. Bởi các tác phẩm sau ta tung ra đều cân nhắc suy nghĩ kỹ tình tiết chứ không phải là viết cho có như bộ này. Cảm tạ các vị. Dịp Lãnh Phát công tử. Học sinh Lãnh Nguyên Minh.